Chương 56 tiếp nhận bản thân, phương đến từ đầu đến cuối chương 56 tiếp nhận bản thân, phương đến từ đầu đến cuối. Ôi. Lục Nhĩ Mi hầu kêu thảm một tiếng, bay rất ra ngoài. Một lần nữa ngồi xuống lúc, hai mắt đỏ bừng. Dương Tiễn lấy ra Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, đối với hai người nói ra, hắn giống như không thích hợp, đừng kéo, cùng tiến lên giải quyết hắn. Thế là ba người cùng nhau tiến lên, đồng thời xuất thủ. Lục Nhĩ Mi hầu quát lên một tiếng lớn, bên cạnh xuất hiện hai bóng người. Ba người đều là giật mình, hai người kia không phải người khác, chính là Giả Na Cha cùng Giả Dương Tiễn. Mà Lục Nhĩ Mi hầu bản thân lại một lần nữa hóa thành Tôn Ngộ Không bộ dáng. Lần này, mỗi người chỗ cổ tay đều có kim cô. Cái này thừa dịp đám người kinh ngạc thời khắc, Giả Dương Tiễn tiến lên một bước, ngũ lôi quyết. Giả Na Cha tế ra Cửu Long thần hỏa che đậy, tam muội chân hỏa. Hai đạo công kích uy lực không kém chút nào bản tôn chỗ phóng thích. Dương Tiễn giận mở thiên nhãn, vận khởi thần thông, xua tan thần lôi. Na Cha đồng dạng thôi động Cửu Long thần hỏa che đậy, lấy hỏa công lửa, hóa giải hai đạo công kích. Còn chưa đến thư giãn, Giả Tổ ba người liền hướng phía Thật Tổ ba người công tới. Con khỉ nhịn không được đậu đen rau muốn nói có hay không bản quyền ý thức a. Tùy ý xâm phạm chân dung quyền, ngươi phạm pháp biết không? Đồng thời móc ra kim cô đồng cùng đối phương chiến đến cùng một chỗ. Đoàn chiến hết sức căng thẳng. Ba người không thể nói là kỳ phùng địch thủ, chỉ có thể nói là lực lượng ngang nhau. Đồng dạng bên ngoài, đồng dạng tu vi, đồng dạng thần thông, đồng dạng pháp bảo. Con khỉ một gậy bước lui Lục Nhĩ Mi hầu, đột nhiên một cái Na Cha quăng ra pháp bảo càn khôn vòng, hắn thân pháp mau lẹ, lập tức túi đầu tránh đi. Lúc này dưới chân lại bay tới một cái càn khôn vòng, lại đội vàng lộn mèo tránh thoát. Con khỉ kêu to, đợi lát nữa, làm sao hai cái Na Cha đều đang đánh ta? A, ngươi là thật hay giả a? Sự tình dần dần quỷ dị, đại hôn chiến bên trong, địch ta không phân. Dương Tiễn vội vàng hô, đối bị đánh giết. Tốt. Na Cha cao giọng đáp lời, lại gãi đầu một cái nghi ngờ nói, cái gì gọi là đối vị đánh giết? Chính là tất cả đánh tất cả kính tượng. A, kể từ đó, đồng đội ngộ thương vấn đề giải quyết dễ dàng. Thế nhưng là vấn đề mới theo nhau mà tới. Thật Tổ ba người không phân rõ địch ta, Giả Tổ ba người có thể được chia rõ ràng. Giả Tổ ba người có thể lẫn nhau hiểm hộ, trợ giúp. Nguyên lai, Lục Nhĩ Mi hầu tự ý bắt trước, chế tạo ra Giả Na Cha, Giả Dương Tiễn, là lợi dụng thần thông, cảnh tượng hư ảo. Lần thứ nhất phục chế lúc, không để ý đến trên cổ tay kim cô, mà bị nhìn thấu. Giả Na Cha cùng Giả Dương Tiễn tiêu tán sau, bản thể đạt được cái này một tin tức, lập tức bổ sung. Bởi vậy, hai cái con khỉ xuất hiện tại Dương Tiễn, Na Cha hai người trước mắt lúc, trên tay đều có kim cô. Đồng thời, chế tạo ra kính tượng, cần một khắc đồng hồ thời gian mới có thể phục chế đối phương thần thông, mà bản thể có thể trong nháy mắt phục chế. Na Cha một cục gạch gõ đến Giả Na Cha liên tiếp lui về phía sau, đang muốn thừa thắng xông lên lúc, một vệ kim quang phong tới. Đội vàng nghiêng người tránh thoát, cũng may hữu kinh vô hiểm. Đáng giận, ta hôm nay không phải một bên tôi động Cửu Long thần hỏa che đậy, hướng phía kim quang phóng tới phương hướng nhìn lại, chuẩn bị đòn lại trả đòn. Kết quả nhìn thấy hai cái Dương Tiễn chính cận thân chém giết, căn bản không phân rõ ai là ai. Cái này ngay tại hắn chần chờ công phu, Giả Na Cha lại ngóc đầu trở lại, hai người lại đánh nhau ở cùng một chỗ. Dương Tiễn cho mày, tiếp tục như vậy nữa sợ rằng sẽ bị mài chết. Lúc này nói ra, con khỉ, Na Cha, hướng phía đông dưới Ngô Đồng tụ chạy. Nói xong hắn lập tức trừng lớn hai mắt, bởi vì có hai âm thanh cơ hồ hoàn toàn trùng hợp, sáu cái thân ảnh cũng cấp tốc hướng phía đông dựa sát vào. Vẫn chưa được sao? Một chiêu này không có bất kỳ cái gì hiệu quả, sáu người đồng thời dừng bước lại, lại chiến đấu đứng lên. Mặt ngoài là ba cặp 1v1 chiến đấu, kỳ thực là ba người 1v3. Tình thế hết sức nghiêm trọng, chỉ có phân tán mới là lựa chọn tốt nhất. Phân tán ra đánh, lại là hai âm thanh chồng vào nhau, ba người chuẩn bị kéo dài khoảng cách. Thế nhưng là, vấn đề mới lại xuất hiện. Dương Tiễn, con khỉ ra bên ngoài vây bay đi. Giả Dương Tiễn cùng Giả con khỉ lập tức bay đầu đi vây công Na Cha. Hai người bất đắc dĩ chỉ có thể cấp tốc bay đầu trợ rút, tràn diện cực độ hỗn loạn. Sắp chống đỡ không nổi, con khỉ cho Kim Thiền Tử truyền âm, nói rõ tình huống. Kim Thiền Tử thêm chút suy tư, nói ra, Lục Nhĩ Mi hầu bắt trước thuật đăng phong tạo cực, thế nhưng là phục chế chung quy là phục chế, nó không thể rời bỏ bản thể. Con khỉ con mắt cô lỗ lỗ chuyển động, suy nghĩ Kim Thiền Tử trong lời nói hàng nghĩa. Phục chế, không thể rời bỏ bản thể trước tiên cần phải có bản thể, sau đó mới có thể phục chế. Con khỉ linh quang lóe lên, hắc hắc, có. Hô to một tiếng, định. Sau đó móc ra âm dương nhị khí bình, đem Lục Nhĩ Mi hầu đặt đi vào. Giả Dương Tiễn, Giả Na Cha biến mất theo không thấy. Tu vi càng cao, thu định thân thuật ảnh hưởng càng nhỏ. Vẹn vẹn qua 0.5 giây, Dương Tiễn cùng Na Cha khôi phục hành động lực. Này, nhìn vòng. Na Cha tay nâng vòng rơi, trên mặt đất ném ra một cái hố to. A, người đâu? Hắn mở mịt nhìn bốn phía, lại không thấy Giả Na Cha bóng dáng. Con khỉ dẫn theo âm dương nhị khí bình, cười hì hì nói, hắc hắc, tân pháp bảo chính là dùng tốt. Không biết sao tay bỗng nhiên trượt, Kim Bô bổng tuột tay nện vào trên mu bàn chân. Ôi, ngươi cây gậy này còn không vui. Con khỉ cười mắng. Âm dương nhị khí trong bình truyền đến Lục Nhĩ Mi hầu thanh âm, thả ta ra ngoài. Con khỉ chết tiệt, mau thả ta ra ngoài. Hừ, ta chết ngày đó ngươi sợ là đợi không được, bất quá ngươi lập tức liền sẽ chết. Âm dương nhị khí trong bình ẩn chứa lúc thiên địa sơ khai âm dương nhị khí, chí âm chí dương. Bị đặt vào, nếu là trầm mặc không nói, thì trong bình cực kỳ ấm lãnh. Như há miệng nói chuyện, lại có hỏa thiêu, một thời ba khắc, hóa thành tương thủy. Lục Nhĩ Mi hầu tại trong bình nói chuyện, lập tức cực nóng khó nhịn, không ngừng kêu rên. Trong bình hỏa thiêu càng sâu. Lục Nhĩ Mi hầu thân thể cũng dần dần mềm nhũn xuống dưới. Thời khắc hấp hối, bên hai truyền đến quan âm Bồ Tát thanh âm, Lục Nhĩ Mi hầu, Lục Nhĩ Mi hầu, Lục Nhĩ Mi hầu. ánh mắt hắn có chút mở ra một đường nhỏ, Quan Âm Bồ Tát. Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi thở nhỏ nhát gan, không dám lấy chân diện mục gặp người. Bởi vậy đào tạo sâu cảnh tượng hư ảo chi thuật. Ngươi có nghiền ép Tôn Ngộ Không ba người năng lực, vẫn chỉ dùng cảnh tượng hư ảo chi thuật, đem tu vi giảm xuống đến đối diện đồng dạng trình độ. Dạng này thua, ngươi cam tâm sao? Lục Nhĩ Mi Hầu tâm niệm vừa động, tựa hồ muốn nói cái gì, Bồ Tát, ta vứt bỏ tạp niệm, tiếp nhận bản thân, phương đến từ đầu đến cuối. Lục Nhĩ Mi Hầu ánh mắt lấp lóe, cười khổ nói, thế nhưng là Bồ Tát, ta đã không còn khí lực. Ta không có cách nào đánh vỡ pháp bảo này. Xuất phát lúc ta cho ngươi một cái cẩm nang, mở ra nó. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe vậy, đột nhiên nhớ tới, đưa tay từ trong ngực lấy ra cẩm nang. Mở ra xem, lập tức con ngươi thích chặt, đây là chương 57 Quan Âm ra mặt, chương 57 Quan Âm ra mặt trong cẩm nang, rõ ràng là một đạo màu xanh biết thần ấn. Hắn nắm chặt thần ấn, một ngụm nuốt vào. Toàn thân nóng rực cảm giác khó chịu trong nháy mắt tan thành mây khói. Lục Nhĩ Mi Hầu nổi giận gầm lên một tiếng, tại trong bình hiện ra bản tướng. Toàn thân ám lục, xấu vô cùng, rất giống dài quá 6 cái lỗ thai gồ lìn. Thân thể kịch liệt bành trướng, trong khoảnh khắc đạt tới âm dương nhị khí bình cực hạn. Con khỉ cảm giác bên hông run run một hồi, hắn gỡ xuống âm dương nhị khí bình, hơi dò xét. Đột nhiên thần sắc biến đổi, ra sức đem cái bình bứt ra ngoài. Phanh! Cái bình giữa không trung nổ bể ra đến, sinh ra đại lượng sương mù. Một đỏ một lam hai đạo khí thể xoay quanh thăng thiên, bay hướng cửu tiêu. Ta vừa tới tay pháp bảo a, con khỉ kêu dây nói. Con khỉ coi chừng. Theo dương tiễn hét to, một cái màu xanh sẫm khô cạn cự thủ từ trong sương khói nô ra, thẳng tắp chụp vào con khỉ. Ba người phân tán tránh đi. Thân ảnh khổng lồ xua tan sương mù, bại lộ tại mọi người trước mắt. Đám người hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy dùng mình, không rét mà run. Không phải sợ sệt, mà là bởi vì vật kia thật quá xấu. Nếp miệng răng nanh, chọc mũi mắt đỏ, tay chân dài ngắn, nâng cao cái bụng lớn, hai cái chân vừa thô lại ngắn. Toàn thân màu xanh sẫm, làn da khô cạn, che kín nhăm nheo. Hình thể to lớn, có thành lâu bình thường cao. Con khỉ Na Cha ngữ khí có chút không hiểu thấu ấy nấy, ta đột nhiên tin tưởng ngươi là Mỹ Hầu Vương. Con khỉ. Dương Tiễn mở miệng nhắc nhở, coi chừng, đây mới là thực lực chân chính của hắn. Con khỉ đầu đen rau muốn nói ngươi biến thành bộ dáng này, là muốn xấu chết chúng ta sao? Để mạng lại. Lục Nhĩ Mi Hầu gần như đánh mất lý trí, gầm thét phóng tới ba người. Hắn mặc dù hình thể nhìn qua vụ bè, kỳ thực tốc độ một chút không chậm. Trong chớp mắt liền tới đến đám người trước mặt. Bung ra bình phong bình thường cự thủ, chụp về phía mặt đất. Ba người thi triển thân pháp, né tránh công kích. Lục Nhĩ Mi Hầu ngẩng đầu, khóa chặt giữa không trung Tôn Ngộ Không, mở ra miệng rộng, một đạo nóng bỏng liệt diễm phun ra. Na Cha biến sắc, là Tam Muội chân hỏa. Mắt thấy là phải đốt tới trên thân, con khỉ tay mắt lênh lẹ, móc ra linh lung bảo tháp, hô to một tiếng, thu. Bảo tháp trong nháy mắt đem hỏa diễm hấp thu. Na Cha kinh hô hấp dẫn Lục Nhĩ Mi Hầu chú ý, hắn quay đầu nhắm ngay Na Cha. So đèn lồng còn lớn hơn con mắt bắn ra kim quang, là của ta thiên nhãn thần thông. Na Cha mau tránh ra. Na Cha biết kim quang lợi hại, không dám đón đỡ, đành phải tính chiến lược rút lui. Lục Nhĩ Mi Hầu quay đầu nhìn về phía Dương Tiễn, hấp thụ hai lần trước giao hấn, lần này hắn hét lớn một tiếng, định. Tiếng nói hẹ câm chảo chiết, tựa như mục nát đầu gỗ lẫn nhau ma sát. Không tốt. Dương Tiễn không thể động đậy. Lục Nhĩ Mi Hầu hai mắt, trong miệng, đồng thời ấp ủ công kích, phun ra. Cũng may Tôn Ngộ Không cùng Na Cha kịp thời đổi tới, là Dương Tiễn ngăn lại đại bộ phận công kích. Một bộ phận kim quang hay là xuyên qua hai người, thẳng đến Dương Tiễn. Lúc này Dương Tiễn đã tránh thoát định thân thuật, nhưng mà kim quang đã bắn tới trước mặt. Phanh! Dương Tiễn không có chút nào phòng bị, gặp thống kích bay rất ra ngoài. Từ xưa đến nay đều là ta bắn người, há có người bắn ta? Con khỉ! Na Cha! Nghĩ biện pháp khống chế lại hắn. Tam nhân đoàn kết nhất trí, các hiện thần thông. Định! Con khỉ sử xuất định thân thuật, nhưng mà vẹn vẹn trong chốc lát, liền bị tránh thoát. Lục Nhĩ Mi Hầu Cha tấn người tiếng nói vang lên, ngũ lôi quyết. Đám người vội vàng thi triển thân pháp, tránh né từ trên trời giáng xuống xét đánh. Na Cha thật vất vả cẩn thận, hai tay nắm chắc hỏa thiệp thường, ra sức ưỡn một cái. Nào có thể đoán được đầu thương chống đỡ tại Lục Nhĩ Mi Hầu trên da, không thể tiến thêm. Bởi vì lực đạo quá lớn, cán thương uốn lượn thành kinh người đường cong. Lục Nhĩ Mi Hầu vung tay lên, đem Na Cha đánh bay ra ngoài. Na Cha một bên ổn định thân hình, vừa nói, hắn lục thân rất cứng, ta không có cách nào phá hắn phòng. Dương Tiễn khuôn mặt lạnh lùng, cố gắng suy nghĩ đối sách, không có kết quả sau, chỉ có thể nói đạo, đi đầu rút lui. Chờ một chút, con khỉ lại gọi đạo, để cho ta thử một chút. Na Cha nghi ngờ nói, thân thể của hắn cứng rắn đến ngay cả hỏa tiêm thương đều không thể đâm xuyên, ngươi có biện pháp? Con khỉ chân thành nói, lại sắt thép cứng rắn trái thẳng, cái chỗ kia đều là mềm mại. Nói xong, tất tốc vây quanh Lục Nhĩ Mi Hầu sau lưng, Dương Tiễn, nhìn kỹ, một chiêu này vốn là chuẩn bị cho ngươi. Hoa quả sơn bi truyền thể thuật áo nghĩa, ngàn năm giết, kim cô đồng chiều dài tăng gọn, thẳng đâm hồng tâm. A, Lục Nhĩ Mi Hầu muốn rách cả mí mắt, hướng trên trời nhảy đi. Hai người thấy thế, không tự giác đem chân cặp chặt, bị phá phòng sau Lục Nhĩ Mi Hầu thân hình kịch liệt héo rút. Rất nhanh chỉ có xe ngựa bình thường lớn nhỏ. Na Cha thừa cơ tế ra hôn tiên lăng, trói buộc chặt tứ chi của hắn. Dương Tiễn đem pháp lực tập trung đến tiên nhãn, buộc phát ra một kích mạnh nhất, xuyên thủng Lục Nhĩ Mi Hầu lồng ngực. Sau đó, Lục Nhĩ Mi Hầu thân thể rơi xuống trên mặt đất, hắn dây rủa lấy muốn đứng lên. Ba huynh đệ cùng nhau tiến lên, hoàn toàn kết hắn. Một sợi linh hồn bay ra, con khỉ đem nó một thành nắm, ngươi đi Diêm Vương cái kia bảo đến, liền nói với hắn Tề Thiên Đại Thánh phân phó, dạy ngươi ném cái tuấn nam mỹ nữ tốt thai. Nói đi, thả hắn rời đi. Na Cha cảm thán nói, con khỉ, không nghĩ tới ngươi người còn trách tốt lắm. Ai, hắn là cái số khổ khỉ, không có khả năng trải nghiệm ta làm Mỹ Hầu Vương khoái hoạt. Phi, vô sỉ. Điều. Lục Nhĩ Mi Hầu hồn phách vừa bay đi không xa, một đạo táo bạo linh khí kích xạ mà đi, đem nó đánh tan. Đám người kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại, chính là Quan Âm ngồi xếp bằng màu đen tiên liên giáng lâm, nàng lúc này một bộ đồ đen. Quan Âm ngươi, hành sự bất lực người, tội lỗi đang chém. Quan Âm mặt không biểu tình, ngôn ngữ khắc bạc. Bệ nghệ đám người chất vấn, các ngươi đến ta Linh Sơn lại là cớ gì? Thử. Lão kê bà, ngươi ngồi mát ăn bát vàng, muốn trở thành cái thứ hai Như Lai, ta lão tôn không đáp ứng. Tốt. Chửi giỏi lắm. Na Cha vỗ tay bảo hay, đem vài ngày trước tại Nữ Nhi Quốc con khỉ dạy hắn lễ phép dùng từ hoàn toàn quên ở sau đầu. Na Cha, ngươi nhớ kỹ, gặp phải nhỏ muốn cứ gọi cô nương, gặp phải già muốn kêu bà nội. Quan Âm khẽ nhíu mày, các ngươi ngồi hưởng thiên đình, mà ta độc hưởng Linh Sơn, từ đây nước giếng không phạm nước sông, như thế nào? Nàng nói như vậy chỉ là kế hoa binh, quá sớm bại lộ dạ tâm, dẫn tới Chấn Nguyên Tử, Kim Thiên Tử, tăng thêm con khỉ ba người bọn hắn liên thủ vây công, nàng không dám hứa chắc thắng lợi. Tốt nhất cách làm là tại Linh Sơn đứng bước góc chân, các loại thực lực đủ cường đại, lại đem bọn hắn từng cái đánh tan. Na Cha học theo, lão kê bản nhập kinh, ta Na Cha không nghe. Nhìn đánh, nói xong ném ra càn khôn vòng. Thử, đã các ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn các ngươi. Quan Âm đưa tay từ ngọc tịnh bình bên trong rút ra cành liễu, giữa trời đánh xuống. To lớn uy áp đã mở càn khôn vòng sau, hướng phía ba người đánh tới. Ba người phân tán né ra. Trong đội giọng nói, kế hoạch bắt đầu chấp hành. Lão kê bà, ngươi như vậy thích ngồi ở trên hoa sen, sẽ không phải bản thân liền là Bạch Liên Hoa thành tinh đi? A không đối, hiện tại là Hắc Liên Hoa, con khỉ khiêu khích nói. Chỉ cần mở miệng chọc giận Quan Âm, hấp dẫn hỏa lực, Dương Tiễn cùng Na Cha hai người liền có thể thoát thân đem kim cô giao cho Kim Tiền Tử trong tay. Sau đó hai người lại đến điểm hộ hắn, chờ hắn đem cái cuối cùng kim cô giao cho Kim Tiền Tử trong tay, liền có thể một kích chiến thắng. Tưởng tượng rất đầy đặn, hiện thực rất có cảm. Quan Âm bất vi sở động, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta nhìn không thấu ngươi trò và sao? Chương 58 Hầu Vương xảy ra chuyện, chương 58 Hầu Vương xảy ra chuyện nguy rồi. Quan Âm vậy mà như thế tùy tiện liền nhìn thấu chúng ta kín đáo kế hoạch. Na Cha quá sợ hãi. Dương Tiễn, kỳ thật ta cho là thông qua nhục mạ đi chọc giận nàng kế hoạch này, cũng không thể xưng là chu đáo chặt chẽ. Con khỉ cười hắc hắc, úp. Đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, ngươi cho ta lão tôn nghe cho kỹ. Ngươi nếu là ngồi tại Linh Sơn, ta liền mỗi ngày bay đến trên đầu ngươi, mắng ngươi 100 lần. Ngươi là gà mái thượng tiên, không phải kẻ tốt lành gì. Ngươi là một người thành anh em kết bái, ngươi tính là cái gì? Ta nhìn ngươi là con cóc ghẻ nhảy vách núi trang bạc mạn. Ngươi là nhãn hiệu gì túi nhựa, như thế có thể giả bộ dù là phi thường có thể ẩn nhẫn Quan Âm, nghe được con khỉ vĩnh viễn chửi rủa, cũng là kìm nén không được. Thái Dương nổi gân xanh, con khỉ chết tiệt, hôm nay không đem ngươi đánh thành bật ngựa ấm, ngươi không biết đít khỉ vì cái gì hồng như vậy. Ta đi, ngươi chừng nào thì nhìn lén ta lão tôn cái mông. Quan Âm không thể nhịn được nữa, chết cho ta. Một đạo lăng lệ tinh quang hướng Tôn Ngộ Không kích xạ mà đi. Con khỉ xiết lên như ý kim cô đồng, đem tinh quang đập tan, về sau bay rất ra ngoài. Hắc hắc, có bản lĩnh liền đến đuổi ta lão tôn. Quan Âm quả nhiên đứng dậy đuổi theo, thân hình nhanh chóng, để Dương Tiễn, Na Cha hai người nghẹn họng nhìn chân chối. Na Cha, chúng ta đi. Dương Tiễn quay người hướng vết nứt chỗ bay đi, dựa theo kế hoạch Kim Thiền Tử giờ phút này ngay tại chỗ ấy chờ bọn hắn. Na Cha còn đắm chìm tại con khỉ miệng lưỡi công phu bên trong, thật lâu không cách nào tự kiềm chế. Nghe được Dương Tiễn la lên, mới phản ứng được, quay người đuổi theo. Vết nước phụ cận, Dương Tiễn cùng Na Cha hai bóng người đặc biệt dễ thấy. Bọn hắn đứng lặng trên không trung, sợ hãi trong lòng. Con khỉ tại trong rừng rầm ghé qua, mượn cổ thụ che trời yểm hộ. Và anh, Quan Âm mỗi bổ ra một trường, sẽ ngã xuống liên miên rừng cây. Tốt đa, cổ thụ che trời yểm hộ không có chi dùng. Con khỉ xem chừng chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Chắc hẳn Dương Tiễn cùng Na Cha đã đem kim cô giao cho Kim Thiền Tử trong tay. Thế là cũng thay đổi phương hướng, hướng phía vết nứt trô bay đi. Đột phá tầng tầng mây mù, con khỉ không ngừng tới gần vết nứt. Lúc này chuyện quỷ dị phát sinh. Vết nứt chung quanh, tựa hồ có một cỗ trở lực vô hình tại chống cự con khỉ. Tốc độ của hắn trong nháy mắt chậm lại. Sau lưng Quan Âm vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Con khỉ nhìn lại, cũng may Quan Âm cũng thu đến ảnh hưởng, tốc độ kém xa trước đó. Hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Khó trách đều là Ngọc Đế, Thái Thượng Lão Quân, Phật Di Lặc các loại đại năng mới có thể bỏ trốn, loại trình độ này lực cản, bình thường thần tiên ngay cả tới gần vết nứt cũng thành vấn đề. Đồng nhiên, phía trước có hai bóng người bay tới. Con khỉ hai mắt nhắm lại, nhờ ánh trăng thấy rõ hai đạo thân ảnh kia chủ nhân. Không phải là Dương Tiễn cùng Na Cha. Quá tốt rồi. Bọn hắn rốt cục tới thay thế ta. Bay đến chỗ gần, Dương Tiễn cách không hô to, con khỉ. Kim Thiền Tử không thấy. Con khỉ thân hình dừng lại phi hành, trong lòng nổi lên một cố dự cảm bất tường, cái gì gọi là không thấy. Lúc này Dương Tiễn cùng Na Cha bay đến con khỉ bên cạnh, cùng hắn đứng sóng vai. Con khỉ chậm rãi xoay người, đối mặt Quan Âm. Chạy a, tiếp lấy chạy a, làm sao không chạy? Quan Âm khắp khuôn mặt là trêu tức. Con khỉ nếm thử truyền âm cho Kim Tiền Tử, lại xa ngút ngàn dặm không về âm. Lông mày của hắn ngưng chọc lên. Dương Tiễn lắc đầu, chúng ta tất cả thủ đoạn đều nếm thử qua, liên lạc không được. Cho ăn, con khỉ, ngươi nói con lửa chọc kia đi đâu? Không phải là Lâm Trận bỏ chạy, đem ta bắn đi. Na Cha nhíu mày nói ra. Đối diện, Quan Âm nhếch miệng lên một vòng đường cong, a, các ngươi nói con lửa chọc sẽ không phải là người này đi. Nói xong từ phía sau cầm lên một bộ thân thể, ba người hoảng hốt, đây không phải là Kim Thiền Tử còn có thể là ai. Thứ chi của hắn vô lực rủ xuống, đã sớm mất đi ý thức. các ngươi vội vàng đối phó Lục Nhĩ Mi hầu lúc, ta thuận tay đem hắn làm. Nàng từ tốn nói, sau đó năm ngón tay bung ra, kim tiền tử thẳng tắp rơi xuống dưới. Sư phụ! Na Cha hô to một tiếng, hướng kim tiền tử đuổi theo. Con khỉ cùng Dương Tiễn vì hiểm hộ Na Cha, đồng thời đối với Quan Âm phát động công kích mãnh liệt. Này, an ta láo tôn một gậy. Mở. Quan Âm không chút hoang mang, từ ống tay áo lấy ra tử kim linh, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Con khỉ khinh thường nói, không phải liền là tử kim linh sao? Cũng không phải không biết đến. Kim linh chợt vang, trong nháy mắt dâng trào ra vạn trượng xích viêm, đem toàn bộ bầu trời đêm nhuộm thành đỏ bừng. Con khỉ giật nảy cả mình, kim mao hống cút ra đây giải thích một chút. Hỏa diễm cực kỳ tấn mãnh, con khỉ né tránh không kịp, một thân lông khỉ bị nhen lửa. Lửa này chính là so tam muội chân hỏa càng thêm hung hãn sáu đinh thần hỏa. Con khỉ lập tức trên không trung lăn lộn, toàn thân làn da bị thiêu đốt, đau nhức kịch liệt không chịu nổi. Dương Tiễn mở ra thiên nhãn, cưỡng ép chống ra một chỗ chân không khu vực, miễn cưỡng đem hỏa thế đón đỡ ở bên ngoài. Con khỉ, đừng tới đây, đừng dính bên trên lửa này. Dương Tiễn cắn chặt hàm răng, giận không kèm được, lập tức tế ra khai thiên diệu, rót đầy linh lực, toàn lực huy động. Phá! Hùng vĩ đao quang lập tức từ giữa đó đem biển lửa một phân thành hai, trong nháy mắt đánh tan vạn trượng liệt diễm. Có thể con khỉ ngọn lửa trên người như cũ hung mãnh. Sinh tử tồn vong thời khắc, con khỉ cảm thấy phần gáy có chút phát lạnh. Đột nhiên nhớ tới ba cây cứu mạng lông tơ, hắn răng răng niết miệng, cố nén đau nhức kịch liệt, đưa tay giật xuống một cây. Biến! Cứu mạng lông tơ hóa thành một đạo trời hạn gặp mưa, dập tắt trên người ngọn lửa. Con khỉ có thể thở dốc, hắn lúc này toàn thân cháy đen. Quan Âm cười lạnh một tiếng, lại lần nữa rung vang linh nhi. Vạn trượng khói xanh lôi cuốn gió thổi của tới. Hai người không dám đón đỡ, lập tức hướng về sau bay đi. Dương Tiễn đống nhiên nghĩ đến cái gì, con khỉ, khói mượn gió thổi. Con khỉ lúc này hiểu ý, hiểu rõ, hiểu rõ. Ban đầu ở Hoàng Phong lĩnh lúc, Linh Cắt Bồ Tát đưa bọn hắn một người một viên định phong châu. Lúc này vừa vặn phát huy được tác dụng. Hai người đồng thời quay người, hét lớn một tiếng, lên. Hai viên định phong châu đồng thời tế ra, mất đi sức gió gợi lên, khói xanh lượn lờ bay xuống. Quan Âm thấy thế thu hồi tử kim linh, móc ra cảnh liễu nhanh chóng đánh tới. Dương Tiễn lấy ra kim cung ngân đạn, kéo một phát đến cùng, bạo liệt linh khí bắn ra. Con khỉ ở trên người tìm kiếm một vòng, móc ra ngọc như ý, ném về phía Quan Âm. Quan Âm dùng đầu co lại, đem kim cung ngân đạn linh khí công kích rút tán. Khi nàng nhìn thấy ngọc như ý lúc, thân hình dừng lại. Ngọc đế lao nhi đổ bật, nàng không dám qua loa, ném ra ngọc tịch bình, cùng ngọc như ý va chạm đến cùng một chỗ. Phanh! Ngọc như ý tại chỗ hóa thành một mịn, mà ngọc tịch bình bên trên cũng xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết nước. Quan Âm sắc mặt khó coi đến cực hạn, con khỉ chết tiệt, dám hủy ta pháp bảo! Thân hình nổ bắn ra mà ra, hướng phía Tôn Ngộ Không đánh tới. Dương Tiễn còn muốn nhiệm hộ, mang theo Khai Sơn dịu thẳng đến Quan Âm. Cũng ngay, Quan Âm hét to, rút ra cảnh liêu tốc độ ánh sáng bổ về phía Dương Tiễn, đem hắn đánh rơi. Con khỉ xiết lên như ý kim cô đồng nên tiếp Quan Âm, kim cô đồng bị cảnh liêu cuốn lấy. Quan Âm một trường oanh lên con khỉ ngực, đem hắn từ trên trời đè vào mặt đất. Vâng, đương theo lấy ngập trời tiếng vang, mặt đất xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Con khỉ nằm tại đáy hố, trong miệng phun ra máu tươi, rắn đầy cả khuôn mặt. Quan Âm tay vẫn duy trì đánh vào hắn lồng ngực tư thế. Chương 59 bị để mắt tới con khỉ chết tiệt. Quan Âm trợn mắt nhìn, hung dữ nói ra, ngươi không phải mới vừa rất biết mắng sao? Tiếp tục a. Hắc hắc, con khỉ khí tức yếu ớt, ngay cả nói chuyện cũng thành miễn cưỡng, ngươi nếu là ưa thích bị chửi, chờ ngươi chết, khụ khụ, ta sẽ khắc ngươi trên tấm bia. Quan Âm định nộ, một quyền đánh vào con khỉ chán, tung tóe nàng một mặt máu. Con khỉ thanh âm nhỏ như mưa kiến, ngươi sẽ xúc cảnh sinh tình sao? Ngươi sẽ không, bởi vì ngươi chỉ chiếm sở sinh hai chữ phành. Lại là một quyền đánh vào trên mặt, con khỉ đầu đã thật sâu rơi vào trong đất. Đấm máu mao thủ từ mặt đất nâng lên, nắm chặt đũa lớn nhỏ kim cô đồng, đang đánh tại Quan Thế Âm cái chán. Hắc hắc, ngươi thua. Quan Âm triệt để phá phòng, điên cuồng luân động song quyền, đánh vào con khỉ trên thân. Dù hắn mình đồng ra sát, cũng khó có thể tiếp nhận như vậy mãnh liệt thế công. Con khỉ, Quan Âm dừng tay. Lao cây bà, nhìn đánh. Dương Tiễn cùng Na Cha nhảy lên thật cao, một trái một phải phát động tiến công. Rõ ràng nguyên diệu đạo thánh ánh dạng đông, Cửu Long khu ma bạo liệt diễm. Đinh Hai nhức góc trung minh lôi cuốn phẫn nộ gào thét long ngầm, hai đạo mãnh liệt công kích hướng đáy hố vọt mạnh mà đi. Một bóng người nhanh chóng hiện lên, đem đáy hố con khỉ bắt đi. Quan Âm đem ngọc tịnh bình bên trong một nửa thần thủy huy sái mà ra, quay chung quanh thân hình thành một cái hộ thuẫn. Hai đạo công kích va chạm đến hộ thuẫn bên trên, lập tức thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Khổng lồ sóng xung kích tầng tầng quyết tán, đem chung quanh ngọn núi triệt để phá hủy. Linh sơn chỗ sâu, sinh ra một chỗ phương viên trăm dặm bình nguyên. Quan Âm vung tay lên, xua tan sương mù, lại không nhìn thấy một thân ảnh. Nàng cười lạnh một tiếng, hóa thành lưu quang đuổi theo ra. Kim Thiền Tử chính con khỉ phi hành hết tốc lực. Na Cha đem hắn cứu tỉnh sau, hắn ăn vào từ trên thiên đỉnh bảo khố thuận đi đan dược, miễn cưỡng khôi phục hành động. Hắn cứu đi con khỉ, cho hắn ăn tiên đan, giữ được tính mạng. Dương Tiễn cùng Na Cha phát động cường lực công kích, cũng không trông cậy vào giải quyết Quan Âm, chỉ cầu có thể tranh thủ một chút thời gian, tốt điểm hộ Kim Thiền Tử cùng con khỉ rút lui. Đánh xong sau, Dương Tiễn cùng Na Cha lập tức trốn đi, đuổi kịp Kim Thiền Tử. Đến tận đây, kế hoạch triệt để thất bại. Con khỉ nhục thân quả nhiên cứng hãn, thụ trọng thương như thế, ăn vào tiên đan sau, lại bắt đầu từ từ khôi phục. Nguyên bản yếu ớt hô hấp dần dần bình ổn. Na Cha tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong mắt toát ra thần sắc hâm mộ. Hắc, con khỉ này thể cốt cũng thật là cứng lãng, so với ta mạnh hơn nhiều. Con khỉ nghe được Na Cha lời nói, cười nói, nói nhảm, ta lão tôn là thạch hầu, ngươi là ngó sen người, có thể cùng ta so sao? Con khỉ, ngươi không sao. Ba người đều là vui mừng. Con khỉ từ kim tiền tử trên lưng nhảy xuống, chính mình giá bên trên bổ nhỏ mây, hại, bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại, một chút gió sương thôi. Đang lúc bốn người cười cười nói nói thời điểm, một đạo màu xanh sấm lưu quang rơi xuống phía trước, ngăn lại đám người đường đi. Nha, lão cây bà, trùng hợp như vậy. Muốn như vậy còn ra đến tản bộ a? Quan Âm cả giận nói, con khỉ chết tiệt, quả nhiên miệng lưỡi bén nhọn, nhìn ta không xé nát miệng của ngươi. Kim Thiền Tử thở dài, không có cách nào, đánh đi. Sau đó trong đội truyền âm, đem Quan Âm dẫn tới vết nước đi, tìm cơ hội đem kim cô cho ta. Thế là, bọn hắn đem tuyệt đại bộ phận pháp lực đều dùng đến thi triển thân pháp, cùng Quan Âm lôi kéo đứng lên, dần dần hướng vết nước rửa sát vào. Đám người chỉ tránh không công, quay chung quanh Quan Âm bay tới bay lui. Quan Âm mạnh hơn, cũng vô pháp đồng thời bận tâm bốn cái di động với tốc độ cao vật thể, thực đáng ghét, đơn giản giống con muỗi một dạng, thật muốn một bàn tay đập chết người bọn họ. Úc, Bồ Tát, vạn vật có linh, ngươi sao có thể sát sinh đâu? Con muỗi cũng là sinh mệnh a, con khỉ ổn định phát lực. Hừ, vạn vật có linh, trừ con muỗi. Con khỉ cười nói, vậy ngươi đối với bốn cái con muỗi theo đuổi không bỏ, ngươi sẽ không phải là con cóc ghẻ đi. Quan Âm răng phát ra cờ rốt tâm thành, vậy mà bỏ xuống ba người khác, thẳng tắp phóng tới con khỉ. Lúc này mọi người đã mười phần tới gần vết nước. Thừa dịp hiện tại, Kim Thiền Tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Dương Tiễn cùng Na Cha cấp tốc dựa sát vào, đem kim cô giao cho hắn. Nói phân hai đầu, con khỉ nhưng thảm. Lao kê bà điên rồi. Quan Âm chính theo đuổi không bỏ, vô số quang đạn từ con khỉ bên cạnh vượt qua, phát ra hưu 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 tiếng xé gió. Trang diện kia cực kỳ giống lôi đình chiến cơ. Ngay tại sắp chống đỡ không nổi lúc, con khỉ thu đến truyền âm, chúng ta hiểm hộ ngươi. Ngươi nhanh đi đem kim cô giao cho sư phụ. Sau đó, Dương Tiễn cùng Na Cha đối với Quan Âm phát động công kích. Mà Quan Âm phản ứng ngoài dự liệu của mọi người, nàng không quan tâm, ngẩng mặt làm ngơ. Có thể tránh liền tránh, thực sự trốn không thoát liền trọi cứng. Trong miệng kêu gào, hôm nay ta nhất định phải xé nát con khỉ ngang ngược này miệng. Na Cha mặt lộ xấu hổ, Dương Nhị ca, cái này Dương Tiễn lắc đầu bất đắc dĩ, ta cũng không có cách nào, con khỉ điểm cừu hận kéo căng. Con khỉ vốn cho rằng bắt lấy cây cỏ cứu mạng, không ngờ đồng đội lại như vậy không đáng tin cậy, Quan Âm như cũ đối với hắn theo đuổi không bỏ. Không thể nhịn được nữa, thế là trực tiếp mở tổ đội mạch của phún, các ngươi đang làm lông gà. Ta xin hỏi đâu? Không có cách nào à, Quan Âm liền đuổi ngươi, vô luận chúng ta làm sao công kích đều không làm nên chuyện gì. Na Cha bất đắc dĩ nói, xin nhờ, phiền phức động một chút các ngươi củ sen đầu góc cùng tam nhãn đầu góc suy nghĩ một chút, Quan Âm vì cái gì chỉ đuổi ta? Bởi vì ngươi mắng nàng. Dương Tiễn Tử tốn nói, cái này chẳng phải phá án. Các ngươi muốn hấp dẫn cửu hận, cũng đi mắng nàng a. Na Cha ngươi có phải hay không đại não cái chỗ kia vừa lúc là ngõ xe lỗ? Tam nhãn ngươi có phải hay không con mắt quá nhiều nắm giữ đại não không gian? Dương Tiễn cùng Na Cha khỏe miệng giật một cái, con khỉ, ngươi muốn nói như vậy nói, muốn xé nát ngươi miệng, cũng không chỉ Quan Âm một cái. Lời tuy nói như vậy, hai người hay là bay đến Quan Âm sau lưng. Na Cha chửi ầm lên, lão cây bà, ngươi là lão yêu bà. Na Cha thực sự nghĩ không ra cái gì mắng chửi người từ ngữ, quay đầu nhìn về phía Dương Tiễn. Hắn ấp ủ nửa ngày, mặt đỏ bừng lên, lại nửa chữ mà đều nhảy không ra. Dương Nhị ca, ngươi thế nào? Nhanh mắng nàng a. Không được, ta không mắng được. Dương Tiễn tân sĩ cả một đời, muốn hắn nói thô tục mắng chửi người, hắn thật đúng là làm không được. Lúc này, con khỉ truyền âm, Nhị Lang tiểu thánh. Lúc trước ta truyền Na Cha một môn thần thông, hôm nay lại truyền cho ngươi một đạo. Như vậy, Dương Tiễn nghe xong, mặt lộ vẻ khó xử, hầu nghi nói như vậy thật có thể được không? Bao. Dương Tiễn lấy hết dũng khí, đem con khỉ vừa rồi truyền thụ cho chân luôn giàu có tình cảm đọc diễn cảm ra, Quan Âm. Ngươi trông ngươi xem cái kia dạng, giống như thượng đan cá sấu, đồ tể sa mạc. Quan Âm thân hình dừng lại, đình chỉ đối với con khỉ truy đuổi, toàn thân bộc phát khí tức cấm lãnh, chậm rãi quay người, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại Dương Tiễn trên thân. Na Cha đại hỉ, con khỉ ngư bức. Dương Tiễn nuốt ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói ra, Na Cha, chúng ta giống như bị để mắt tới. Na Cha nhìn Quan Âm một chút, nói như vậy, không, Dương Nhị ca, là ngươi bị để mắt tới. Chương 60 Quan Âm bị thua. Dương Tiễn một lát còn không có nhận rõ trước mắt tình thế, kinh ngạc nói, Na Cha, ngươi Dương Nhị ca, chúc ngươi may mắn. Na Cha nói xong, hai chân hư không đạp một cái, đạp trên phong hỏa luân tốc độ ánh sáng bay đi, lưu lại hai đạo nóng bỏng về lửa. Dương Tiễn người đều tê, quay đầu vừa vặn trông thấy Quan Âm chính hướng hắn bổ nhào mà đến, dọa đến ba con mắt đồng thời trừng lớn. Ta dựa vào, không chút do dự quay người chạy trốn. Có các ngươi dạng này bán đồng đội sao? Dương Tiễn vòng quanh ngọn núi, tránh né Quan Âm truy sát, bên người không ngừng có linh lực bóng bay qua, mỗi lần nện ở trên thân núi đều sẽ hình thành một cái hố to. Nửa chén trà nhỏ thời gian, Dương Tiễn đã trượt Quan Âm vài trăm dặm. Linh lực bóng công kích không biết lúc nào ngừng lại. Hắn nhìn lại, lập tức quá sợ hãi, đạp mã. Quan Âm còn tại đuổi ta. Sau lưng, Quan Âm hai tay bấm niệm pháp quyết, đặt trước ngực, ngưng tụ ra một cái đầu lâu lớn nhỏ quả cầu ánh sáng màu tím, đang tản ra cực mạnh uy áp. Nàng khẽ kêu một tiếng, tử khí đi về đông. Quả cầu ánh sáng màu tím hóa thành xạ tuyến trực chỉ Dương Tiễn. Dương Tiễn lập tức thôi động tiên nhãn, bắn ra kim quang tiến hành ứng đối. Hai chùm sáng tiếp xúc, chùm sáng màu tím lập tức hiện lộ ra ưu thế áp đảo, chính đẩy kim quang tiến lên. Mắt thấy là phải đánh trúng Dương Tiễn. Hắn cười khổ lắc đầu, quả nhiên, đối với đợt không thể đứng bên trái. Nguy nan trước mắt, con khỉ cùng Na Cha đồng thời đi vào Dương Tiễn bên cạnh, riêng phần mình tế ra pháp bảo. Cửu Long thần hỏa che đậy, thử kim vòng tay. Một đầu uy mãnh hỏa long cùng hiện ra quang trạch vòng tay dung nhập thiên nhãn kim quang, cùng tử quang chống lại. Hai bên công kích bất phân thắng bại, tổ ba người bay rất ra ngoài hơn 10 trượng, mà Quan Âm vẹn vẹn lui lại hai bước. Na Cha đưa tay vẽ một vòng tròn, dựng lên cái ok thủ thế, sau đó ngước mắt chỉ trên trời, vừa chỉ Quan Âm, cuối cùng cười gần dựng lên cái cắt cổ thủ thế. Dương Tiễn, Na Cha, ngươi đang làm cái gì? Con khỉ một thanh đè lại Na Cha đầu, ta đến phiên dịch một chút, Kim Bô mà đã toàn bộ giao cho sư phụ, đem Quan Âm dẫn tới vết nước, diệt nàng. Na Cha nói ra, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được điệu bộ càng đẹp trai hơn một chút sao? Hai người không rảnh để ý, hướng phía mái vòm vết nước phương hướng, nhất phi trùng thiên. Các ngươi chờ ta một chút. Na Cha lập tức đuổi theo. Quan Âm không cam lòng yếu thế, cười lạnh nói, bất luận các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ không buông tha các ngươi. Sau đó thân hình giống bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo bay ra. Ba người kia bay đến cách vết nước hơn 10 dặm không trung, bỗng nhiên dừng lại, quay người nhìn về phía đuổi theo Quan Âm. Quan Âm bay đến cùng một độ cao, cùng bọn hắn cách xa nhau hơn 10 trượng khoảng cách, rêu rêu nói, làm sao không chạy? Là biết đã không cách nào chạy mất, cho nên dự định ngoan ngoãn nhận lấy cái chết sao? Ba người động tác đều nhịp, chỉ Quan Âm sau lưng, sau đó lao đi cổ, cuối cùng che mắt. Quan Âm, Kim Thiền Tử từ sau mây lộ ra thân hình, giống giận gào thét lấy, cự, dơ cao, giết. Có tán thơ biết, cự lực ứng nghi ngờ thiện nhập sâu, hình không cũng khi phù hộ sinh linh. Sát tâm quá nặng không phải chính đạo, diệt thế chi nghĩ không thể ngâm. Vạn loại hài hòa chân thiện mỹ, vật hoa cùng nhau thưởng thức mở thái bình. Cự bình giết, diệt vạn vật, tận diệt chư tà, vạn thế thái bình. Ngưng thực phượng hoàng hư ảnh hướng phía Quan Âm bay nhào mà đi. Quan Âm trên mặt hiện ra một vòng khủng hoảng, thi triển trèo mây chi thuật muốn bay đi, lại phát hiện thân thể căn bản là không có cách động đậy. Nguyên lai là cái kia phượng hoàng tản ra uy áp to lớn đã đem nó một mực khóa kín, làm sao có thể tùy tiện tránh thoát. Vâng. Quan Âm vị trí lập tức dâng lên một đóa tráng quan mây hình ấm. Cương đại sóng xung kích đem mái vòm vết nứt lại xé mở mấy trăm trượng. Lúc này nếu như từ mặt đất hướng trên trời nhìn lại, vết nứt kia tựa như một đầu sâu không thấy đáy thiên uyên. Rốt cục, kết thúc đám người vừa buông lỏng một hơi, trong xương khói lại chuyển ra làm người ta sợ hãi tiếng cười. À, ha ha ha, ha 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 ha. Cái gì? Ngay cả cự kình giết cũng không làm gì được nàng sao? Kim Thiền Tử quá sợ hãi, thịt trên mặt run nhẹ nhẹ. Hô. Quan Âm bộc phát khí thế, xua tan sương mù, xuất hiện lần nữa trong tầm mắt mọi người. Sắc mặt nàng tái nhợt, quần áo có chút rách rưới. Kém một chút, còn kém một chút như vậy. Thật đáng tiếc a. Nàng lên tiếng cùng thiếu. Từ khi mắt thấy Kim Thiền Tử thi triển cự kình giết đánh bại Ngọc Đế sau, nàng một mực canh cánh trong lòng, suy tư phương pháp phá giải. Cự kình giết, quả nhiên khủng bố như vậy. Coi như ta hao hết Như Lai trong bảo khố tất cả bảo vật linh lực, tạo ra vòng bảo hộ, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản cự kình giết uy thế. Đáng tiếc a đáng tiếc, nếu như ngươi có thể lại đến thêm một phát, ta nhất định hôi phi yên diệt. Nói xong lại vẫn cười như điên. Lúc này con khỉ, Dương Tiễn, Na Cha ba người đã gom lại Kim Thiền Tử bên người. Na Cha hừ lạnh một tiếng, "Hừ, chuyện nào có đáng gì, sư phụ, lại để cho nàng kiến thức một chút cự kình giết lợi hại." Kim Thiền Tử mặt lộ vẻ khó xử, "Ngươi quên sao? Cự kình giết cần bổ sung năng lượng, trong thời gian ngắn không có khả năng lại thi triển." Thoại âm rơi xuống, ba viên kim cô phát ra vụ vụ, bay trở về đến chủ nhân trên cổ tay. Na Cha lập tức hóa đá, "Ấy, không thể dùng lại sao?" Quan Âm, "Hôm nay tất cả mọi người mệt mỏi, có dám hay không lần sau tái chiến?" Con khỉ lớn tiếng nói, "Ngươi cảm thấy thế nào?" Quan Âm thân hình tật tốc thoát ra, "Không tốt, nhanh tản ra." Kim Thiền Tử ra lệnh một tiếng, bốn người phân tán ra đến. Quan Âm thẳng đến Kim Thiền Tử, một trường đánh phía lồng ngực của hắn. Kim Thiền Tử biến sắc, nâng quyền tương đối. Kỳ thật, Quan Âm vừa rồi đã bị thương nặng. Thời kỳ toàn thịnh nàng một trường này, đủ để miểu sát Kim Thiền Tử. Mà lúc này, chỉ là đem Kim Thiền Tử đánh bay ra ngoài mà thôi. Nàng đang muốn truy kích, đột nhiên thân hình dừng lại, tả hữu chân đồng thời chuyển đến to lớn lực cản. Nhìn lại, Na Cha gắt gao bắt lấy Hôn Tiên Lăng, cuốn lấy chân phải của nàng. Con khỉ cầm Khốn Tiên Tác, buộc lại chân trái của nàng. Hai kiện pháp bảo phẩm giai cũng rất cao, dù là Quan Âm cũng vô pháp tránh thoát, càng đừng đề cập đem nó phá hư. Tam Nhãn, Dương Nhị Ca, tới. Rõ ràng nguyên diệu đạo hiện thánh thần quang. Dương Tiễn nhảy lên thật cao, hội tụ pháp lực, dùng thiên nhãn phóng xuất ra cường hãn trùng sáng. So với bình thường kim quang, trùng sáng này càng tới gần màu cam, ẩn chứa mãnh liệt sát phạt chi lực. Hắn nhắm chuẩn Quan Âm đầu lâu, triệt để lên sát âm. Quan Âm đốn cảm giác không ổn, lập tức thi triển đồng thuật. Dương Tiễn bỗng nhiên tinh thần trở nên hoảng hốt, đầu thoáng lệ ra, "Bưu!" Ách. Quan Âm bị trùng sáng đánh trúng vai phải, phát ra kêu đau một tiếng. Tam Nhãn, người liếc xéo a, cái này đều đánh không trúng, con khỉ đậu đen rau muống đạo. Dương Tiễn cái chán toát ra đổ mồ hôi, miệng lớn thở hổn hển. Vừa rồi một kích kia chính là vận dụng lực lượng bản nguyên, bởi vậy thi pháp lúc tinh thần cực độ yếu ớt, đến mức bị Quan Âm chui chỗ trống. Quan Âm càng sợ hãi, dò xét bốn người này. Rõ ràng đơn đả độc đấu, nàng giết chết bọn hắn như bóp chết một con kiến đơn giản. Nhưng vì cái gì bốn người bọn họ tập hợp một chỗ, vậy mà có thể phát huy ra cường đại như vậy lực lượng? Vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Không, ta không thể chết, tuyệt đối không thể chết tại cái này. Quan Âm đưa tay che vết thương, thi pháp chữa trị. Linh lực của nàng càng thêm yếu ớt. Lúc này, nàng đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mái vòm vết nứt, trong mắt đen nhanh chiếu dọi chư thiên tinh thần, chiếu lấp lánh. Kim Thiền Tử hô to, không tốt. Quan Âm muốn chạy trốn. Nhanh ngăn lại nàng. Chương 61 ma thú hiện thế. Chương 61 ma thú hiện thế. Quan Âm thừa dịp đám người không chú ý, ra sức hướng vết nứt bay đi. Chỉ cần có thể đến cái chỗ kia, con khỉ cùng Na Cha chỉ cảm thấy trên tay một cỗ cự lực truyền đến, lại bị Quan Âm lạp dắt đi. hai người lập tức thi triển thần thông, hướng phương hướng ngược dùng sức. Ba người trên không trung chơi lên kéo co. Tục ngữ nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Quan Âm lấy một địch hai, không rơi vào thế hạ phòng, vẫn lấy không chậm tốc độ kéo lấy hai người hướng vết nước bay đi. Kim Thiền Tử, Dương Tiễn hai người thấy thế, nhao nhao bay tới con khỉ cùng Na Cha bên cạnh, một người bắt lấy một cái, về sau dùng sức. Quan Âm thân thể bỗng nhiên trầm xuống, lùi lại vài thước, lại lập tức ổn định thân hình, chậm rãi hướng vết nước bay đi. Vết nước tựa hồ có ý thức tại bài xích muốn tới gần nó người. Quan Âm tốc độ càng ngày càng chậm, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn dừng lại. Nàng miệng lớn thở hổn hển, trừng mắt bốn người sau lưng, vì cái gì? Ta rời đi nơi này cũng không được sao? Vì cái gì không chịu buông tha ta? Na Trang ngẩng đầu, nàng nói thật giống như có chút đạo lý ấy. Có ngươi cái đại đầu quỷ, ai có thể cam đoan nàng sẽ không trở về tìm ngươi báo thù? Con khỉ một bên dùng sức, một bên nghe răng trợn mắt nói ra. Na Trang hoàn toàn tỉnh ngộ, trên tay kình lớn hơn mấy phần. Quan Âm, hôm nay coi như ngươi nói toạc trời, cũng phải bàn giao ở chỗ này. Quan Âm trợn mắt nhìn, thế ra Ngọc Tỷ Bình đánh tới hướng bốn người. Tiểu xảo thân bình thấy gió liền dài, qua trong dây lát hóa thành thành lâu lớn nhỏ. Không tốt, đám người hoảng loạn lên. Nhìn ta. Trong lúc nguy cấp, con khỉ đưa tay từ trong ngực móc ra một kiện pháp bảo, ném ra ngoài. Chính là Linh Lung Bảo Tháp. Bảo tháp trông chừng bành trướng, một cái chớp mắt liền đạt tới cùng Ngọc Tịnh Bình lực lượng ngang nhau. Phanh. Hai kiện pháp bảo mãnh liệt va chạm, đồng thời hóa thành mảnh vỡ về xuống. Sư đồ bốn người phân thần tránh né mảnh vỡ, trên tay cường độ tự nhiên là nuối lòng chút. Quan Âm nhân cơ hội này, nhất cổ tác khí, hướng vết nứt ra tốc bay đi. 10 trượng, 9 trượng, 8 trượng, 2 trượng, 1 trượng. Leng keng. Quan Âm ra sức đem cánh tay duỗi thẳng, chạm đến vết nứt biên giới. Lập tức, một cố cường đại lực hấp dẫn đưa nàng kéo vào trong đó. Phía sau bốn người trên tay đột nhiên siết chặt, thân hình nhanh chóng bị lôi kéo đi lên. Kim Thiền Tử biến sắc, vội vàng hô to, nhanh buông tay. Vết nứt có gì đó quái lạ. Con khỉ cùng Na Cha đồng thời rút về pháp bảo, một giây sau, Quan Âm thân ảnh chui vào trong cái khe, biến mất không thấy gì nữa. Mất đi lực cản, bốn người tật tốc hướng xuống rơi xuống, phí hết lao đại lỗ mũi châu kình, mới đứng vững thân hình. Bốn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cất tiếng cười to. Ha 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 ha. Khu cụ Kim Thiền Tử bỗng nhiên kịch liệt ho khan. Sư phụ, ngươi thế nào? Kim Thiền Tử khoát khoát tay, không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Nói xong bỗng nhiên ho ra một ngụm máu tươi. Ba người lập tức đưa tay đem hắn đỡ lấy. Hắn chậm chạp sờ tay vào ngực, run run rẩy rẩy móc ra một gốc tiên thảo ăn vào. Ba người khác tình huống cũng không tốt gì. Con khỉ toàn thân tảng đá. Không đối, toàn thân xương cốt ẩn ẩn làm đau. Dương Tiễn tinh thần hoảng hốt, lúc nào cũng có thể sẽ té xỉu. Na Cha linh lực hao hết, mọi mệnh không chịu nổi, chỉ có thể khống chế phong hỏa luân một kiện pháp bảo. Hết lần này tới lần khác lúc này, vết nứt chỗ sâu chuyển đến ầm ầm tiếng vang. Thâm thúy hư không nổi lên từng tầng gợn sóng, có cái gì đồ vật lê gớm sắp giáng lâm đến thế giới này. Nhà rốt còn gặp mưa, nói đến ngay tại lúc này loại tình huống này. Kim Thiền Tử cổ họng run run, nuốt xuống một miếng nước bọt, cười khổ nói, chư vị ma thú muốn tới đúng vậy à, bọn hắn ngay từ đầu trong kế hoạch liền bao hàm diệt sát ma thú một hạng, không nghĩ tới xuất hiện không ít ngoài ý muốn, dẫn đến đám người thể lực chống đỡ hết nổi. Chúng ta hôm nay có thể sẽ ở đây vẫn lạc, nếu như ai sợ liền đi đi thôi, ta tuyệt không ngăn trở. Ba người kia xếp thành một hàng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Tương phản, bọn hắn tiêu tan cười. Sau lưng có ta lão tôn ngàn ngàn vạn vạn đáng yêu hầu tử hầu tôn, tuyệt không thể thả đám xuất sinh này đi qua. Cùng tuyệt vọng chết đi, không bằng tận tình tiêu đốt. Chỉ là ma thú, trước qua ngươi Na Cha ra ra cửa này. Kim Thiền Tử tiến lên một bước, cười nhạt một tiếng, hồng đậu còn đang chờ ta, ta nhất định phải còn sống trở về. Đáng người, đến từ ba cái gâu độc thần kinh bỉ. Ngao. Nương theo lấy nhiếp nhân tâm phách gầm thét, mấy chục con chiều cao trăm trượng, thân thể khác nhau ma thú từ vết nước tuôn ra. Đầu ngựa thân hổ là vì lộc thủ, đầu chim mai rùa là vì xoáy rùa, mặt người thân cá là vì đỏ nhũ. Còn có rất nhiều nhận biết, có thể là không quen biết, bộc phát ra ngập trời khí thế, hướng phía đám người vọt mạnh mà đến. Hầu Vương phấn khởi thiên quân đồng, vung ra một gậy tiếp một gậy. Ma thú bị đau, ngao ngao phẫn nộ gào thét, cũng không nhận tính thực chất tổn thương. Ngược lại ra sức va chạm, đem Hầu Vương đụng bay, vũ tạng lục phủ rung động kịch liệt. Thật sự là khỉ rơi bình dương bị chó bắt nạt. Vương. Vương vương vương. Con khỉ quay đầu trông thấy Hạo Thiên Quyển, mang theo ấy náy cười hắc hắc, ta không phải nói ngươi à, Hạo Thiên Quyển. Hạo Thiên Quyển hóa thành hơn 10 trượng thân hình, tại hơn trăm trượng ma thú trước mặt, căn bản không đáng chú ý bị đánh đến liên tục bại lui. Na Cha không cách nào thi triển ba đầu sáu tay, đành phải lấy ra Cửu Long Thần Hỏa che đậy. Tam muội chân hỏa. Hắn hét lớn một tiếng, Cửu Long Thần Hỏa che đậy phun ra một nắm bùn thu lớn nhỏ hỏa diễm, bay ra 2 mét liền tiêu tán không thấy. Kim Thiền Tử một quyền đánh vào ma thú trên lưng, chính mình lại bị bắn ngược ra ngoài. Bốn người sắc mặt nghiêm trọng. Nếu như ta lão tôn còn có một nửa pháp lực, một tay liền đem những người quái dị này cho thu thập. Như vậy cũng tốt so một người bình thường, vừa chạy xong mạ dạ tổng, lại làm mấy trăm dẫn thể hướng lên, lại bị bên đường quần quần vây đánh một trận sau, không có khí lực đối phó mấy cái gà mái một dạng. Dưới mắt bọn hắn đối mặt, chính là như vậy tình cảnh. Kim Thiền Tử tuyệt vọng nói còn có so đây càng hỏng bét tình huống sao? Ba người trầm mặc không nói. Đột nhiên, mặt đất buộc phát ra ngập trời khí thế. Cố khí tức kia cực kỳ lạ lẫm. Đám người biến sắc, nhao nhao nhìn về phía Kim Thiền Tử, ánh mắt kia tựa như tại hỏi thăm, ngươi là người? Kim Thiền Tử mở mịt lắc đầu, ta không tạo a, chuyện không liên quan đến ta. Mặt đất ra hỏa phát giác không trung dị dạng, lấy cực nhanh tốc độ chạy đến. Một đạo hùng hậu bàng bạc thanh âm do xa tới gần, Như Lai, đi ra nhận lấy cái chết. Hỏng, nghe lời kịch liền biết người này không giống chính phái. Càng hỏng bét tình huống, quả nhiên xuất hiện. Ba người mắt liếc thấy Kim Tiền Tử, Ô Nha Trùy. Người kia xuất hiện ở trước mắt mọi người, một thân áo bào đen, tóc dài, kiệt ngạo bệ nễ. Ta chính là Vô Thiên. Như Lai ở đâu? Kim Tiền Tử, con khỉ, Na Cha lướt nhau, hiểu ý cười một tiếng. Con khỉ chỉ vào ma thú, nghiêm trang nói ra, Như Lai nuôi dưỡng ma thú, ý đồ chiếm đoạt tầm giới, thực sự đáng giận. Vô Thiên thoáng nhìn, khinh thường nói, thử, ta xem sớm ra Như Lai không phải vật gì tốt. Các ngươi chờ đợi ở đây, ta đi một chút liền đến. Nói xong quay người rết vào đàn thú, mạnh mẽ đâm tới, như là chém dưa thái rau, thành thạo điêu luyện. Chương 62 Linh Sơn thuộc về chương 62 Linh Sơn thuộc về trong lúc nói cười, ma thú hôi phi yên diệt. Tự xưng là Vô Thiên nam nhân, bay trở về trước mặt mọi người, bộ bộ hơi bẩn góc áo. Đầu hắn cũng không nhắc há miệng hỏi, cho nên, như đi đến đấy ở đâu. Kim Thiền Tử tiến lên một bước, như nói thật nói vị lão ca này, Như Lai đã vĩnh cửu từ trên thế giới biến mất. Cái gì? Vô Thiên nghe vậy khẽ giật mình, đáy mắt hiện ra vẻ cô đơn, khó trách ta vô luận như thế nào cũng không cảm ứng được Như Lai khí tức. Đột nhiên ngẩng đầu, hắn chết như thế nào? Cái này nói rất dài dòng, tóm lại là bị một đám lớn người liên thủ tiêu diệt, hồn phi phách tán. Vô Thiên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Một bên con khỉ che miệng, nhỏ giọng dế mèn đứng lên, "Ấy ấy, Tam Nhãn, ngươi xem ra yêu quái này lai lịch gì sao?" Ta lão Tôn Hỏa Nhãn Kim Tinh nhìn không rõ. Dương Tiễn Tiên nhãn mở ra, nhìn thoáng qua sau, lắc đầu, "Không được, ta nhìn không ra hắn là yêu quái gì." Vô Thiên ngẩng đầu, "Ta vốn cũng không phải là yêu quái gì, chỉ là không quen nhìn Như Lai bộ kia rối trá giả từ giả bẩn, muốn lật đổ địa vị của hắn thôi." Con khỉ phàn nàn nói, "Nô, Tam Nhãn, ngươi nói chuyện thanh âm quá lớn, đều cho người ta nghe thấy được." Nhị Lang Thần nhíu mày, "Ngươi dựa vào cái gì nói hắn nghe được là của ta thanh âm, liền không thể là của ngươi?" "Ngươi cũng đã nói." "Đủ." Vô Thiên khỏe miệng co giật, phẫn nộ quát, "Ta bế quan tu luyện 33.000 năm, đi ra không phải là vì nghe các ngươi cãi lộn." Kim Tiền Tử đột nhiên nhớ tới cái gì, truyền âm nói, "33.000 năm trước, Thế Tôn U Bà La đã tọa hạ đại đệ tử tên là Khẩn Na La. Hắn thờ phụng Phật pháp, hy vọng dùng Phật pháp độ hóa người trong thiên hạ. Khẩn Na La tại Tây Châu Hạ Châu phát dương Phật pháp, độ hóa kỹ nữ A Tu, A Tu lập thể từ đây không còn khi kỹ nữ. Về sau, nơi đó đại tế ti muốn giết Khẩn Na La, A Tu cam nguyện dâng ra thân thể, khẩn cầu đại tế ti buông thả Khẩn Na La. Khẩn Na La bởi vậy được cứu vớt, A Tu lại bởi vì vi phạm lời thể mà tự vẫn. Nội tâm của hắn vô cùng thống khổ, mang theo A Tu di thể trở lại Phật môn, thỉnh cầu Như Lai Phật tổ phục sinh A Tu. Không ngờ, Phật tổ lại lấy lục căn không tịnh làm lý do, đem Khẩn Na La trục xuất Phật môn. Na Cha nghe xong lòng đầy căm phẫn nói, "Oa, cái này Như Lai thật đúng là không phải thứ tốt." "Ngươi nói cái gì?" Vô Thiên mặt lộ nghi hoặc, quan sát tỉ mỉ bốn người. Bọn hắn có người trong Phật môn, có củ sen hóa thân, có nhục thân thành thánh, thậm chí còn có yêu quái. Từng cái thực lực không kém, dạng này bốn cái gia hỏa là thế nào tập hợp một chỗ? Quả thực khả nghi. "Ngươi không nghe rõ sao? Vậy ta lặp lại lần nữa, ngươi hãy nghe cho kỹ." Na Cha tiến lên gần từng chữ một, "Ta nói, Như đến không là cái đông tây." Vô Thiên mang đầy bụng oán khí xuất quan, thề phải thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Vốn cho là sẽ có một nhóm lớn tự xưng là chính nghĩa quân tử bảo hộ ở Như Lai trước người, đối với mình dùng ngòi bút làm vũ khí. Hắn thậm chí đoán được Linh Sơn máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng quan cảnh. Nhưng hôm nay là tình huống như thế nào? Một cái con lửa chọc đứng ra nói Như Lai bị một nhóm lớn người liên thủ giết chết, lại có một cái tiểu chính thái đứng ra thống mạo Như Lai. Nghe được Na Cha lời nói, Vô Thiên oán khí lập tức tản hơn phân nửa. Tốt, chửi giỏi lắm. Như Lai chính là cái dối trá tiểu nhân, luôn mồm lòng dạ từ bi, làm được lại là cái kia không hợp bất chính, thấy chết không cứu sự tình. Kim Thiền Tử nghĩ thầm, cũng may đem cái này ra hỏa ổn định. Hiện tại hẳn là dò xét một chút ý của hắn. Thế là nói ra, "Vô Thiên, nếu Như Lai đã chết, ngươi lại có dự định gì đâu?" Cái này Vô Thiên suy tư, nguyên bản hắn là muốn hủy diệt Như Lai, chính mình khi Phật tổ. Bây giờ bước đầu tiên đều cho bất đi. Liền nói ra, "Linh Sơn không thể một ngày vô chủ, nếu Như Lai đã chết, vậy thì do ta đến nhập chủ Linh Sơn." Kim Thiền Tử bốn người nghe hắn nói như vậy, thần sắc lập tức nghiêm túc lên. Thứ nhất, mặc dù bốn người cũng không nhu cầu danh lợi quyền lực, cũng không quan tâm Linh Sơn chủ nhân là ai, nhưng là tuyệt không có khả năng đem Linh Sơn chắp tay tặng cho ngoại nhân. Huống chi, hay là Vô Thiên loại này vừa chính vừa tà người. Thứ hai, Tôn Ngộ không mời chào chúng yêu, Na Cha tụ tập Hoa Quả Sơn chúng yêu, Dương Tiễn xuất linh thủ hạ bộ hạ, đều từng hứa hẹn đánh xuống thiên đỉnh cùng Linh Sơn sau, luận công hành thưởng. Vô Thiên đúng vậy thấy nguyện ý cùng bọn hắn chia sẻ thành quả thắng lợi. Kim Thiền Tử mặt lộ vẻ khó xử, thứ không dám giấu giếm, diện sát Phật tổ người chính là tại hạ. A, Vô Thiên nhíu mày, ngươi ngược lại để người lau mắt mà nhìn. Cho nên, Linh Sơn quyền sở hữu cũng hẳn là do ta quyết định. Cái gì? Vô Thiên nhìn chằm chằm Kim Thiền Tử, ánh mắt mang theo tức giận. Kim Thiền Tử ánh mắt kiên định, không sợ hãi chút nào. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trong nháy mắt dương cung bạt kiếm đứng lên. Lúc này khai chiến, đối với nọ mạnh hết đả tổ bốn người tới nói, thật sự là không sáng suốt lựa chọn. Khả tiện tại trên dây không phát không được, một khi đánh nhau, bốn người này một cái cũng sẽ không lùi bước. Dương Tiễn nắm chặt Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, chắp sau lưng. Na Cha lấy ra Hôn Tiên Lăng, dự định trước tiên ghìm chặt Vô Thiên cổ. Còn khỉ con mắt cô lưu nhất chuyện, nhảy đến Kim Thiền Tử cùng Vô Thiên ở giữa, cười hắc hắc, đẩy ra hai người, "Hắc hắc, đừng xúc động, có chuyện hào hào nói thôi." Vô Thiên, ngươi vì sao muốn làm Phật tổ a? Vô Thiên hừ lạnh một tiếng, phất tay áo quay lưng đi, áo choàng bay phất phới. Hừ, tự nhiên là vì cải biến Phật môn bất công, cứu vớt thương sinh, lại có chính là lĩnh hội vô thượng Phật pháp, cứu sống a tu. Con khỉ sương sở, khởi tử hoàn sinh loại pháp thuật này, ta lão tôn biết không nhiều, cũng liền 180 chủng, chưa nghe nói qua cần vô thượng Phật pháp mới có thể cứu người pháp thuật a. Vô Thiên, lấy thần thông của ngươi, phục sinh cái phàm nhân, không khó lắm đi. Vô Thiên thoáng nhìn, ngươi biết cái gì? Á tu thể chất nàng đặc thủ, cửu thế ký nữ, lại bởi vì thờ phụng Phật pháp mà chết, bình thường phục sinh chi thuật, thì như thế nào có thể cứu về được? Con khỉ gãi đầu một cái, ấy nay cười nói, thì ra là thế, là ta lão tôn mạo muội, tại cái này bồi cái không phải. Sau đó lời nói xoay chuyển, bất quá à, mục tiêu của ngươi đúng lúc cũng là sư phụ ta mục tiêu, sao không để cho ta sư phụ ngồi lên Phật tổ vị trí, cũng tốt vì ngươi cứu chữa A tu à? Sư phụ của ngươi? Vô Thiên dò xét đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Kim Thiền Tử trên thân, ngữ khí lăng lệ, gần như chất vấn, ngươi đáng giá ta tín nhiệm sao? Sẽ không lại là giống như lai như vậy ra vẻ đạo mạo chi đồ đi. Kim Thiền Tử ngẩng đầu đỡ ngực, đi đến Vô Thiên trước mặt, bốn mắt nhìn nhau, hai người cách xa nhau bất quá một trường khoảng cách. Và, sư phụ đây là muốn làm gì? Nà cha hỏi. Con khỉ lắc đầu, không biết, khoảng cách này không phải đánh nhau chính là hôn môi. Kim Thiền Tử cười nhạt một tiếng, Vô Thiên, ta cùng ngươi đánh cược như thế nào? Con khỉ cùng Nà cha đồng thời hổ khu chấn động, luôn cảm thấy lời này giống như đã từng quen biết. Úc, ngươi muốn làm sao cược? Kim Thiền Tử chỉ vào mái vòm vết nước nói ra, ngươi không phải muốn cứu vớt thiên hạ thương sinh sao? Bây giờ thứ nguyên kết giới phá thoái, ma thú xâm lấn, vừa rồi chỉ là đợt thứ nhất, về sau sẽ còn liên tục không ngừng từ bên trong chui ra càng nhiều càng mạnh ma thú. Muốn cứu vớt thương sinh, liền phải tìm kiếm ngũ sắc tinh thạch đem vết nước bổ sung. Chúng ta liền cược, ai tìm tới ngũ sắc tinh thạch số lượng càng nhiều, như thế nào? Vô Thiên hơi suy tư, trầm ngâm nói, trong truyền thuyết nữ hoa bổ thiên dùng ngũ sắc tinh thạch, mỗi một sắc chỉ có thể đồng thời tồn tại một khối. Nói cách khác, chỉ cần tập hợp đủ ngũ sắc tinh thạch, hai người chúng ta nhất định phân ra thắng bại, không có thế hòa không phân thắng bại tình huống. Tốt, cái này đánh cược, ta tiếp. Sảng khoái. Thắng khi Phật tổ. Vậy cứ thế quyết định. Vô Thiên quay người muốn đi, con khỉ kéo lại hắn, hắc hắc, lão ca, ngày mai có rảnh ngày nữa đỉnh một chuyến thôi. Chương 63 Phong Thần Đại Hội, chương 63 Phong Thần Đại Hội. Vô Thiên mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng gật đầu đáp ứng, sau đó nên ngang rời đi. Dương Tiến hỏi, con khỉ, ngươi trong hồ lô muốn làm cái gì? Con khỉ cười nói, nay thần giới sơ định, rất nhiều thần vị trống chỗ, tự nhiên muốn đem kể vai chiến đấu các huynh đệ tốt an bài đi lên. Ta lão tôn dự định ngày mai triệu tập đám người, mở Phong Thần Đại Hội. Dương Tiến nhẹ gật đầu, là như thế cái đạo lý, thế nhưng là tại sao muốn gọi Vô Thiên Lai? Chẳng lẽ lại thật muốn cho hắn mưu cái một quan nữa chứ? Hắc hắc, cũng không phải. Ta lão tôn ngăn chặn hắn một ngày, sư phụ liền so với hắn sớm ngày hành động đi tìm ngũ sắc tinh thạch, phần thắng càng lớn. Úc, đám người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách thế gian nói người thông minh đều giảng hầu tinh hầu tinh. Hôm sau, Thiên Đình điểm tướng giáo trưởng, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Na Cha, Trấn Nguyên Tử ngồi ngay ngắn điểm bình trên đài. Phóng tầm mắt nhìn tới, dưới đài người người nhốn nháo, ồ ương ương một mảnh. Có thể lên Thiên Đình yêu quái, đều là có mặt mũi nhân vật, như là Ngưu Ma Vương, Chư Cương Liệp, Mã Chảy Nhị Nguyên Soái, Băng Ba Nhị Tướng quân loại hình. Bọn hắn tu vi cao, thực lực mạnh, cùng thiên binh thiên tướng lúc tác chiến, không ít xuất lực. Bởi vậy có cơ hội lên Thiên Đình nhậm chức. Mà tu vi hơi thấp tiểu yêu, ngay cả bay cũng không biết, càng đừng đề cập lên trời. Đồng thời, bọn hắn xuất lực ít. Tôn Nộ Không cho ra khen thưởng phương án là, theo đầu người số ban thưởng linh hạch, sinh tử bộ càng thêm ngàn năm thọ nguyên, đồng thời sau này trong tu luyện gặp được khó khăn, có thể tìm kiếm Ngưu Ma Vương trợ giúp. Mọi người đối với cái này đều biểu thị hài lòng. Dưới đài, Ngưu Ma Vương chỉ vào Hầu Vương, đối với bên người Đỏ Hải Nhi nói ra, con bê, mau nhìn, đó chính là ngươi Tôn Ngộ Không thúc thúc. Đỏ Hải Nhi tại trong đại chiến, cũng không ít xuất lực, bởi vậy cũng có thể lên Thiên Đình nhậm chức. Trong mắt của hắn tràn ngập hâm mộ, ta sau này cũng phải trở thành Ngộ Không thúc thúc cường đại như vậy yêu quái. Ngưu Ma Vương thỏa mãn cười nói, đó là tự nhiên. Đồng nhiên, phía sau bị người vỗ một cái. Châu Lão Ca. Ngưu Ma Vương hầu nghi quay người, đợi thấy rõ người tới sau, hai mắt tỏa sáng, Mã Tiên Phong. Trước đó vài ngày ta tới cửa tìm ngươi, ngươi sao không ở nhà? Mã Tiên Phong cười nói, hại, ta cùng cái kia chuyển thế thiên đồng nguyên soái có chút giao tình. Vài ngày trước hắn thần thần bí bí tìm tới cửa, nói muốn dẫn ta làm một đại sự, ta liền theo hắn đi. Không nghĩ tới lại đem ta mang đến Linh Sơn đánh nhau. Ha 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 ha. Tốt, kể từ đó, người ta huynh đệ hai người lại có thể ở trên tiên đình uống rượu. Rất tốt, rất tốt. Mã Tiên Phong quay đầu chỗ khác, nhìn về phía trên này, kỳ quái, cũng chờ nhanh hai canh giờ, Phong Thần Đại Hội làm sao còn không bắt đầu. Đồng nhiên, chân trời ngân quang chợt hiện, một đạo khí tức cường đại hướng phía giáo trường tới gần. Ngân quang lướt qua đám người đỉnh đầu, rơi xuống Hầu Vương trước mặt. Không phải Vô Thiên, còn có thể là ai? Vô Thiên liếc nhìn dưới đài chúng yêu, ánh mắt khinh miệt, khinh thường nói, "Con khỉ, ngươi tụ tập nhiều như vậy yêu quái gọi ta tới, là muốn vây công ta sao?" Con khỉ khoát tay trả lại, "Cũng không phải, cũng không phải, đây đều là cùng chúng ta cùng một chỗ tiến đánh Linh Sơn cùng Tiên Đình hảo huynh đệ, hôm nay là tổ chức Phong Thần Đại Hội, để các huynh đệ mưu điểm phúc lợi." "A." Vô Thiên có chút hăng hái, không nghĩ tới các ngươi thật đúng là vui lòng chia cắt chiến lợi phẩm, lấy các ngươi mấy cái thực lực, coi như độc chiếm chỗ tốt, bọn hắn cũng không dám có một câu lời oán giận. Nhìn lời này của ngươi nói, vậy chúng ta chẳng phải là biến thành Như Lai cùng Ngọc Đế một loại người? Ha 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 ha, đây cũng là để cho ta coi trọng mấy phần. Vô Thiên trong mắt thêm ra một phần thưởng thức. Gặp người đủ, Con khỉ đi lên trước, yên lặng. Mai Sơn lục quái năm đó đi theo Dương Tiễn vây công Hoa Quả Sơn, bị con khỉ một trận đánh tới bời, đến nay toán khí chưa tiêu. Nói lầm bầm, con khỉ chết tiệt, không biết giả trang cái gì. Chân Quân Gia Gia cũng còn không có mở miệng đâu, hắn ngược lại là tại cái này làm mưa làm gió. Lời này hoàn toàn bị Hoa Quả Sơn tướng lĩnh nghe được, Mã Nguyên xoáy gầm thét, phương nào đạo trích bọn chó nhắt, chỉ dám chỗ tối chó sủa, có bản lĩnh đi ra luyện một chút. Tới tới tới, lão tử chả lẽ lại sợ ngươi. Mắt thấy là phải dẫn phát rối loạn, Hầu Vương tức giận đến móng vuốt ở trên mặt bắt loạn, yên lặng. Lô Thái Điệp nghe không được bản vương lời nói. Dương Tiễn lúc này cũng tới trước một bước, đều cho bản quân hảo hảo nghe, Tề Thiên đại thánh lời nói, cũng đại biểu ta. Hai vị đại thần đồng thời lên tiếng, dưới đáy Mã Tử sao dám lỗ mãng? Trang diện trong nháy mắt khống chế lại. Con khỉ nhẹ gật đầu, móc ra một cái sổ, ta tuyên bố, Phong Thần đại hội hiện tại bắt đầu. Rõ ràng Nguyên Diệu đạo chân quân, Dương Tiễn, Sắc Phong làm rõ ràng Nguyên Diệu đạo công nghĩa thiên tôn, tạm thay Ngọc Đế trước, quản lý tâm giới. Đây là sư đồ bốn người suốt đêm thương nghị kết quả. Kim Thiền tử không rảnh, con khỉ hàm chơi, Na Cha nằm thẳng. Dương Tiễn trầm ổn thông minh, tài đức bài toàn, là tạm thay Ngọc Đế trước không có hai nhân tuyển. Thú hồ, bốn người đã thành lập hữu nghị thâm hậu, tình như thủ túc, ai làm Ngọc Đế đô mở dạng. Dưới đại yêu quái nhưng không biết trong đó con quân tuấn, rất nhiều không phục. Như Ma Vương hô, ta tuyển Tôn Ngộ Không. Hắn mới là chúng vọng sở quy. Yên lặng. Hầu Vương lần nữa hét lớn, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Na Cha tiến lên, đột nhiên bộc phát khí thế, hiện lộ thần uy. Ba đầu sáu tay, sau lưng hiện ra màu đỏ sẫm ma thần hư ảnh, ai còn dám nhiều tất tất một câu thử một chút. Một đám yêu quái trong nháy mắt nhu thuận. Con khỉ tiếp tục thì thầm, Tam Đàn Hải sẽ đại thần, Na Cha, Sắc Phong làm Tam Đàn Hải sẽ diệt Bá Thiên Vương, quản lý ba hũ thiên quân. Đại lực Như Ma Vương, Sắc Phong làm bên báo trùng thiên đại nguyên soái, trưởng quản 100,000 thiên binh thiên tướng. Mặt khác kiêm chức tứ đại thiên môn đóng giữ, cùng thiên đỉnh thường ngày công tác bảo an. Như Ma Vương lập tức tạ ơn, hắn tương đương hài lòng, bởi vì đây chính là tương đương với cấm vệ quân thống lĩnh chức vị quan trọng. Cao lão Trang Trư Cương Liệp, Sắc Phong làm thiên bổng nguyên soái, trưởng quản thiên hà 800,000 thủy quân. Về sau ai tại khu bình luận đánh xoa bình, ngươi liền mang theo thủy quân đi mang hắn. Lưu Sa Hà tóc đỏ quỷ, Sắc Phong làm quyền liêm đại tướng. Mã Chảy Nhị Nguyên Soái, Băng Ba Nhị tướng quân, Sắc Phong làm tứ đại thiên vương. Hiệp trợ binh báo trùng thiên đại nguyên soái phòng thủ đông nam tây bắc tứ đại thiên môn. Địa tiên tri tổ, Trấn Nguyên đại tiên. Phục làm tiên giới khách quý. Phàm trọng đại trường hợp, tiến hội các loại, đều lấy tử kim bái thiết mời. Tứ đại thiên môn xuất nhập tự do, thiên đình cung điện tùy ý xuyên thẳng qua, không bị ngăn cản. Trấn Nguyên đại tiên khẽ vuốt cằm ra hiệu, hiển thị rõ đại năng phong phạm. Nguyên bản sư đồ bốn người là dự định đem Ngọc Đế trước giao phó cho Trấn Nguyên đại tiên. Không ngờ Trấn Nguyên tử lại nói, ta chính là địa tiên tri tổ, bên trên ngày đó đỉnh làm gì? Kim Thiền tử hiểu ý, liền nói ra, như vậy, thiên đình cho phép ngươi tự do xuất nhập, thiên đình đổ vật, mặc cho chọn lựa. Như vậy rất tốt. Con khỉ lại niệm rất nhiều có mặt mũi yêu vương cùng tiên gia, về phần một chút tiểu yêu cùng tán tiên, thì là giao cho Như Ma Vương tiền nhiệm sau, do hắn phụ trách hợp nhất là trời binh thiên tướng. Thằng đến nhiệm xong, trên cơ bản tất cả mọi người sắc phong hoàn tất, duy chỉ có không có niệm chính mình. Hắn yên lặng đem sổ khép lại. Na Cha nghiêng ba cái đầu, hỏi, con khỉ, ngươi phong cái gì? Làm sao không niệm? Con khỉ miệng méo cười một tiếng, lộ ra giảo hoạt dáng tươi cười, nghĩ thầm, liền chờ ngươi đặt câu hỏi đâu. Khách khí nói, hại, ta lão tôn tùy tiện là được. Sau đó, hít sâu một hơi, cao giọng thì thầm, Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Mỹ Hầu Vương Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Sắc Phong làm, chiến đều bại không gì không đánh được không gì không phá đánh đâu thắng đó, anh Tuấn Phong Lưu Tiêu Sái Lỗi Lạc Độc Đoán Vạn Cổ nhanh nhẹn linh hoạt linh động túc trí đa mưu tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu đẩy bụng kinh luân mọi việc đều thuận lợi không gì làm không được đấu chiến thánh tôn là cũng. Phụ trách trưởng quản bàn đạo viên. Dương Tiễn, Na Cha, Vô Thiên, đáng người. Chương 64 gặp lại Đường Vương, chương 64 gặp lại Đường Vương ngay tại Phong Thần Đại hội chính như lựa như đồ tổ trước lúc, trên mái vòm truyền đến một tiếng vang thật lớn. Chúng tiên, yêu lập tức gót chân bất ổn, thân hình kịch liệt lay động, kinh hoàng nói, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Con khỉ hướng phía nguồn âm thanh chỗ nhìn lại, hơi nhướng mày. Vết nước biên giới lập lòe, run rẩy kịch liệt, rất có khuyết trương chi thế. Trong hư không, như có vô số song tà ác con mắt, nhìn chằm chằm vết nước phía dưới thế giới. Nguy rồi, vết nước ngay tại khuyết trương, nhất định phải mau chóng tìm đủ ngũ sắc tinh thạch mới được. Dương Tiễn cau mày, trầm giọng nói ra. Na Cha ngẩng đầu nhìn về phía vết nước, nói lẩm bẩm, cũng không biết sư phụ tìm tới mấy thối. Cái gì? Vô Thiên nghe vậy nhìn chung quanh một tuần, lúc này mới phát hiện Kim Thiền Tử không ở chỗ này, các ngươi gạt ta ngày nữa đỉnh, là vì kéo dài thời gian. Con khỉ cười hì hì hòa giải, hiểu lầm, hiểu lầm. Vô Thiên lão ca, ta là nghĩ đến bạn nhất ngươi làm tới Phật tổ, không thể thiếu cùng tiên đỉnh tiếp xúc. Bởi vậy mời ngươi tới cùng mọi người lăn lộn cái quen mặt, ngày sau làm việc cũng càng thuận tiện không phải. Vô Thiên hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại bay hướng hạ giới. Na Cha ảo não không thôi, đáng chết, ta vậy mà nói lỡ miệng. Dương Tiễn trấn an nói, không quan hệ, Phong Thần đại hội vốn là sắp kết thúc rồi, chúng ta lưu không được Vô Thiên. Là Kim Thiền Tử kéo dài nhiều thời gian như vậy, đã đủ rồi. Hắc hắc, không sai, sư phụ hắn nhưng là rất đáng tin cậy. Không chừng lúc này đã tìm đủ tất cả ngũ sắc tinh thạch, chính đi trở về đâu. Ta lão tôn đối với hắn có lòng tin. Na Cha nghe xong, trong lòng vụ mai tan thành mây khói, ân, ta cũng tin tưởng hắn. Thiên giới còn căn cơ dao động, thế gian càng là tai hại liên tiếp phát sinh. Địa chấn, hỏa hoạn, biển động các loại thiên tai giống như là xuất lồng manh thú, ở nhân gian vui mừng. Thái Dương cũng càng phát ra nóng rực, mấy ngày ngắn ngủi, nhiệt độ tăng vọt, đường lát đá đều có thể chứng trên an. Khủng hoảng cảm xúc quét sạch thế gian, bách tính lòng người bàng hoàng, lo lắng, thế giới tận thế sắp đến. Trương An Thành, trong ngày thường phồn hoa nhất thương nghiệp tuyến đường chính không có mưa hay. Dân chúng núp ở trong phòng, tránh né độc ác thái dương, trên đường cơ hồ tất cả cửa hàng đều đóng cửa đóng cửa. Duy chỉ có một nhà quán trà nửa đậy lấy cửa. Trong quán trà, một tên mang theo mũ rộng bành tăng nhân chính đại miệng miệng lớn hướng trong cổ họng rót nước trà. Tăng bào đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, tiến quán trà nửa khắc đồng hồ công phu, lại bị nhiệt độ cao nướng làm, lưu lại loang lổ vết mồ hôi. Người này chính là hạ giới tìm kiếm ngũ sắc tinh thạch kim thiền tử. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc, hắn liên tiếp uống cạn 5 cái ấm trà, lúc này mới làm dịu khát nước, phát ra thỏa mãn rên rỉ. Lập tức, lại lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, "Ai, ngũ sắc tinh thạch nên đi đâu đi tìm đâu? Trên trời một ngày, nhân gian một năm." Ngay tại con khỉ tổ chức phong thần đại hội nửa ngày công phu, kim thiền tử đã tại thế gian du đãng 6 tháng, lại không thu hoạch được gì. Không có khả năng chậm trễ nữa thời gian. Ở trên bàn bài xuất 5 mai đồng tiền, đội vàng đi ra quán trà. Hắn tại mái hiên dưới bóng ma bước nhanh lẹ qua, nhờ vào đó tránh né liệt nhật tiêu đốt. Nỗi lòng ưu phiền, lại không có chú ý tới đâm đầu đi tới người, hai người đụng cái đầy cõi lòng, song song ngã nhào trên đất. Hắn nuốt nuốt cái chán, nhìn về phía đối phương, "Cho ăn, ngươi không sao chứ?" Tê thật sự là kỳ. Trương An Thành lại có thể có người đầu so ta còn cứng rắn. Người kia đau nhè răng trợn mắt, không ngừng xoa nắn va chạm chỗ. Kim Thiền Tử đợi thấy rõ người tới tướng mạo sau, nghẹn họng nhìn chân chối, "Ngụy thừa tướng." Ngụy Trinh ngẩng đầu nhìn lên, "Đường Tam Dấu." "Ha ha, thật sự là xảo a, không nghĩ tới Trường An nhai bên trên có thể đụng tới người quen." Trời nóng như vậy, Ngụy thừa tướng không tại hoàng cung đợi, ra đường cần làm chuyện gì? Thể nghiệm và quan sát dân tình. Ngụy Trinh lời ít mà ý nhiều, "Ngươi không phải đi Tây Thiên Thỉnh Kinh sao? Linh Sơn cách này cách xa vạn dặm, làm sao nhanh như vậy liền trở lại?" Hắn kinh ngạc nói. Kim Thiền Tử thở dài một hơi, lúc này nói rất dài dòng, Ngụy Trinh một phát bắt được tay của hắn, trở về cùng bệ hạ nói. "Ai?" Ngụy Trinh không dung hắn giải thích, cưỡng ép đem hắn mang về hoàng cung. Đường Vương chắc ngọa lòng trên giường, mặt ủ mày cho. Chợt nghe thị vệ đến báo, khởi bẩm bệ hạ, thừa tướng mang theo đệ đệ của ngài trở về. Đường Vương kinh ngạc đến từ trên giường nhảy dựng lên, cái gì? Lý Nguyên Các không phải đã chết rồi sao? Đường Vương đối với vị đệ đệ này là hận thấu xương. Mỗi lần nhớ tới Huyền Vũ môn chỉ biến, chính mình tự tay giết chết đại ca Lý Kiến Thành, trong lòng đều sẽ ẩn ẩn làm đau. Có thể nghĩ lại, lúc đó còn tiện thể đem Lý Nguyên Các cũng đã giết, tâm tình lại mỹ lệ rất nhiều. Lúc này Ngụy Trinh đã lôi kéo Kim Thiền Tử đi vào tầm cung, Đường Vương thấy rõ sau, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là ngự đệ a. Lời mới vừa nói ra miệng, liền ý thức đến không đối, ngươi không phải đi Tây Thiên Thỉnh Kinh sao? Làm sao còn tại Trường An? Kim Thiền Tử ở trên đường bắt hết óc cũng không thể biên ra cái ra dáng lý do, chỉ có thể lúng túng nói, cái kia, ta nói như Lai Cát, Linh Sơn biến thiên, các ngươi tin sao? Đường Vương cùng Ngụy Trinh hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập chất vấn. Hoàng thượng, hắn đang đùa ngươi ấy. Đường Vương đang muốn phát tác, Kim Thiền Tử thấy tình huống không đối, lập tức vung tay lên, nghĩa chính ngôn từ nói ra, người xuất gia không đánh lừa dối, bần tăng sẽ còn nói dối không thành. Bây giờ thế giới tận thế sắp đến, các ngươi vẫn còn mỗi ngày nhắc tới chân kinh. Nếu như thế giới hủy diệt, lấy được chân kinh thì có ích lợi gì? Hai người đều là sững sờ, thế giới tận thế. Kim Thiền Tử gật đầu, không sai, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao? Nửa năm qua, thế gian tai hại liên tiếp phát sinh, dân chúng lầm than. Đường Vương thân là quân chủ một nước, các nơi tấu sớm đã trình lên, hắn lại há có thể không biết, một đoạn thời gian rất dài đều tại vì thế phát sầu. Nội văn hỏi, ngự đệ có gì chỉ giáo? Kim Thiền Tử như nói thật nói phát sinh đây hết thảy hai biến căn nguyên, chính là trên trời xuất hiện một cái khe. Chỉ cần bắt chước nữ hoa đại thần bổ thiền, liền có thể làm hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. A tốt tốt tốt, thì ra là thế. Ngụy Ái Khanh nhanh sắp xếp người đi và trời. Ngụy Trinh khỏe miệng co quắp động, râu ria run rẩy, bệ hạ, ngự đệ nói chính là bổ thiền, không phải sửa giày dép, bổ thận, bổ bình tuyến. Đường Vương như ở trong ngộng mới tỉnh, lộ ra không thể tin thần sắc, cái gì? Bổ thiền? Kim Thiền Tử bình tĩnh gật đầu, không sai, chính là bổ thiền. Bổ thiền cần ngũ sắc tinh thạch, nửa năm qua, vẫn tăng một mực đau khổ truy tìm, lại không thu hoạch được gì. Đường Vương lâm vào trầm tư, lại tiếp tục như thế, bách tính sớm muộn sẽ không kiên trì nổi, bổ thiền lửa xém lông mày. Cái này không đơn thuần là Kim Thiền Tử trách nhiệm, càng là quân chủ một nước chức trách. Chỉ cần tìm được ngũ sắc tinh thạch liền có thể cải biến đây hết thảy đúng không? Đường Vương ân cần đặt câu hỏi, cái kia ngũ sắc tinh thạch dáng dấp ra sao? Ta phái người cùng ngươi cùng một chỗ tìm. Kim Thiền Tử nói ra, theo ta phỏng đoán, ngũ sắc tinh thạch là ẩn chứa to lớn linh lực năng lượng thể, hiện thế bình thường đều sẽ nương theo lấy mãnh liệt tường thủy cảnh quan. Đường Vương trầm tư hồi lâu, vô hót một cái, có. Chương 65 muốn cứu thương sinh khổ, trước tiên đem chính mình độ chương 65 muốn cứu thương sinh khổ, trước tiên đem chính mình độ Kim Thiền Tử bị giật mình kêu lên, cái gì có? Đường Vương hưng phấn mà nói ra, năm đó ta lúc lên ngôi, nghe đồn Thái Sơn xuất hiện hào quang vạn trượng, tường vân vạn dặm, ngự đệ không ngại đi Thái Sơn nhìn xem. Kim Thiền Tử hơi suy tư, nửa năm qua, hắn đã đem thế gian đại khái vòng vo mấy lần. Ẩn ẩn nhớ kỹ, đi ngang qua Thái Sơn thời điểm, sát thực linh lực dồi dào. Tại thế gian, dạng này núi mặc dù không phổ biến, nhưng cũng không tính thưa thớt. Dứt khoát liền không có để ở trong lòng. Bây giờ Đường Vương nhắc lên, Kim Thiền Tử mới biết được Thái Sơn có một đoạn như vậy qua lại. Việc này không nên chậm trễ, Kim Thiền Tử lập tức đứng dậy, bèo một tiếng bay ra cửa đi, thẳng đến Thái Sơn. Hắn sau khi đi, Đường Vương xông Ngụy Trinh khởi sướng tính tình, nặng nặng nặng, năm đó ta muốn đi Thái Sơn phong thiện, nếu không phải ngươi ngăn lại chết sống không để cho, lúc này ta đã đem ngũ sắc tinh thạch giao cho ngự đệ trên tay. Ngụy Trinh cũng gấp, Phong Thiện rõ ràng là tại hao người tốn của, bệ hạ năm đó vừa đăng cơ, căn cơ bất ổn, nên làm gì chắc đó mới là. Huống hồ, ngươi dựa vào cái gì liền cam đoan Thái Sơn nhất định có ngũ sắc tinh thạch? Ngươi Đường Vương bị sặc đến nói không ra lời, chỉ có thể xua đuổi Ngụy Trinh, gọi ô đi. Kim Thiền Tử từ biệt Đường Vương, một đường hướng đông bay đi, không bao lâu liền đến Thái Sơn. Thái Sơn được xưng là ngũ nhạc tôn sư, vượt ngang hơn 400 dặm. Trước kia ung tùm tráng lệ núi lớn, bây giờ lại một mảnh hoang vu. Tại liệt nhật tiêu dương thiêu đốt bên dưới, cỏ cây khô héo, cả toàn núi lớn bày biện ra một bộ âm u đầy tử khí khô vàng sắc. Kim Thiền Tử hơi nhướng mày, lim xuống đám mây, lên sơn cốc bay đi. Dọc theo đường núi bút đầu, trên con đường thi hải của động vật khắp nơi có thể thấy được, có bị gặm ăn hầu như không còn khô lâu giá, cũng có bị phơi dẹp thấy khô. Kim Thiền Tử không đành lòng, lắc đầu liên tục, thương xót thì thầm, a di đà phật. Lại hướng phía trước, đâm đầu đi tới một cả lơ phất phơ chấp cờ lao đạo sĩ. Cờ màu lót là màu đen, bên trên thêu lên hoa văn màu vàng cùng âm dương ngư đồ án. Trong miệng ngâm nga lấy Kim Thiền Tử chưa từng nghe qua ca dao. Kim Thiền Tử con mắt nhắm lại, nghĩ thầm, nơi đây ít ai lui tới, mặc dù sắp hoàng hôn, nhưng cũng khô nóng không gì sánh được, tại sao có thể có đạo sĩ? Thế là đưa tay ngăn lại, đạo trưởng, bần tăng ở đây lưu lễ. Đạo sĩ nghe chút, không còn ngâm nga, có chút hăng hái hỏi Kim Thiền Tử, a, tiểu hòa thượng, ngươi là muốn tìm bản tôn xem bói sao? Kim Thiền Tử đang muốn trả lời, đạo sĩ lại phối hợp bấm ngón tay tính, bản tôn tung hoành thiên địa đến nay, chưa bao giờ sai quẻ. Nay cùng ngươi hữu duyên, vì ngươi bói một quẻ, ngươi lại nghe kỹ. Nói xong, đạo sĩ nhắm mắt lại, trong miệng viên tuyên bắt đầu nhắc tới. Chợt mở mắt ra, con ngươi sáng tỏ, không chút nào giống một cái tuổi già sức yếu đạo sĩ. Kim Thiền Tử âm thầm kinh hãi, không biết vị này lại là cao nhân phương nào. Lão đạo chậm rãi há miệng thì thầm, trên trời trời mưa trên mặt đất trượt, cha ngươi họ cái gì, ngươi họ cái gì? Kim Thiền Tử, mùa hè ngắn tay mùa đông áo, tuổi của ngươi so mẹ nhỏ. Nhà ngươi trên phòng đến có lương, cha ngươi nàng dâu ngươi gọi mẹ. Kim Thiền Tử nhíu chặt lông mày, vội vàng đánh gậy hắn, đợi lát nữa, đại sư đừng niệm. Ha 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 ha, thế nào, bản tôn tính được có đúng hay không? Kim Thiền Tử nâng trán, khóc không ra nước mắt, chuẩn, thật sự là quá chuẩn, đại ca, ta còn có việc đi trước. Đợi lát nữa. Lão đạo sĩ gọi lại Kim Thiền Tử, đối với hắn bày xuất thủ tâm. Làm sao chuyện gì? Muốn thu tiền. Đạo sĩ lắc đầu, bản tôn xem bói chỉ nói duyên, không nói tiền. Cái gì duyên? 50 nguyên. Kim Thiền Tử bất đắc dĩ móc ra nhất quán đồng tiền ném cho hắn, quay đầu bước đi. Ta làm sao lại ngu đến mức tin tưởng trên núi đạo sĩ rậm? Cái này đều cái gì chuyện gì a, tinh thạch không có tìm được trước tổn thất một sâu tiền, trở về nhưng phải giấu giếm tốt, muốn để con khỉ biết không được bị trò cười 2 năm dưới. Đi ra hơn 10 bước chợt nhớ tới, hắn vừa đi tới đường gập ghềnh không chịu nổi, thế là quay người nhắc nhở, lão đạo trưởng, đường phía trước không dễ đi, ngươi cẩn thận một chút, con mắt đột nhiên trở lớn, nơi nào còn có đạo trưởng thân ảnh. Vậy mà tại mí mắt của ta phía dưới bỏ chạy, ta lại không có chút nào phát giác có linh lực ba động, tên kia rốt cuộc là ai? Kim Thiền Tử hầu nghi đồng thời, bước nhanh chạy hướng mới vừa rồi cùng lão đạo trô nói chuyện. Trên mặt đất nhất quán đồng tiền, để ép một tấm tờ giấy, bên trên viết, muốn cứu thương sinh khổ, trước tiên đem chính mình độ. Sơn trọng thủy phúc lúc, liêu ám hoa minh chỗ. Kim Thiền Tử thân thể run nhẹ nhẹ, hô to, cho ăn. Đem lời nói rõ ràng ra a. Có thể hay không đừng đem mê ngữ nhân. Trong sân gốc, chỉ truyền đến trận trận hồi âm. Hắn căm giận bất bình đem tờ giấy ôm vào trong lòng, tiếp tục tìm kiếm ngũ sắc tinh thạch hạ lạc. Sau 2 canh giờ, hắn đã tỉ mỉ đem Thái Sơn trong trong ngoài ngoài đều tìm kiếm mấy lần. Không có gì bất ngờ xảy ra, không thu hoạch được gì. Tối nay không trăng, trên núi một mảnh đen kịt. Kim Thiền Tử thể xác tinh thần đều mệt, tại đen như mực trong khe núi quanh quẩn một chỗ, dù đãng. Trung quanh sớm đã không có gì vật sống, bởi vậy yên lặng như tờ. Ở vào tình thế như vậy, Kim Thiền Tử bất chi bất giác tiến vào minh tượng trạng thái. Hắn đi tới, đường núi không còn gặp đèn, tựa hồ như dẫm trên đất bằng. Trong hắc ám, một đạo trống rỗng thanh âm vang lên, "Kim Thiền Tử, ngươi vì sao muốn tìm kiếm ngũ sắc tinh thạch?" Kim Thiền Tử khẽ giật mình, tức giận nói ra, "Nói nhảm, đương nhiên là vì cứu vớt thiên hạ thương sinh." "A, thật không phải là vì cùng Vô Thiên tranh đoạt Phật tổ vị trí?" Trong ngay mắt, Kim Thiền Tử do dự, để tay lên ngực tự hỏi, ta thật không muốn làm Phật tổ sao? Một khi có ý nghĩ như vậy, dã tâm liền tại náo hải cấp tốc bành trướng, ý chí lực yếu kém người, lập tức liền sẽ mê thất. Hắn bỗng nhiên lắc đầu, đem những cái kia kỳ quái dã tâm vung ra náo hải. Đằng sau, từng ngụm thở hổn hển, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Làm sao lại, ta không nên có loại ý nghĩ này, âm thanh kia vang lên lần nữa, xin mời nhìn thẳng chính mình nội tâm, ở trước mặt ta, tất cả hoang ngôn đều sẽ không cách nào ẩn trốn, trong lòng ngươi suy nghĩ, đều là chân thật nhất khắc họa. Là huyết thuật hay là quỷ đánh tượng, có thể vây khốn ta, cũng coi như có chút đạo hạnh. Kim Thiền Tử tỉnh táo lại, khinh thường nói, chút tài mọn, dám mua rượu trước cửa lỗ ban. Nói đi, bộc phát khí thế, quanh thân Phật quang vần quanh, có thể xua tan hết thảy tà túy. Thế nhưng là, hắc ám cũng không có giống trong tưởng tượng như thế tán đi. Kim Thiền Tử như cũng ở vào đưa tay không thấy được 5 ngón trong không gian. Làm sao có thể? Nội tâm của hắn chấn động, trên thế giới không có khả năng có tà túy có thể ngăn cản được ta Phật quang, chẳng lẽ lại, đây không phải ảo giác? Ha ha, âm thanh kia tà mị cười một tiếng, ngươi nếu là trở thành Phật tổ, cái kia đầu đỏ lại nên như thế nào? Kim Thiền Tử nội tâm sợ hãi không gì sánh được, đây chính là chôn sâu ở đáy lòng của hắn, vô năng nhất ra sức sự tình. Đúng vậy a, nếu như làm Phật tổ, nên như thế nào đối mặt đầu đỏ? Đầu đỏ vạn năm khổ đợi, lại là vì ai đây? Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ gương mặt trượt xuống, trên không trung nối liền thành một đường. Lúc này Kim Tiền Tử phát hiện, chính mình lại chưa bao giờ nhìn thẳng vào qua nội tâm. Chương 66 đừng gọi ta sư phụ, chương 66 đừng gọi ta sư phụ, ngẩng đầu ở giữa, huỳnh quang vừa hiện. Chợt xuất hiện hồng đầu thân ảnh. Nàng hai mắt đẫm lệ, tràn ngập băng lãnh phá toái cảm giác, thấp giọng khóc sụt sùi. Hồng đầu chẳng biết tại sao, Kim Tiền Tử trong lòng nổi lên một cỗ không hiểu thấu ấy nấy, hắn không dám nhìn thẳng hồng đầu mặt, lặng lẽ quay đầu đi chỗ khác. Hồng đầu khóc thút thít nói, Kim Tiền ca ca, ngươi lại muốn bỏ lại ta sao? Ta Kim Tiền Tử đầu góc trống rỗng, không biết nên đáp lại ra sao. Chỉ là chắp tay trước ngực, nhắm mắt nói ra, A Di Đà Phật, hết thảy vì thiên hạ thương sinh. Ngươi mở miệng một tiếng thiên hạ, mở miệng một tiếng thương sinh, có thể từng cân nhắc qua cảm thụ của ta à? Hồng đầu khóc kể lể, chẳng lẽ ta cũng không phải là thương sinh sao? Tâm của ngươi lớn như vậy, dung hạ được thiên hạ, cho phép thương sinh, vì cái gì đơn độc không bỏ xuống được một cái ta à? Hồng đầu tê tâm liệt phế, Kim Tiền ca ca. Kim Tiền Tử nghe vậy, cái trán chảy ra lít nha lít nhít mồ hôi dị, gậy Phật châu tay ngăn không được run rẩy, người xuất ra tứ đại giai không, sao có thể khốn tại bản thân tư tình lời nói này đi ra, liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy không có lực lượng. Ngươi nói ngươi tứ đại giai không, lại nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn ta. Nếu như ngươi mở hai mắt ra nhìn ta, ta không tin ngươi hai mắt trống trơn. Hồng đầu ngữ khí hơi dịu dàng, trèo lên đối phương cái cổ. Trong hắc ám, Kim Tiền Tử cảm thấy một trận rã rời. Trong đầu có một cố cường đại xúc động, bước bách hắn mở mắt. Rốt cục, hắn không còn kiềm chế chính mình, từ từ mở mắt. Trước mắt Hồng đầu là như vậy động lòng người, sinh động như thật. Nếu không phải băng lãnh nhiệt độ cơ thể, hắn cơ hồ đều muốn xem nàng như làm chân nhân. Ai? Kim Tiền Tử thở dài một hơi, thế gian an đắc song toàn pháp, không phụ thương sinh không phụ khanh. Hồng đầu sau khi nghe xong, yên lặng buông ra Kim Tiền Tử. Thân ảnh của nàng ảm đạm chút, lạnh lùng nói ra, thương sinh cùng ta, ngươi chọn một. Kim Tiền Tử lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Chính do dự, Hồng đầu thân ảnh càng thêm ảm đạm, cơ hồ trở nên hơi mở. Xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn, thế nhưng là ngươi vì thương sinh làm được đã đủ nhiều. Một thế, liền một thế. Ta van cầu ngươi, ta không có nội đan, chính là cái phàm nhân, ta chỉ cần ngươi theo giúp ta vượt qua mấy chục năm. Tại sau đó, ngươi lại đi cứu vớt thương sinh có được hay không? Kim Tiền Tử nội tâm bắt đầu dao động, Hồng đầu cũng là bởi vì duyên cớ của hắn, mới cam tâm tình nguyện dâng ra nội đan, mà chính mình vậy mà không thể vì nàng làm những gì sao? Hồng đầu thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, thật giống như biển sâu sứa trong suốt, hư vô mà mịt. Kim Tiền Tử triệt để gấp, đưa tay chụp vào Hồng đầu tay. Một giây này, trong đầu hắn đột nhiên hiện ra Vô Thiên cùng Á Tu cố sự. Nếu như Hồng đầu chết thảm, hắn có thể hay không trở thành cái thứ hai Vô Thiên đâu? Phật môn từ xưa đến nay giáo điều, liền nhất định là chính xác sao? Vì cái gì độ hóa thiên hạ thương sinh, lại duy chỉ có độ hóa không được chính mình cùng người thương? Đi đạp mã Phật môn giáo điều, đi đạp mã thanh quy giới luật. Muốn yêu ai, ta quyết định. Kim Tiền Tử chạm đến Hồng đầu trong ngáy mắt, thân hình của nàng ra tốc tiêu tán, trung quanh tấm màn đèn cũng theo đó lui tán. Hắn mở ra tay, lòng bàn tay rõ ràng là một viên màu xanh tinh thạch. Con khỉ, Na Cha xử lý tốt thiên đình sự tình, lập tức bay xuống dưới đến, dự định hiệp trợ Kim Tiền Tử. Mà Dương Tiện thì là bởi vì tạm thay Ngọc Đế trước, công vụ phong phú, không thoát thân được. Bàn đọc câu trên kiện chồng chất như núi, hắn bút đều nhanh viết bốc khói, con khỉ chết tiệt, cho ta chỉnh thành 996. Đỏ Hải Nhi đảm nhiệm Ngọc Đế trợ lý, chính ôm một chồng văn kiện tới, vậy hạ. Tây Du Nhật báo đã đình bản đã nhiều ngày, dưới đáy đặt mua người sử dụng thuốc dục gấp. Dương Tiễn nâng chán cười khổ, thông chi tuyên phát bộ, lập tức đổi mới. Tuân chỉ. Chậm. Dương Tiễn nghĩ, đem danh tự đổi một chút, đổi thành Thiên Đình Nhật báo. Lúc này con khỉ cùng Na Cha chính giá vân bay lượn, tìm kiếm Kim Tiền Tử hạ lạc. Hai người trên cổ tay ảm đạm kim cô đống nhiên hiện lên một tia sáng. Trải qua một ngày bổ sung năng lượng, kim cô lần nữa kích hoạt. Ken. Màn sáng xuất hiện. Chúc mừng hoàn thành đặc thù cá nhân phó bản, cuối cùng chi địch thu hoạch được ban thưởng. Đoàn đội chiến lược cá nhân 600, Kim Tiền Tử thu hoạch được xưng hào tối giai thâu suất điểm chiến lược ngoài định mức gia tăng 500, Tôn Ngộ Không thu hoạch được xưng hào chủy cường vương giả tối giai thừa thương điểm chiến lược ngoài định mức gia tăng 800, Dương Tiễn thu hoạch được xưng hào minh giám chi nhãn điểm chiến lược ngoài định mức gia tăng 500, Na Cha thu hoạch được xưng hào địch. Ngã bất phân điểm chiến lược ngoài định mức gia tăng 300, trước mắt đoàn đội điểm chiến lược, Kim Tiền Tử 2598, Tôn Ngộ Không 2302, Dương Tiễn 2006, Na Cha 1802. Mở ra đặc thù phó bản, tinh thạch bổ thiên. Phó bản độ khó, phó bản nhiệm vụ, tu bổ mái vòm vết nứt. Lưu Quang chui vào thể nội, đám người điểm chiến lược bạo tăng. Con khỉ khỏe miệng giật một cái, tối giai thừa thương ta lão tôn hiểu rõ, có thể cái miệng này mạnh vương giả là có ý gì? Chẳng lẽ đang giễu cợt ta lão tôn? Nhưng mà Na Cha càng thêm căm giận bất bình, cái gì gọi là địch ngã bất phân? Đáng chết Kim Cô nhìn ta đem ngươi đập cho nát bét. Nhưng vô luận hắn như thế nào dùng lực, Kim Cô tựa như trên tay mọc rễ bình thường, làm sao cũng hái không xuống. Quên đi thôi, Na Cha, trước tìm sư phụ. Ấy, ngươi muốn làm a? Con khỉ quá sợ hãi. Chỉ gặp Na Cha tay phải đem âm dương kiếm giơ lên cao cao, mắt nhìn thấy liền muốn chặt xuống đi. Còn tốt con khỉ tay mắt lanh lẹ, chộp túm lấy, không đến mức, không đến mức. Thử. Na Cha thở phì phì quay đầu đi chỗ khác. Hai người lại đang đám mây tìm kiếm một chút, đến trên Thái Sơn Không, vừa vặn nhìn thấy Kim Tiền Tử. Liên tìm xuống đám mây, lúc rơi xuống đất, vừa lúc là nhân gian bình minh. Kim Tiền Tử nắm trong tay lấy màu xanh tinh thạch, nhắm mắt mà đứng. Con khỉ nhảy đem lên trước, cười hỏi, sư phụ, tìm được mấy khối? Kim Tiền Tử không nói, yên lặng duỗi ra một đầu ngón tay. Na Cha đại hỉ, gieo hò đạo, năm khối đều cùng một chỗ tìm được. Một khối. Kim Tiền Tử từ tốn nói. Ba người lâm vào trầm mặc. Con khỉ ngữ khí xấu hổ an ủi, không quan hệ à, Vô Thiên khẳng định cùng một chỗ đều không có tìm được, ta giúp sư phụ cùng một chỗ tìm, thắng chắc. Kim Thiền Tử không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía hai người, ung dung hỏi, các ngươi cho là Vô Thiên thế nào? Na Cha nói ra, Điều Điều, ta không quen nhìn hắn. Con khỉ trong mắt cô lưu chuyển động, Kim Thiền Tử đột nhiên nói ra những lời này, chẳng lẽ có nhường hiền suy nghĩ? Thế là lựa chọn giả ngu hồ lọt qua, tóc so ta lão tôn dài, dáng dấp không bằng ta lão tôn tuấn. Kim Thiền Tử ý vị thâm trường nhìn con khỉ một chút, đại thánh, ngươi đang giả vờ cái gì? Ngươi hẳn phải biết, ta nói không phải cái này. Hầu Vương lâm vào trầm mặc, ánh mắt phiêu hốt, sư phụ, ta không hiểu ý của ngươi, còn xin chỉ rõ. Kim Thiền Tử nhìn ra xa phương tây, ta nói thẳng đi, ta không có ý định cùng Vô Thiên cạnh tranh Phật tổ vị trí. A, vậy làm sao có thể? Na Cha vội la lên. Kim Thiền Tử hỏi ngược lại, có cái gì không thể? Vô Thiên cũng không làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình, hôm đó Quan Âm sau khi đi, thiện ác mất cân bằng, ma thú tuôn ra. Nếu như Vô Thiên là đại ác nhân, ma thú như thế nào lại xuất hiện? Hầu Vương còn muốn lại quên nhủ, mở miệng nói, sư phụ đừng lại gọi ta là sư phụ. Kim Thiền Tử đánh gãy hắn, chúng ta là bởi vì thỉnh kinh mà lâm thời xây dựng đội ngũ, các ngươi là Quan Âm sai khiến cho ta đồ đệ, ta cũng không sư đồ chi thực. Bây giờ Linh Sơn Tiên Đình đều là đã phá vỡ, người ta huynh đệ tương xứng liền có thể. Vâng. Na Cha quanh thân giấy lên lửa nóng hừng hực, ba đầu sáu tay hiện hiện, dùng hỏa tiêm thương đầu chỉ vào Kim Thiền Tử, cả giận nói, con lựa chọn, ngươi muốn đem Phật tổ vị trí chắp tay mừng ra, ta Na Cha cái thứ nhất không đáp ứng. Huynh đệ chúng ta thiên tân bạc khổ, cựu tử nhất sinh đánh xuống giang sơn, ngươi lại muốn chắp tay nhường cho người. Kim Thiền Tử bình tĩnh nhìn về phía Na Cha, hướng về phía trước phóng ra hai bước, để mũi thương hoàn toàn chống đỡ cổ họng, Na Cha, ngươi muốn đối với ta động thủ sao? Chương 67 Bộ Thiên không có khả năng lại kéo, chương 67 Bộ Thiên không có khả năng lại kéo lần này, Hầu Vương cũng không có lại quên Na Cha. Hắn đối với Kim Thiền Tử cũng có bất mãn. Lúc trước Dương Tiễn xuất lĩnh bộ hạ cùng Linh Sơn Bồ Tát La Hán đâm máu chém giết, con khỉ cùng Na Cha tại Hoa Quả Sơn đánh bạc mệnh đi ngăn chặn Ngọc Đế cùng Thiên Đình cứu binh, cuối cùng đám người đồng tâm hiệp lực đuổi Quan Âm. Nếu không có ba người bọn hắn, Kim Thiền Tử làm sao có thể có cơ hội leo lên Linh Sơn Phật Tổ vị trí? Hiện tại các huynh đệ mọi người đồng tâm hiệp lực muốn trợ giúp Kim Thiền Tử thắng được đồ ước, hắn thân là trên chiếu bạc người, lại muốn nhận thua. Nếu như thật chắc tay đem Linh Sơn nhường ra, Vô Thiên có thể hay không trở thành kế tiếp Như Lai? Đến lúc đó lại đánh một lần sao? Na Cha cùng Kim Thiền Tử rằng co không xong, Hầu Vương thờ ơ lạnh nhạt. Lúc này, chân trời xẹt qua một đạo ngân quang, ở trước mặt mọi người rơi xuống. Vô Thiên cũng tìm được Thái Sơn tới. Hắn không nói hai lời tiến lên một bước, mở ra tay, ba người đồng thời hít sâu một hơi. Rõ ràng là đỏ, đen, hoàng tam chủng màu sắc tinh thạch. Tinh thạch hết thể năm khối, mà Vô Thiên lúc này đã thu thập ba khối, từ về số lượng tới nói, đã không có làm hạ thấp đi cần thiết. Vô Thiên đã nắm vững thắng lợi, hắn đuổi tới Thái Sơn mục đích, không cần nói cũng biết, hoặc là hướng về phía tinh thạch tới, hoặc là hướng về phía Kim Thiền Tử tới. Thiết lập đồ ước lúc, con khỉ bốn người đã là nỏ mạnh hết đà, đồ ước chẳng qua là kế hoa binh. Bây giờ trạng thái khôi phục, tự nhiên không nguyện ý đem Linh Sơn nhường ra. Mặc dù không chính cống, nhưng là vì tam giới, vì thương sinh, vì đại cục, chỉ có thể có lỗi với Vô Thiên. Con khỉ cùng Na Cha lướt nhau, hai người đồng thời lên sát tâm. Vô Thiên nghiêm mặt nói, Kim Thiền Tử, ta có lời nói với ngươi. Kim Thiền Tử trên lông mày dương, a, đúng lúc, ta cũng có lời muốn cùng ngươi nói. Hai người chăm miệng một lời, Phật tổ vị trí là của ngươi. Không phải, ngươi có bị bệnh không? Ôi, con khỉ cùng Na Cha đồng thời kêu rên một tiếng, té ngã trên đất. Kim Vô Động cùng Hỏa Tiêm Thương đều nhanh đâm chọt Vô Thiên cái hốc, kết quả hắn đến như vậy vừa ra. Hai người vội vàng dừng tay, thu lực quá mạnh, lúc này mới té ngã. Vô Thiên xoay người, hầu nghi nói, các ngươi đây là làm gì? Không phải là muốn đánh lén ta đi? Con khỉ cùng Na Cha một cái nhìn qua bên trái, một cái nhìn qua bên phải, lặp đi lặp lại vuốt ve binh khí trong tay, chột dạ nói, không có. A, Vô Thiên nhíu mày, thử, các ngươi tốt nhất là. Kim Thiền Tử hỏi, Vô Thiên, ngươi có ý tứ gì? Tập hợp đủ ba viên tinh hạch, Phật tổ vị trí đã là ngươi vật trong túi, vì sao từ bỏ? Hừ, con chim kia Phật tổ, có cái gì tốt làm? Như Lai ngồi mấy vạn năm, không phải là bị đẩy ngã. Vô Thiên khinh thường nói. Sau đó, nhìn thẳng Kim Thiền Tử hai mắt, nghiêm túc nói, ngươi phải bảo đảm, ngươi làm tới Phật tổ sau, muốn lòng dạ từ bi, thương sinh làm trọng, công chính làm gốc, thái bình làm gốc. Kim Thiền Tử như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó biến sắc, đợi lát nữa. Ai nói ta muốn làm Phật tổ? A, vừa rồi ngươi bởi vì ta vượt lên trước một bước thu tập được ba khối tinh thạch, vô vọng Phật tổ vị trí. Hiện tại ta chủ động từ bỏ, Phật tổ vị trí lẽ ra là của ngươi. Kim Thiền Tử đông nhiên lắc đầu, không không không, dựa theo đồ ước, ngươi mới là Phật tổ. Không, ta nói là ngươi chính là ngươi. Không, ngươi. Không, ngươi. Gặp hai người tranh chấp không xuống, con khỉ yếu ớt hỏi, hai vị, đánh gãy một chút, xin hỏi các ngươi vì cái gì đột nhiên lại đều không muốn làm Phật tổ nữa nha. Kim Thiền Tử mặt mo đỏ ửng, đã từng, ta muốn dùng một đời đi độ thế nhân, hiện tại, ta muốn dùng một thế đi độ một người. Con khỉ hiểu rõ, quay đầu nhìn về phía Vô Thiên. Vô Thiên vậy mà cũng mặt mo đỏ ửng, chỉ cần thế gian thanh bình, A Tu trở lại bên cạnh ta, lại tạm biệt không sở cầu. Na Cha cao mày, vụ trộm chọc chọc con khỉ eo, con khỉ, con lựa chọc kia muốn độ ai vậy? Trừ cái kia Tây Lương nữ quốc vương còn có thể là ai? Úc, con khỉ thầm mắng, chết yêu đứng não. Vừa dứt lời, mái vòm truyền đến tiếng vang, mấy đạo kinh lôi bổ vào lưng núi. Trên núi tất cả đều là khô cạn cỏ cây, trong nháy mắt giấy lên hừng hực cháy rừng. Đồng thời, dưới chân cũng mãnh liệt run rẩy lên, là động đất. Đám người ngẩng đầu nhìn về phía mái vòm vết nứt, gặp nó sáng tối lấp lóe, dọa người không gì sánh được. Con khỉ đề nghị, Phật tổ vị trí sau này hãy nói, việc cấp bách là bổ thiên. Xem ra, đợt tiếp theo thú triều sắp tới. Vô Thiên nói ra, ta đều tìm khắp cả, chỉ tìm được cái này ba biên. Ta chỉ tìm tới một biên. Kim Thiền Tử có chút ngượng ngùng nói ra, chúng ta chia ra tìm. Na Cha, ngươi đi đem cháy rừng diệt. Nói đi, Kim Thiền Tử, Vô Thiên, con khỉ hướng phương hướng khác nhau bay ra. Ấy ấy chờ một chút, ta sẽ chỉ phóng hỏa sẽ không dập lửa a. Na Cha vội la lên, đám người cũng đã đi xa. Hắn đành phải nâng cầm lên, rơi vào trầm tư. Chợt đột nhiên thông suốt, có. Đông Hải Long Cung. Ngao Quảng nằm tại giường, mặt xám như tro. Long Vương, ngài có thể tuyệt đối không thể tinh thần xa suốt a. Uy thừa tướng tận tình khuyên bảo, ngài thế nhưng là chúng ta hải tộc thủ lĩnh, gánh vác chấn hương đại nghiệp, chỉ là Na Cha tính là gì? Các loại ta hải tộc bất khởi, lại đi báo thủ không muộn a. Nghe được Na Cha danh tự, Ngao Quảng lông mày nhíu chặt, phất phất tay, nói bao nhiêu lần, chớ ở trước mặt ta nhắc đến cái tên này. Uy thừa tướng đang muốn mở miệng, chợt nghe ngoài điện đến báo, Na Cha tới. Đông Hải Long Vương dọa đến lăn xuống giường đến, hoảng sợ nói, hắn sao lại tới đây a? Liền nói với hắn ta không tại. Một bên nói, một bên hướng dưới giường chui. Na Cha không đợi thông báo, trực tiếp xông vào điện đến. Uy thừa tướng thấy thế bước lên phía trước ngăn cản, ấy cái kia, chúng ta Long Vương nói hắn không tại cũng ngay. Na Cha một thanh tung bay Uy thừa tướng, đi đến trước giường nhìn chung quanh, chưa nhìn thấy Long Vương thân ảnh, liền đi tới nơi khác. Dưới giường Long Vương gặp Na Cha rời đi, vừa muốn thở phào, Na Cha mặt lại đột nhiên xuất hiện, a, tìm tới ngươi, Lao Nê Thu, mau cùng ta đi, giúp ta diệt cái lửa. Không nói lời gì đem Long Vương lôi kéo đi Thái Sơn. Hầu Vương một cái bổ nhào cách xa và dặm, thời gian một nén nhang liền đem thế gian tìm kiếm mấy lần, không có gì bất ngờ xảy ra, không thu hoạch được gì. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng này một khối tinh hạch, quả nhiên không phải dễ tìm như thế. Trong bất chi bất giác, đã đi tới Hoa Quả Sơn địa giới. Ngày xưa xanh đúng tươi tốt, hoa phồn lá mậu Hoa Quả Sơn, bây giờ sinh linh đổ thán, thây nàng khắp đồng. Phơi chết, chết khát, chết đói. Nhìn thấy mà giật mình. Cái này con khỉ nội tâm rung động, bận điệu tìm xuống đám mây. Thủy Liêm động, là màn cửa thác nước sớm đã biến mất không thấy gì nữa, trong động dòng suối nhỏ khô cạn đã lâu. Nhìn thấy như vậy cảnh tượng, Hầu Vương không đành lòng, hô to, cho ăn, còn sống sao? Đáp lại hắn, chỉ có vách núi trống rỗng tiếng vọng. Con khỉ nội tâm dâng lên một cỗ tuyệt vọng cảm giác bất lực, cho dù là 500 năm trước tiên đỉnh chém yêu đệ, lão quân lò bắt quái, Như Lai Ngũ Chỉ Sơn, đều chưa từng để hắn cảm thấy qua như vậy sợ hãi. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, đang muốn quay đầu lúc, chợt nghe phía trước thanh âm huyền áo. Hắn vội vàng tiến lên, gỡ ra cỏ dại, một tấm khỉ nhỏ mặt xuất hiện ở trước mắt. Khỉ con kia sắc mặt tái nhợt, gầy trơ xương. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem khỉ con ôm vào trong ngực. Khỉ con đã ở thời khắc hấp hối, cảm giác được thân thể bị loay hoay, hai mắt trống ra một đường nhỏ. Thấy rõ trước mắt khỉ, chính là đại danh đỉnh đỉnh Tề Thiên Đại Thánh. Mềm yếu vô lực cười nói, đại vương, ta thật đói. Con khỉ lập tức đem bàn tay tiến trong ngực lục lọi, lúc trước đem thái thượng lão quân đồ đệ đưa về thiên đình lúc, lão quân từng lấy cựu chuyển hôn nguyên đan làm tạ lễ. Đây là trên người hắn duy nhất có thể ăn đồ vật, cũng mặc kệ hiệu dụng, tìm tới sau tay run run nút vào khỉ con trong miệng. Cũng may đan dược thần hiệu, khỉ con ăn vào sau, khí sắc tốt hơn nhiều. Con khỉ nỗi lòng lo lắng cuối cùng tạm thời rơi xuống đất. Hắn biết, mái vòm vết nứt nhất định phải lập tức bổ sung, không thể kéo dài được nữa. Có thể thế giới to lớn, nếu muốn tìm đến cuối cùng một khối tinh thạch, độ khó không thua gì mỏ kim đáy biển. Cái này có thể nên làm thế nào cho phải? Tuyệt vọng đến cực điểm, trong đầu đống nhiên hiện ra một tấm tiên phong đạo cốt gương mặt. Đó là hắn hy vọng cuối cùng. Khi nhỏ, chịu đựng. Các loại đại vương trở lại cứu ngươi. Nếu là ta khi trở về, ngươi còn sống, ta liền phong ngươi làm Tề Thiên tiểu thánh. Con khỉ cắn chặt răng, hóa thân một đạo lưu quang, toàn lực bắn vọt ra ngoài, trực tiếp bay hướng Tây Mưu Hạ Châu. Chương 68 cuối cùng một màu tinh thạch. Chương 68 cuối cùng một màu tinh thạch Tây Mưu Hạ Châu. Hầu Vương đi không lâu lắm, liền đến một tòa núi lớn, thiên phong và mây, vạn trượng gầy trơ xương. Quả nhiên là một tòa núi hoang. Nội tâm không khỏi cảm khái, ngày xưa ta lão tôn bái sư học nghệ lúc, núi này rừng lộc tú lệ, tiên khí lượn lờ. Bây giờ lại hoang tàn vắng vẻ, âm u đầy tử khí. Tục nữ nói, tổ chim bị phá trứng có an toàn. Thu vết nước ảnh hưởng, toàn bộ thế giới đều tai hại liên tục, như vậy tiên sơn cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Hầu Vương một khắc cũng không dám trì hoãn, đứng tại đám mây, mở ra hỏa nhãn kim tinh, nắm tay đặt ở trên mắt nhìn ra xa. Làm thế nào cũng tìm không thấy Bồ Đề tổ sư đạo phủ. Hầu Vương nội tâm gấp, tại đám mây thẳng dậm chân, vẫn như cũng một lần lại một lần tìm kiếm. Ai? Cố gắng tìm kiếm 9981 khắp sau, vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Hầu Vương chợt cảm thấy không gì sánh được bị khuất, tăng thêm lửa công tâm, nhất thời thu lại không được cảm xúc, nước mắt tại hốc mắt đỏ quanh. Sư phụ, ngài năm đó khuyên bảo Đồ Nhi, ngày sau nếu là dẫn xuất mầm thai bà đến, quyết không thể tiết lộ sư phụ tục danh. Đồ Nhi khắc trong tấm cảm, chưa bao giờ hướng người ngoài nhắc lên sư phụ. Bây giờ thương sinh gặp nạn, tận thế đến, Đồ Nhi đến đây tìm kiếm sư phụ chỉ điểm tế thế chi pháp, cũng không phải là gây tai họa. Mong rằng sư phụ khai ân, gặp Đồ Nhi một mặt. Tình chân ý thiết, thái độ thành khẩn. Người nghe bi thương, người gặp rơi lệ. Hầu Vương lại mở mắt, trước mắt lại trống rỗng xuất hiện một tòa xanh đun tươi tốt ngọn núi, tại hoang vu màu vàng đất khô sơn bên trong, đặc biệt dễ thấy. Hắn một chút liền nhận ra, đây chính là năm đó học nghệ đỉnh núi. Liên đại hỉ, sư phụ. Hô to một tiếng, rìm xuống đám mây, dọc theo trong trí nhớ đường chạy đi. Đến cửa hang, tả hữu tuyên khắc hai hàng mạnh mẽ chữ lớn, chính là Linh Đài Phương Tuấn Sơn, Tả Nguyệt Tam Tinh Động. Hầu Vương đứng tại cửa hang, cửa động không người tự khai. nghĩ là sư phụ nên ta đấy, vui vẻ nhảy vào. Gặp giảng đường không ai, hắn xe nhẹ đường quen chạy đến tổ sư phòng ngủ. Cửa phòng hờ khép, hấp mở một đường nhỏ. Hầu Vương đứng tại cửa ra vào, cung cung kính kính hành lễ, sư phụ, đệ tử Tôn Ngộ Không cầu kiến. Trong môn truyền đến một đạo hiền hòa thanh âm, tiến đến. Hầu Vương đẩy cửa vào, quả nhiên nhìn thấy vị kia tóc bạc thương dâu lão nhân, giờ phút này ngay tại trên bồ đoàn ngồi xuống, cùng trong trí nhớ thân ảnh trùng hợp. Sư phụ, sư phụ. Hắn nhảy cất lấy nhảy nhót đến tổ sư bên cạnh. Tổ sư mặt mũi hiền lành, ánh mắt đi theo con khỉ tả hữu nhảy lên, cương chiều cười một tiếng, ngươi con khỉ này, thế nhưng là gặp được cái gì khó xử. Hầu Vương thấy một lần tổ sư, vui vô cùng, càng đem đại sự hoàn toàn quên ở sau đầu. Trải qua này nhắc nhở, mới nhớ tới lần này đến đây mục đích. Hắn ngồi quỳ chân tại tổ sư bên cạnh, như cái bị ủy khuất tiểu hài nhi, khóc kể lể, sư phụ, ngài có chỗ không biết, thế giới bên ngoài nhanh xong đời. Úc, lại có chuyện này. Con khỉ ngẩng đầu chỉ vào trần nhà, sinh động như thật hướng tổ sư miêu tả, đúng vậy à, sư phụ, ở trên bầu trời xuất hiện dài như vậy, rộng như vậy một vết nước, thế gian đều nhanh thành nhân gian luyện ngục. Đệ tử ta đang muốn biện pháp, bắt trước nữ hoa bổ thiên đấy. Nói như thế, ngươi không đi bổ thiên, lại đến ta nơi đây làm gì? Hại, con khỉ khoát tay chặn lại, bổ thiên muốn 5 khối cái gì tinh thạch, chúng ta đã tìm tới 4 khối, còn kém cuối cùng 1 khối, làm sao cũng tìm không ra. Ta một suy nghĩ, sư phụ thần cơ diệu toán, không gì không biết, trên trời dưới đất liền không có sư phụ không biết sự tình, bởi vậy chuyên tới để xin mời sư phụ cho tính toán, cuối cùng khối tinh thạch kia hiện tại nơi nào? Bồ đề tổ sư cười không nói, bấm ngón tay tính toán, lông mày hơi động một chút, nói ra, các ngươi đã cầm tới xanh, đỏ, đen, vàng 4 màu tinh thạch, còn kém màu trắng. Đúng cũng đúng cũng. Hầu Vương vui vẻ nói, sư phụ nhanh tính toán, còn lại màu trắng khối kia ở đâu? Bồ đề tổ sư yên lặng nắm tay buông xuống, em hay nói, nữ hoa bổ thiên thời điểm, từng thu thập ngũ thải tinh thạch. Mặt khác 4 màu tinh thạch đều là táo đỏ kích cỡ tương đương, duy chỉ có tinh thạch màu trắng được tạo hóa, thai nghén tiên thai, có to bằng trứng ngỗng. Nữ hoa thiệt tâm, đem tinh thạch màu trắng một phân thành hai, dùng nửa khối tinh thạch bổ thiên, mặt khác nửa khối đặt thế gian ngạo lai quốc một vùng. Hầu Vương sau khi nghe xong đại hỉ, ngạo lai quốc ta quân a, không phải liền là đệ tử quê quán sao? Ý của sư phụ có thể dùng cái này nửa khối tinh thạch bổ thiên. Chợt vừa nghi ngờ mà hỏi thăm, thế nhưng là ngạo lai quốc ta tới lui tìm nhiều lần, không thấy được tinh thạch bóng dáng á sư phụ, tinh thạch chỗ, còn xin chỉ rõ. Bồ đề tổ sư lộ ra thần sắc không đành lòng, cái kia nửa khối tinh thạch, một mực đi theo người đấy. Hầu Vương sau khi nghe xong khẽ giật mình, trong não hiện lên vô số suy nghĩ. Đệ tử là từ trong viên đá đụng tới, khối tinh thạch kia, chẳng lẽ ta lão tôn? Lão tổ không nói, quá tốt rồi. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Hầu Vương vô đuổi, kích động đến lệ nóng doanh trọng. Sư phụ, đệ tử ở đây cảm ơn sư phụ truyền đạo thụ nghiệp tri ân. Nói đi, quỳ gối tổ sư trước người, cung cung kính kính đi xong 3 bái 9 khấu đại lễ, đệ tử vô duyên báo đáp sư phụ đại ân, xin mời sư phụ thứ tội chớ trách, mong rằng sư phụ sau này nhiều hơn trân trọng. Ta lão tôn đi cũng. Hầu Vương liền từ biệt tổ sư, bước trên mây mà đi. Tổ sư có chút ghé mắt, gặp Hầu Vương bay xa, lập tức thu hồi đoàn trang tư thái, vội vã đứng lên, hướng ngoài phòng hô, rộng rãi. Rộng hai, thu thập hành lý. Hai vị đạo hạnh không cạn đạo nhân đi vào trong nhà, hai người này đều là rộng chữ lót, chính là bồ đề tổ sư nhóm đầu tiên đệ tử. Sư phụ, chuyện gì? Các ngươi tiểu sư đệ muốn bổ thiên, đi mau, nếu ngươi không đi không có cơ hội. Rộng rãi thần sắc khẽ biến, Tôn Ngộ Không, bản thân hắn chính là trong đó một khối bổ thiên thạch, chẳng lẽ lại hắn muốn hy sinh chính mình đi va trời sao? Sư phụ, muốn hay không giúp hắn một chút? Bồ đề một bên chỉ huy hai người đóng gói bọc hành lý, một bên giải thích, ta thay hắn tính qua, mạng hắn bên trong có tạo hóa này, theo hắn đi thôi. Đem bộ kia mặt trược mang lên. Rộng rãi khó hiểu nói, tạo hóa, cái này chẳng lẽ không phải kiếp số? Sư phụ vì sao nói là tạo hóa đâu? Bồ đề tổ sư cốc đầu gọn gàng mà linh hoạt đánh vào rộng rãi đỉnh đầu, ngươi đang chất vấn vi sư sao? Nhanh thu dọn đồ đạc, gậy gãi là cái thứ tốt, cho vi sư mang lên. Hầu Vương trở lại thiên đình, Lang Tiêu bảo điện, mọi người đã tề tụ ở đây. Gặp con khỉ vô cùng lo lắng trở về, Na Cha lập tức tiến ra đón, con khỉ, ngươi tìm tới cuối cùng cùng một chỗ tinh thạch sao? Không kịp giải thích, đem tinh thạch đều cho ta. Hầu Vương không để mắt đến Na Cha, trực tiếp đi đến Kim Thiền Tử cùng Vô Thiên trước người, từ trong tay bọn họ lấy ra 4 khối tinh thạch, liền ngựa không dừng vó hướng vết nước bay đi. Na Cha cáu giận nói, con khỉ chết tiệt, thái độ gì? Kim Thiền Tử cùng Vô Thiên hai mặt nhìn nhau, ngươi cứ như vậy như nước trong veo cho hắn, ngươi không phải cũng cho sao? Hai người hiển nhiên không có biết rõ tình huống, ở vào mộng bức trong trạng thái. Theo sau nhìn xem, đám người hóa thành lưu quang, đuổi theo Hầu Vương. Hầu Vương đầy đầu đều là hoa quả sơn hầu tử hầu tôn bọn họ, hắn hứa hẹn qua, nếu là lên làm đại vương, muốn dẫn lấy chúng tiểu nhân ăn ngon, uống say, còn muốn trường sinh bất lão. Hầu Vương ôm hy sinh tín niệm, thẳng tắp phóng tới vết nước. Chương 69 thạch khỉ tạo hóa, chương 69 thạch khỉ tạo hóa càng đến gần vết nước, Hầu Vương nhận lực cản lại càng lớn, vượt xa quá cùng Quan Âm quyết chiến đêm đó. Vết nước tại kháng cự Hầu Vương, vô số lôi đình màu tím từ vết nước bổ ra, đánh vào Hầu Vương trên thân. Hầu Vương đỉnh lấy áp lực, đi vào vết nước phụ cận, hét lớn một tiếng, đem linh lực rót vào 4 khối tinh thạch. Lập tức chân trời tản mát ra ngũ sắc huyết quang, đem Hầu Vương bao phủ trong đó. Sau lưng đám người thấy thế, quá sợ hãi, chuyện gì xảy ra? Dung luyện tinh thạch cần hiến tế tự thân sao? Na Cha kinh hoàng hỏi. Trấn Nguyên đại tiên bấm ngón tay tính toán, cho mày, xem ra Tôn Ngộ Không chính là cái kia cuối cùng một khối bổ thiên thạch, hắn cam nguyện hy sinh chính mình, đem vết nứt bổ sung. Đám người nghe vậy đều là hổ khu chấn động, nhìn qua Nghĩa Vô Phản Cố Hầu Vương, trong lòng nổi lên một câu nghiêm túc, còn có kính nể. Na Cha càng là nước mắt rầm rầm lan xuống, ô ô ô, vừa rồi ta còn mắng hắn con khỉ chết tiệt nhiều năm về sau, Na Cha nửa đêm tỉnh lại nhớ tới chuyện này, đều sẽ quất chính mình hai cái to mồm. Coi như vết nứt có thể đụng tay đến thời điểm, Hầu Vương tốc độ lại mắt trần có thể thấy chậm lại, thẳng đến hoàn toàn dừng lại. Hầu Vương nghe răng trợn mắt, ngây ngốc lấy làm gì? Mau tới giúp ta. Không tốt, hắn bay không nổi, chúng ta giúp hắn một chút. Trấn Nguyên Đại Tiên dứt lời, đưa tay phóng xuất ra một cô nhu hòa linh lực, hướng Hầu Vương phía sau đẩy đi. Kim Thiền Tử, Dương Tiễn, Na Cha, Vô Thiên nhao nhao bắt trước. Tại năm đạo linh lực nâng lên bên dưới, Hầu Vương rốt cục đột phá một đạo phòng tuyến cuối cùng, chạm đến vết nứt biên giới. Một trận im ắng to lớn bạo tạc, bạch quang chói mắt trong nháy mắt chọc mù đám người hai mắt. Huyễn quang tại vết nứt chỗ sinh trưởng tốt, thoáng qua đem vết nứt hoàn toàn bao trùm. Trời, bổ sung. Nhị Lang tiểu thánh, nắm ngươi vấn đề. Thủy Liêm động chỗ sâu có chỉ khỉ nhỏ, đi tìm tới hắn, phong làm Thể Thiên tiểu thánh. Hoàn mỹ không một tì vết bầu trời, ung dung thổi qua một câu. Con khỉ Dương Tiễn nắm chặt song quyền, tâm tình phức tạp nhìn về phía mái vòm. Con khỉ, chết thật Na Cha không thể tin được, run run rẩy rẩy mà hỏi thăm. Nhưng mà lại không có người đáp lại hắn. Tất cả mọi người lâm vào trầm thống trong bi thương. Kim Cô cảm ứng được vết nứt đã bị chữa trị, phát ra tiếng bù bù, lập tức một đạo màu lam nhạt màn sáng xuất hiện tại Kim Thiên Tử, Dương Tiễn, Na Cha tầm mắt. Chúc mừng hoàn thành đặc thù cá nhân phó bảng, tinh thạch bổ thiên thu hoạch được ban thưởng, đoàn đội chiến lược cá nhân 600, tôn ngộ không ngoài định mức gia tăng 1000 trước mắt đoàn đội điểm chiến lược, Kim Thiên Tử, 3198 tôn ngộ không, 3902 Dương Tiễn, 2606 Na Cha, 2402 phó bản mới chờ đợi kích hoạt bên trong, loại đỉnh, điểm chiến lược tăng lên, Na Cha lại cao hứng không nổi, kêu khóc đạo, con khỉ à con khỉ. Thật vất vả điểm chiến lược đệ nhất, ngươi nhưng đã chết. Tạo hóa làm kỳ a. Dựa theo ta quê quán tập tục, cho ngươi đốt điểm tiền giấy đi. Nói xong cổ tay khẽ đảo, biến hóa ra một chồng tiền giấy, tâm niệm vừa động, tiền giấy liền tự đốt đứng lên. Dương Tiễn cùng Kim Thiền Tử vỗ nhẹ Na Cha bả vai, an ủi, bớt đau buồn đi. Bầu trời truyền đến quát to một tiếng, mấy người các ngươi náo đủ không có. Ta lão tôn còn chưa có chết đâu. Ta dựa vào náo quỷ. Na Cha kinh hô. Kim Thiền Tử một trường vỗ tại trên đầu của hắn, là tôn ngộ không, hắn còn sống. Đám người nhìn một phía, nhưng lại chưa phát hiện Hầu Vương thân ảnh. Con khỉ, ngươi ở đâu đâu? Hầu Vương cười nói, ta lão tôn cùng cái này thương khung hòa làm một thể, lần này biến thành danh xứng với thực đủ trời đại thánh. Trấn Nguyên Tử thấy thế lại bấm ngón tay suy tính đứng lên, đống nhiên vui mừng, cái này thạch khỉ, thật là tạo hóa cũng. Nguyên ca cớ gì nói ra lời ấy? Tôn Ngộ Không hấp thu thiên địa tinh hoa, nhật nguyệt linh khí, hắn là sống lấy bổ thiên thạch. Bây giờ lấy thân bổ thiên, cùng thiên địa hòa làm một thể, chẳng những không có mất tính mệnh, ngược lại có thể càng thêm rộng khắp hấp thu thiên địa tinh hoa, vận dưỡng tự thân, quả thật tạo hóa. Mái vòm lần nữa truyền đến Hầu Vương thanh âm, hắc hắc, lão ca, ngươi lời nói được ngược lại là xinh đẹp, ta lão tôn bị giam ở trên trời bên trong, so năm đó bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn còn khó chịu hơn. Tạo hóa này tặng cho ngươi, ngươi có muốn hay không a? Trấn Nguyên Tử mỉm cười, vuốt râu nói ra, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, có thể giải cứu ngươi đi ra. A, mời nói. Vùng thế giới này chỉ có thể đồng thời ẩn dưỡng năm khối tinh thạch, là bởi vì nó linh khí mỏng manh. Truyền thuyết, vết nứt kết nối chư thiên vạn giới, không thiếu có linh khí dư giả thế giới. Chỉ cần tiến vào như vậy thế giới, tìm kiếm dư thừa tinh thạch, trở về đem tôn ngộ không đổi thành đi ra liền có thể. Trấn Nguyên Tử nói xong, toàn trường yên tĩnh ý mắng. Trấn Nguyên Tử hồ nghi nói, làm sao? Vân đạo nói đến không đủ rõ ràng sao? Cái kia, ngươi vì cái gì không tại bổ thiên trước đó nói? Chính là, hiện tại vết nứt đều cho bổ sung, chúng ta làm sao ra ngoài? Ngươi đứng yên đừng núp đích, ta cho ngươi xuyên cái chỗ dài. Trấn Nguyên Tử mặt lộ xấu hổ, ta cũng không nghĩ tới tôn ngộ không hắn sẽ có tạo hóa này nha. Mái vòm lại truyền tới khỉ con thanh âm, ấy, đường nội, có lẽ còn có biện pháp. Ta láo tôn thử một chút. Thoại âm rơi xuống, lúc trước Hầu Vương biến mất địa phương, một đạo bạch quang dần dần hiện hiện. Từ từ phát họa ra một tấm to lớn mặt khỉ hình dáng. Khỉ miệng có chút mở ra, vừa vặn có thể chứa được một người thông qua. Xuyên thấu qua khỉ miệng nhìn lại, bên kia rõ ràng là trong cái khe thế giới, một mảnh hư không. Thần, thần. Na Cha vui vẻ nói, vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh đi tìm tinh thạch, mau chóng đem con khỉ cứu ra. Dương Tiễn tựa hồ có chỗ lo lắng, thế nhưng là như hôm nay đỉnh sơ định, cần một cái chiến lược mạnh mẽ tọa trấn A Kim Thiền Tử như mày, Linh Sơn không phải là không đâu. Đám người lâm vào trầm tư, cùng một thời gian, lại chậm rãi ngẩng đầu, đem ánh mắt khóa chặt ở một bên Vô Thiên trên thân. Lộ ra không có hảo ý dáng tươi cười, Vô Thiên tiểu thiên trời thiên tiên thiên trời Vô Thiên bị làm cho trong lòng hoảng sợ. Làm gì? Dừng lại à, ta có thể cảnh cáo các ngươi, ta sẽ không hy sinh tự do, đi giúp các ngươi đi làm. Kim Thiền Tử một thanh thông đồng tại Vô Thiên trên bờ bay, cười ra nói, ngươi cũng không hy vọng A Tu phục sinh sau, biết được ngươi là một cái bạc tình bạc nghĩa nam nhân đi. Ngươi? Vô Thiên bị nắm trô yếu hại, tức giận đến phất tay áo quay lưng đi, một năm, ta chỉ giúp các ngươi tọa trấn một năm. Một năm kỳ mãn, dù cho các ngươi chưa có trở về, ta cũng tự sẽ rời đi. Kim Thiền Tử đuổi theo hai tay nắm ở Vô Thiên tay, cảm kích nói, như vậy, rất tốt. Na Cha vỗ ngực cam đoan, yên tâm, ta nhiều nhất hai tập là có thể đem tinh thạch tìm trở về. Nói đi, Kim Thiền Tử, Dương Tiễn, Na Cha, Trấn Nguyên Tử bốn người bay về phía khỉ miệng bộ dáng thiên môn. Vô Thiên vừa mới chuyển thân, ngầm trộm nghe gặp hai âm thanh, thủy liêm động chỗ sâu khỉ nhỏ. Phong làm Tề Thiên tiểu thánh, nhìn chăm chăm Lý Tịnh Thiên vương miếu. Ba năm kỳ mãn trước đó, giúp ta đập nó. Vô Thiên khỏe miệng kịch liệt co rúm, cả giận nói, ta cũng không phải các ngươi người hầu. Ước định bên ngoài sự tình, một mực mặc kệ. U Minh địa phủ, báo. Diêm Vương ra ra, lớn. Lớn 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 sự tình không xong. Đang ngủ gà ngủ gật Diêm Vương bừng tỉnh, vô án giận dữ, vội vàng hấp tấp còn thể thống gì. Đã nói bao nhiêu lần rồi, làm quỷ tiên, muốn trầm ổn đoan trang, mới có bức cách. Là, nhỏ biết tội, xin mời Diêm Vương ra ra bớt giận. Nói đi, chuyện gì? Địa phủ vừa lấy được một bút tiên đình kết sổ chuyển khoản phế vật. Chút chuyện nhỏ này còn cần kinh động ta sao? Rút ra phí thủ tục, chuyển cho thu khoản người, đơn giản như vậy cũng sẽ không. Là Tam Đàn Hải sẽ đại thần đốt cho Tề Thiên Đại Thánh. Phanh. Diêm Vương từ cái ghế rơi xuống, kinh hoàng nói, ngươi vừa nói ai đốt cho ai? Chương 70 vũ trụ đa nguyên chương 70 vũ trụ đa nguyên bốn người bay tới Hầu Trụ Thiên Môn, đánh ra đến bên trong thâm thúy hư không. Dương Tiễn tựa hồ nhớ tới cái gì, không khỏi nhịn không được cười lên. Dương Nhị ca, ngươi cười cái gì? Ngày xưa ta từng cùng con khỉ kia đấu pháp, hắn biến thành một tòa miếu thờ, lấy miệng là cửa, muốn gạt ta đi vào nuốt mất, bị ta liếc mắt nhìn ra. Không nghĩ tới hôm nay lại muốn cam tâm tình nguyện đi vào trong miệng hắn. Kim Thiền Tử do xét một phen, nói ra, thế giới bên ngoài, chúng ta ai cũng không có đi qua, có lẽ tồn tại rất nhiều không biết nguy hiểm. Mọi người hành sự cẩn thận. Na Cha tùy tiện nói ra, không có chuyện gì, thiên đình nhiều như vậy thần tiên không đều đi ra sao, nếu là thật như ngươi nói như vậy nguy hiểm, bọn hắn làm gì trừng tôm lỗ dày. Na Cha, gọi là tranh nhau trẻ lớn. Dương Tiễn hóa thân ngữ văn lão sư, nhỏ giọng nhắc nhở. Bọn hắn đều đang đánh cược, cược một phần tạo hóa. Kim Thiền Tử nghiêm túc nói ra, ai biết bọn hắn hiện tại sống hay chết. Gặp Kim Thiền Tử nghiêm túc bộ dáng, Na Cha không khỏi hơi chăm chú đối đãi. Sau đó, nắm tay thọ vào trong môn. Một cỗ cự lực lập tức từ cánh tay truyền đến, Na Cha hơi nhướng mày, còn chưa kịp kinh hô, liền bị kéo vào hư không. Kim Thiền Tử ba người kinh hãi, đưa tay bắt lấy Na Cha tứ chi, bị liên đối cùng một chỗ túm đi vào. Một giây sau, Hầu Trụ Thiên Môn cấp tốc đóng lại. Bầu trời hoàn chỉnh giống như một khối trắng tinh không tì vết ngọc thô, không có chút nào sơ hở. Chỉ truyền đến như có như không tiếng thở dốc, không nghĩ tới mở cửa vậy mà tiêu hao ta chín thành pháp lực, mệt chết ta lão tôn. Hầu Vương lâm vào ngủ say, bầu trời cũng an tĩnh lại. Kim Thiền Tử đám người bị túm nhập trong hư không, thân hình liền không bị khống chế đứng lên, giống như là theo gió phiêu diêu bổ công anh. Nơi này lộn xộn trải rộng xúc địa thành thốn trận pháp, rơi xuống đi vào lập tức mất phương hướng. Cũng may bốn người vẹn vẹn bắt lấy. Nói xác thực, là ba người khác nắm chắc Na Cha, lúc này mới không có phân tán mở. Na Cha chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, tứ chi có ba chi bị nắm kéo, không gì sánh được khó chịu, ta rất muốn nôn. Kim Thiền Tử dọa đến sắc mặt tái nhợt, ca, ta gọi ngươi tiếng đại ca, cầu ngươi đừng nôn. Trấn Nguyên Tử cười giỡn nói, không sao, Na Cha củ sen hóa thân, phun ra cũng là ngó sen canh, không tính vật dơ bẩn. Dương Tiễn hơi nhướng mày, giữ im lặng, đưa tay chè Na Cha miệng. Ngô ngô ngô, Na Cha mặt nghẹn thành màu đỏ tía, ta nhìn không được. Yue cũng may Dương Tiễn tay mắt lanh lẹ, rút về bàn tay. Na Cha nôn khan nửa ngày, cuối cùng phun ra một viên hạt sen, sắc mặt mới có chuyển biến tốt. Lúc này, đám người đã bay ra mấy vạn năm ánh sáng xa. Không hiểu thấu trận pháp biến mất, đã có thể ổn định thân hình. Tập trung nhìn vào, vờn quanh bốn phía là vô số chói mắt tinh thần, tại thâm thúy trong hư không, chiếu sáng rạng rỡ. Dù là kiến thức rộng rãi, gặp không sợ hãi Dương Tiễn, lúc này cũng cực kỳ rung động, thứ phương trên dưới gọi là vũ, từ xưa đến nay gọi là trụ, chẳng lẽ lại, đây chính là trong truyền thuyết vũ trụ. Trấn Nguyên Tử bấm ngón tay tính toán, ngón tay run nhẹ nhẹ, trong mắt kích phát ra cuồng nhiệt bừng rỡ, không. Ông trời của ta diễn chi pháp tính không ra nơi đây lai lịch, nó là cao hơn vĩ độ tồn tại, nơi này là vũ trụ đa nguyên. A, cái gì? Vũ trụ đa nguyên? Na Cha hoảng sợ nói. Kim Thiền Tử hơi kinh ngạc, làm sao, ngươi có hiểu biết? Không hiểu rõ, nhưng ta cảm thấy tốt châu ít ta. Trấn Nguyên Tử giải thích nói, cái gọi là vũ trụ đa nguyên, là vô số cái thế giới, vô số đầu dòng thời gian xen lẫn sản phẩm. Chúng ta chỗ tồn tại tam giới, bất quá là vũ trụ đa nguyên bên trong trên một đầu thời gian tuyến một thế giới thôi. Na Cha chỉ vào gần nhất, sáng nhất một ngôi sao, hỏi, nói như vậy, mỗi một viên tinh thần, đều là một thế giới lạc. Không bằng trước tiên đi nơi này xem một chút đi. Ba người khác lần theo Na Cha ngón tay phương hướng nhìn lại, xác thực có một viên dễ thấy ngôi sao màu xanh lam. Kim Tiền Tử nhẹ gật đầu, nhìn, ngôi sao kia cách chúng ta gần nhất, trước đi qua xem một chút đi. Mặc dù nói là gần nhất, đó bất quá là tương đối thuyết pháp. Tựa như trên địa cầu nhìn, mặt trời là gần nhất hành tinh. Nhưng thực tế bình quân khoảng cách cũng có 14.960 vạn cây số. Đám người vừa mới khởi hành, làm tốt thời gian giải phi hành chuẩn bị, chuyện quái dị phát sinh. Thưa không tựa hồ có thể nhìn trộm nội tâm của người ý nghĩ, tâm niệm chỗ đến, thân hình tức đạt. Bọn hắn chỉ là hoàng thần một cái công phu, liền đã bằng hư mà đứng, đứng tại đó cái thế giới trên không. Na Cha khiếp sợ nhìn qua dưới chân, rõ ràng là một thế giới. Thế giới này cùng bọn hắn thế giới cũng không nhiều khác nhau lớn, chỉ là màu lam diện tích càng lớn, nói rõ thế giới này lấy hải vực làm chủ. Hắn nhấc chân chà chà, cảm giác giống như là đứng tại một đạo vô hình bình chướng trong suốt phía trên, đây chính là mái vòm. Trấn Nguyên Tử gật đầu, hẳn là. Dương Tiễn rất nhanh từ trong rung động lấy lại tinh thần, trầm giọng hỏi, như thế nào mới có thể đi vào, muốn đánh phá nó sao? Cho ta ngẫm lại. Trấn Nguyên Tử nâng trán rơi vào trầm tư. Giây lát sau, trầm rãi há mồm. Có biện pháp rồi. Na Cha vui vẻ nói, có, chúng ta đánh vỡ nó. Trấn Nguyên Tử nghiêm trang nói ra. Đám người vô lực đầu đen rau muống, yên lặng phân tán chỗ đứng, ngưng tụ pháp lực, chuẩn bị thi triển thần thông. Liên nhắm chuẩn vừa rồi chúng ta đứng địa phương đánh. Tốt. Vâng. nói đi, bốn đạo lăng lệ công kích rơi vào trên bình chướng, xinh xinh xé mở một đầu hơn 10 thước lỗ hổng. Một cú quen thuộc lực cản đánh tới, vết nứt tại bài xích đám người. Cũng may vết nứt không lớn, điểm ấy lực lượng đối với bốn vị đại thần tới nói không đau không ngứa. Na Cha cao hứng phủi tay, quá tốt rồi, chúng ta tìm tới tinh thạch liền có thể trở về đem Sú Hầu tử cứu ra. Kim Thiền Tử mỉm cười, đừng cao hứng quá sớm, vùng thế giới này chưa chắc có dư thừa bổ thiên tinh thạch. Nếu có, chúng ta đi trước đó cũng phải đem hôm nay cho bổ sung đâu. Tóm lại, đi xuống trước xem một chút đi. Tốt tốt tốt, biết. Thế là bốn người theo thứ tự thông qua vết nứt, tiến vào vùng thế giới này. Không chờ bốn người đứng vững thân hình, phía dưới truyền đến một tiếng gầm hét, đây đã là năm nay lần thứ 3. Làm cái gì máy bay? Trấn Nguyên Tử hơi nhướng mày, bản thổ thần tiên sao? Kim Thiền Tử biến sắc, coi chừng, thực lực đối phương không kém. Dương Tiễn lấy ra Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, chú ý bảo vệ mình, tình thế bất lợi lập tức rút lui. Na Cha gãi đầu một cái, vì cái gì toàn vũ trụ đều đang nói tiếng hắn a? Một đám mặc áo giáp, cầm binh khí binh sĩ đột phá tầng mây, trôi nổi tại phía trước mọi người, lớn mật người xâm nhập. Vì sao nhiều lần phạm giới ta vực? Kim Thiền Tử tiến lên một bước, mỉm cười thở dài, bần tăng từ Đông Thổ Kim Thiền Minh, cầm nhẩm kịch bản Dương Tiễn nhỏ giọng nhắc nhở. A, không có ý tứ, chúng ta đến từ xa xôi tinh hệ, là đến tìm kiếm cầm đầu tiểu đội trưởng cực độ không kiên nhẫn, vung tay lên, chúng tiểu nhân, bắt lại cho ta. Tuân lệnh. Mấy chục cái binh sĩ cùng nhau tiến lên, hướng đám người khởi xướng công kích. Nha a, còn dám động thủ với ta? Cũng không lên trần đường quan hỏi thăm một chút, ngươi Na Cha đại vương bản sự. Na Cha trong nháy mắt sù lông, bay đến đám người trước người, đâm ra một thương. Vẹn vẹn dư ba, liền đem đám người đánh lui. Kim Tiễn Tử vui mừng nói, Na Cha, thực lực đại tăng thôi. Na Cha dương dương đắc ý, cơ thao, chớ sáu. Chương 71 gặp lại cố nhân, chương 71 gặp lại cố nhân hử, thật to gan. Chỉ gặp binh sĩ đội trưởng móc ra một chi hình ống vật, nhắm chuẩn bốn người. Na Cha nhìn qua đen xì cửa hang, hiếu kỳ nói, đây là binh khí gì, các ngươi gặp qua sao? Đội trưởng phát ra cười lạnh một tiếng, thử, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Sau đó bắt cỏ. Một tấm vong lớn trên không trung triển khai, bao phủ bốn người. Na Cha khinh thường nói, nguyên lai là bắt cá ra hỏa. Nhìn ta xé cái nháo nhuẹn. Đang muốn phát lực, lại cảm thấy toàn thân mềm mại không kỉnh. Không tốt. Nhìn lại, phía sau ba người đều là như vậy. Kim Thiền Tử thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, cái này lưới đánh cá. Có gì đó quái lạ, một khi tiếp xúc, toàn thân pháp lực đều không thể thi triển. Dương Tiễn thấp giọng nói ra, ta cũng giống vậy, bất quá nó đối ta áp chế tựa hồ không có mạnh như vậy, chỉ cần tìm chút thời giờ thích ứng, ta liền có thể xé vỡ tấm lưới này. Trấn Nguyên Tử hơi suy tư, xem ra cái lưới này chỉ có thể áp chế pháp lực, chân quân chính là nhục thân thành thánh, cho nên ảnh hưởng không lớn. Đội trưởng kia lộ ra tiểu nhân đắc chí sắc mặt, cất tiếng cười to, ha 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 ha, không còn khí lực đi. Cái lưới này thế nhưng là hại lâu thạch chế, một khi bị bắt lại, mặc cho ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng vô pháp thi triển. Đáng giận. Na Cha tức giận đến nổi trận lôi đình, có loại thả ta ra ngoài đơn đấu. Đội trưởng đối với hắn lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, quay người phân phó nói, chúng tiểu nhân, đem bọn hắn áp đi thiên lao. Thách ra giam giữ. Là. Một đám binh sĩ kéo lấy bốn vị đại thần, nhốt vào trong thiên lao. Đi vào đi ngươi, một binh sĩ thô bạo đem Na Cha ném vào nhà tù. Ôi. Na Cha lập tức đứng lên vọt tới cửa nhà lao miệng, chớ đi. Ta làm ép ngươi. Khi hắn hai tay chạm đến nhà tù lan can một khắc này, lập tức toàn thân xương sốt buồn nôn, mất đi tất cả thủ đoạn cùng khí lực. Nhưng vẫn không phục, quắc, người ban đêm đi ngủ tốt nhất lưu một cái con mắt đứng gác. Lúc này, sát vách nhà tù một đạo thanh âm ung dung truyền đến, đừng uổng phí sức lực. Na Cha vì đó rung một cái, ân. Tốt quen thai thanh âm. Quay đầu nhìn lại, nhất tướng mạo uy nghiêm nam tử chính đoan ngồi tại trên giường đá, ta gõ. Ngọc Đế lao nhi. Khu cụ Ngọc Đế lung túng ho hai tiếng, nơi đây nhà tù, hoàn toàn do một loại tên là hải lâu thạch vật liệu chế tạo, miễn dịch hết thảy pháp thuật, không thể phá bỡ. Nói xong, Na Cha bên kia lại không động tĩnh. Ngọc Đế hồ nghi quay đầu, nhìn thấy cực kỳ kinh dị một màn. Na Cha cưỡng ép chen vào lan can ở giữa khe hở, đã qua đến hơn nửa người. Giờ phút này chính nghe răng trợn mắt, muốn đem đầu cùng một chỗ chui qua đến. Đầu của hắn kẹt tại lan can ở giữa, không giữ chừng mắt Ngọc Đế, tay liều mạng đưa qua đến. Nếu như Ngọc Đế chậm thêm một giây quay đầu, liền sẽ rơi vào ma chảo. Ngọc Đế thất kinh, vội vàng hướng phương hướng ngược cô kén thân thể, giống một cái bất lực tiểu kiều thê. Có ai không? Mau tới người. Ngục tốt. Ngục tốt. Cứu mạng. Có người muốn bật ngủ. Ngục tốt vội vàng chạy đến, móc ra hải lâu thạch cây gậy, đem Na Cha đuổi đến trở về. Tiểu Hải, ta cảnh cáo ngươi, chớ làm loạn. Nói xong lại dùng mang theo ánh mắt kinh bị liếc mắt Ngọc Đế một chút, lớn như vậy một lao đầu, bị đứa bé hù dọa thành dạng này, thật là vô dụng. Coi như hắn thật đến đây, lại có thể bắt ngươi như thế nào đâu? Tạch 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 đợi Ngục tốt sau khi đi, Ngọc Đế mặt tâm trầm, Na Cha, chúng ta nợ cũ, về sau lại tính. Ta có biện pháp vượt ngục, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, sau khi rời khỏi đây trước làm thịt cái kia Ngục tốt. Tạch 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 nghe xong Ngọc Đế lời nói, Na Cha lúc này mới đình chỉ gặm nuốt hải lâu thạch lan can, phốc phốc phi. Thật cứng rắn. Đi, liền theo ngươi nói xử lý. Ta ra ngoài cái thứ nhất nãng chết hắn, lại đến nãng chết ngươi. Ngọc Đế lại không phản bắt được, đành phải ngửa mặt lên trời thở dài, ấy. Cho ăn, Ngọc Đế, đã lâu không gặp. Ngọc Đế lại nghe được một đạo thanh âm quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lên. Khá lắm, tất cả đều là người quen. Đối diện ba gian sát bên nhà tù, từ trái đến phải theo thứ tự là Dương Tiễn, Kim Thiền Tử, Trấn Nguyên Tử. Tăng thêm hắn bên trái Na Cha, bên phải Bồ Tát. Không biết còn tưởng rằng Tây Vương Mẫu tại mở hội bàn đào đâu. Nha Kim Thiền Tử tiện hề hề nói, Quan Âm Bồ Tát cũng ở đây. Quan Âm hừ lạnh một tiếng, nếu không phải nhất thời chủ quan, bị Hải Lâu Thạch bao phủ, bọn hắn làm sao có thể tóm được ta? Ở đây tất cả mọi người, sắc mặt đều có chút mất tự nhiên, bởi vì Quan Âm xem như nói đến mấu chốt của vấn đề, tất cả mọi người là bị cùng một loại thủ đoạn bắt vào đến, ai cũng không tốt chế giễu ai. Cái kia Hải Lâu Thạch, rốt cuộc là thứ gì? Vì sao có thể hạn chế lại trên người pháp lực? Dương Tiến hỏi. Ngọc Đế bị giam thời gian dài nhất, thông qua quan sát, nhìn trộm đến một chút môn đạo. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói ra, hạn chế lại pháp lực cũng không phải là Hải Lâu Thạch. Sát thực tới nói, là pháp tắc. Pháp tắc? Không sai, là thế giới này pháp tắc. Tại phía trên vùng thế giới này, pháp tắc quy định, Hải Lâu Thạch có thể ức chế pháp lực sử dụng. Tất cả mọi người nhất định phải tuân theo. Nếu như rời đi thế giới này, tỉ như nói, đem Hải Lâu Thạch mang về thế giới của chúng ta, nó liền thành đá bình thường. Vũ trụ đa nguyên rất là huyền diệu, mỗi cái thế giới đều có chỗ độc đáo, trong đó pháp tắc không thể làm trái. Nghe xong Ngọc Đế lời nói, Kim Thiền Tử với cái thế giới này có sơ bộ hiểu rõ. Bất quá không có rảnh xâm nhập, bây giờ còn có càng cấp thiết sự tình muốn làm. Ngọc Đế, ngươi mới vừa nói có biện pháp vượt ngục, biện pháp gì? Xuyệt. Ngọc Đế cuống quýt đem ngón trỏ dọc tại bờ môi trước, làm ra im lặng thủ thế, nói nhỏ chút, không muốn sống nữa. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng lối đi nhỏ nhìn lại, cũng may không có động tĩnh, nói rõ ngục tốt không có nghe được bọn hắn nói chuyện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thần thần bí bí hướng mọi người nói, ta cần một tấm áp phích, còn cần một thanh quốc chim. Kế hoạch của ta là như thế này, dùng quốc chim ở trên tường đục cái động, bình thường dùng áp phích che lại liền có thể. Mà móc ra đất đá, chúng ta có thể nhét vào trong túi, thừa dịp bình thường canh chừng công phu, thần không biết quỷ không hay nhét vào trên quảng trường. Như vậy trường kỳ dĩ vãng, kiên trì không ngừng, nước chảy đá mòn, luôn có thể tạc ra một đầu thông đạo đến. Nói xong, Ngọc Đế mong đợi nhìn về phía đám người, chuẩn bị nên đón tán thưởng. Nhưng mà lại không có người chim hắn. Lão Dương, vừa ta vào ngục giam lúc ngươi có hay không nhìn rõ ràng trên cửa chính bảng hiệu? Kim Thiền quay đầu hỏi. Dương Tiễn nâng cái cằm, suy tư một lát, không thấy toàn, chỉ biết là gọi là tiêu cái gì khắc ngục giam. Kim Thiền tử nâng trán cười khổ, ta cảm thấy vẫn là phải cùng bọn hắn thượng cấp nói chuyện, tốt nhất có thể làm sáng tỏ hiểu lầm. Dù sao còn muốn ở thế giới này tìm kiếm bổ thiên tinh thạch, coi như vượt ngục ra ngoài cũng sẽ bị truy sát, xử lý không hết phiền phức. Quan Âm cười nói, các ngươi cũng là đánh vỡ mái vòm mới tiến vào a, để người ta nóc nhà sốc còn có thể là hiểu lầm đâu. Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng, bất kể nói thế nào, bản địa thần tiên thực sự thật không có lễ phép. Chẳng qua là đánh vỡ bọn hắn trời, phải bắt ta tiến giám. Chương 72 vượt ngục, chương 72 vượt ngục, thưa thất hàn huyên vài câu, nhà tù một lần nữa bình tĩnh lại. Đám người buồn bực ngán ngẩm chống nổi sau nửa canh giờ, Kim Thiền tử xích lại gần Dương Tiễn nhà tù hỏi, chân quân, ngươi thích đứng đến thế nào? Dương Tiễn đứng dậy, nếm thử hoạt động một chút gân cốt, ước định đạo, bằng vào ta trạng thái hiện tại, có thể sử dụng nhục thân 6-7 thành lực lượng, đối phó phổ thông ngục tốt dư xài. Ngọc Đế cùng Quan Âm nghe vậy, lập tức lay đến trên cửa lao, các ngươi muốn vượt ngục, làm ơn tất mang ta lên. Phi, nghĩ hay lắm. Na Cha gắt một cái, gọn gàng cự tuyệt hai người thỉnh cầu. Dương Tiễn, ta thế nhưng là cậu của ngươi a, máu mủ tình thâm a. Ngọc Đế không cam tâm, nhìn qua Dương Tiễn khẩn cầu đạo. Biểu. Dương Tiễn nhàn nhạt đáp lại, các ngươi nếu là không mang tới ta, vậy liền đều đừng đi ra. Quan Âm uy hiếp nói, có tin ta hay không đem ngục tốt đều gọi tới. Kim Thiền tử sững sờ, đây đúng là phiền phức. Cả tòa ngục giam đều do Biển Lâu Thạch chế tạo thành, coi như ra cửa nhà lao, sử dụng thần thông vẫn như cũ lại nhận hạn chế. Nếu như Quan Âm dẫn tới đại bộ đội, tình huống đối với mình rất bất lợi. Hiện tại bọn hắn tựa như là trên một sợi thừng châu chấu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đành phải cắn răng đáp ứng. Tốt, ta đáp ứng mang các ngươi ra ngoài. Nhưng là trước đó nói xong, sau khi ra ngoài, đại lộ Triều Thiên đều đi một bên, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ngọc Đế cùng Quan Âm gật đầu đáp ứng. Kim Thiền tử sông Dương Tiễn đưa mắt liếc ra y qua một cái, người sau lập tức ngã xuống đất rên rỉ lên. Ôi! Kim Thiền tử lập tức lo lắng sông bên ngoài hô, người tới đây mau, nơi này có người phải chết. Cuối hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập, còn xen lẫn một chút hùng hùng hổ hổ. Làm cái gì làm cái gì? Quỷ khóc sói gào. Cho ta yên tĩnh một chút. Ngục tốt đến gần đến đây, dùng Biển Lâu Thạch trường côn gõ vào Dương Tiễn trên cửa lao, phát ra đông 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 trầm đủ. Dương Tiễn chẳng những không có yên tĩnh, ngược lại làm cho càng thêm lớn âm thanh. Hắn thế nào? Ngục tốt ngộng, đứng tại cửa phòng giam miệng, như cái tân binh đạn tử, không biết như thế nào cho phải. Kim Thiền tử đại hỉ, xem ra là gặp được thực tập sinh, thật sự là trời cũng giúp ta. Đại nhân, hắn chỉ sợ là ngộ độc thức ăn, lại không trị liệu, có thể sẽ chết tại trong phòng giam. Ngục tốt trên mặt hiện lên một vòng kinh hoàng. A, nếu là hắn chết ở chỗ này, ta muốn biết báo cáo a, thật là phiền phức, thật là phiền phức. Kim Thiền tử liên tục gật đầu, đúng a, cho nên đến tranh thủ thời gian trị cho hắn mới là. Ngươi nói có lý, ta lập tức đi tìm bác sĩ. Ngục tốt sau khi nói xong đội vã quay đầu. Ấy ấy ấy, đợi lát nữa, ngươi đến lúc này hay đi, đến tốn hao bao nhiêu thời gian? Chờ ngươi đem bác sĩ mang đến, người đều chết hẳn. Kim Thiền tử sợ Ngục tốt cứ thế mà đi, dạng này kế hoạch của hắn liền sẽ ngâm nước nóng. Ngục tốt mồ hôi đầm địa, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Muốn ta nói, ngươi trực tiếp đem hắn đọc ra đi không phải tốt? A đúng đúng đúng, ta làm sao không nghĩ tới. Ngục tốt vội vàng từ bên hông gỡ xuống một chuỗi chìa khóa, tìm tới Dương Tiễn nhà tù thành kia, chuẩn bị cắm vào. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, tâm nhắc đến cổ họng. Ngục tốt lại đột nhiên dừng lại trong tay động tác, hầu nghi nói, các ngươi cũng không phải là muốn gạt ta mở ra cửa nhà lao, sau đó vượt ngục đi. Ta dựa vào, bị biết. Nô Na Cha kêu lên sợ hãi, cũng may Ngọc Đế tay mắt lênh lẹ, một tay lấy nó che. Kim Thiền Tử sớm đã nghĩ kỹ cách đối phó, giả bộ sinh khí, đại nhân, ngài nói đến sao lại nói như vậy? Nơi này chính là Hải Lâu Thạch giam ngục, đồng thời trong tay ngươi cầm biển lâu thạch vũ khí, hắn đều bệnh thành như vậy, làm sao có thể tại ngươi mí mắt dưới mặt đất vượt ngục đâu? Hắn chết ở chỗ này, ngươi khẳng định sẽ thụ ảnh hưởng. Nói không chừng sau này thưởng cuối năm, thăng chức đều không có phần của ngươi. Ta vì ngươi bày mưu tính kế, ngươi lại hoài nghi ta. Kim Thiền Tử nói xong, Dương Tiễn phối hợp tăng lớn kêu dền âm lượng. Ngục Tốt hơi suy tư, trong tay biển lâu thạch trưởng côn cho hắn lực lượng, thử, nghĩ rằng các ngươi cũng không dám ra vẻ. Không khoác lắm nói, ta thế nhưng là chúng ta thôn người thông minh nhất, các ngươi tốt nhất thành thật một chút. Cùng cụt. Chìa khóa cắm vào lô khóa, cửa nhà lao mở ra. Ngục Tốt bước nhanh đi đến Dương Tiễn trước người, cho ăn, ngươi không sao chứ? Phanh. Thật nhiều. Tiểu Tinh Tinh a phù phù. Dương Tiễn hơi huy quyền, liền đem Ngục Tốt kích choáng trên mặt đất, thuận tay từ đối phương bên hông gỡ xuống chùm chìa khóa. Đám người gặp đại công cáo thành, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Ngọc Đế trên cánh tay kình bùng lòng, Na Cha một phát bắt được nó bàn tay, mở cái miệng rộng, hung hăng cắn xuống. Ngao. A. Ngọc Đế vừa phát ra tiếng kêu thảm, lại sợ rức lấy số lớn Ngục Tốt, đành phải dùng một tay khác che miệng lại, yên lặng chảy nước mắt. Dương Tiễn lợi dụng chìa khóa, cấp tốc mở ra tất cả cửa nhà lao, Na Cha vẫn như cũ cắn Ngọc Đế bàn tay không hé miệng. Na Cha, đi. Thẳng đến Dương Tiễn mở miệng nhắc nhở, lúc này mới buông ra. Hừ. Ngọc Đế run run rẩy rẩy thu hồi đại thủ, phía trên hai hàng dấu răng có thể thấy rõ ràng. Na Cha ngươi, Na Cha giả không nghe thấy, ngẩng đầu đỡ ngực, nên ngang đi ra ngoài. Phía sau là Trấn Nguyên Tử, Quan Âm, Ngọc Đế. Mà Dương Tiễn thì vẻ mặt cầu xin đi tại đội ngũ cuối cùng nhất, Kim Thiền Tử vỗ bả vai an ủi hắn, không có quan hệ chân quân, há không nghe binh tiên Hàn Tín còn có thể chịu được dưới hông chi nhục, ta bất quá là giả bệnh cẳng cái ngục mà thôi, không mất mặt. Dương Tiễn quay người, cầm thật chặt Kim Thiền Tử tay, cực kỳ nghiêm túc nói ra, đáp ứng ta, đừng để con khỉ biết. Kim Thiền Tử khẽ giật mình, thành khẩn gật đầu, ân, yên tâm, ta nhất định thay người giữ bí mật. Đám người dọc theo hành lang tiến lên, leo lên trên tầng 7, trên đường đi tận lực tránh đi Ngục Tốt. Gặp được lạc đàn, có thể là thực sự không tránh khỏi, liền do Dương Tiễn ra mặt giải quyết. Bởi vì sàn nhà là biển lâu thạch chế tạo, đám người đi ở phía trên, đặc biệt cố hết sức, bởi vậy tốc độ rất chậm. Tại tiến lên sau 2 canh giờ, rốt cục hữu kinh vô hiểm nhìn thấy ngục giam cửa lớn. Cả tòa ngục giam bị một tấm biển lâu thạch lưới lớn bao lại, quang ảnh hạ xuống, mặt đất pha tạm, lờ mờ, có một phen đặc biệt bất bị. Càng hòng bét chính là, cửa ra vào có trọng binh trấn giữ. Kim Thiền Tử nhíu nhíu mày, vô kế khả thi. Ngọc Đế thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, không có cách nào, chỉ có thể xông vào. Na Cha khinh miệt nói, Ngọc Đế lao nhi, ngươi là giả quá lẩm cẩm rồi sao? Nơi này mặt đất, trên trời tất cả đều là biển lâu thạch, xông vào cùng tự chui đầu vào lưới khác nhau ở chỗ nào? Ngọc Đế lắc đầu, hướng đám người phân tích, ngươi nói cũng không hoàn toàn chính xác. Kỳ thật, chỉ cần không tiếp xúc đến biển lâu thạch, nó đối với chúng ta ảnh hưởng liền sẽ trên diện rộng yếu bớt. Chúng ta chỉ cần nghĩ biện pháp treo trên bầu trời, ngưng tụ ra đầy đủ pháp lực duy trì phi hành. Rời đi biển lâu đất đá mặt, liền có lực đánh một trận. Hừ, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, ta hiện tại liên tục vượt vọt đều tốn sức, làm sao treo trên bầu trời? Ngọc Đế cười giả dối, rất đơn giản, ta giúp ngươi không phải liền là. Nói xong, cầm lên Na Cha, ra sức hướng ngoài cửa ném ra ngoài. Lao giả ta. Kim Thiền Tử nhíu mày, ta làm sao nghe được còn giống như có ai mâu thân sự tình đâu. Chương 73 tạo thế chân bạc, chương 73 tạo thế chân bạc lại nói Na Cha trên không trung, quả nhiên cảm giác khôi phục chút pháp lực, tinh thần vì đó rung một cái. Lập tức gọi ra Phong Hỏa Luân, dẫm tại dưới chân. Đóng quân ngục tốt phát giác được dị dạng, nhìn lại, kinh hãi, mau đỡ cảnh báo. Có người muốn bật ngủ. Ô, gấp rút chói hai còi báo động vang vọng cả toàn ngục giam, Na Cha triển khai thần thức, rõ ràng dò xét đến số lớn ngục tốt hướng cửa ra vào hội tụ. Những ngục tốt nhao nhao giơ thương nhắm ngay Na Cha, cảnh cáo nói, lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng, không phải vậy, chúng ta đem khai thác cưỡng chế biện pháp. Na Cha nhìn qua từng dãy họng súng đen ngòm, cười khẩy, chiêu số giống vậy, lần thứ hai coi như mất linh. Nói đi thôi động hôn tiên lăng, ra sức rút ra, trong khoảnh khắc quét bay một mảng lớn ngục tốt. Phanh phanh phanh. Gặp phạm nhân không biết tốt xấu, bốn phương tám hướng ngục tốt nhao nhao bắt cỏ, vô số trương hải lâu thạch lưới nhào về phía Na Cha. Na Cha ném ra càn khôn vòng, không nghĩ tới biển lâu thạch lưới ngoài ý liệu cứng rắn, bị càn khôn vòng đánh trúng, chỉ là lệch khỏi quỹ đạo, cũng không vỡ vụn. Hắn hơi nhướng mày, không dám đón đỡ, đành phải tả hữu đằng na, trên dưới tung bay. Có thể là dùng hôn tiên lăng, có thể là dùng càn khôn vòng, đẩy ra chạy hắn mà đến thạch lưới. Ngục tốt tiếp viện một nhóm tiếp một nhóm chạy đến, trung quanh biển lâu thạch việt đến càng nhiều, mắt thấy Na Cha pháp lực cũng nhanh muốn chống đỡ không nổi. Thế là hắn không dám lưu lại, ném ra ngoài hôn tiên lăng, đem Kim Thiền Tử một đoàn người bao lấy, sau đó kéo lấy bay về phía cửa lớn. Chuyện đột nhiên xảy ra, Ngục Tốt chưa kịp đóng cửa, đợi đến phát hiện tình huống không thích hợp lúc, hối hận thì đã muộn. Mau đóng cửa. Những Ngục Tốt ra sức thôi động hai cánh cửa, muốn đem nó khép lại. Na Cha không quan tâm ra tốc xông đi lên, tại cửa khép lại trong nháy mắt, tại Ngục Tốt khóa lại trước một giây, đụng đầu vào khe cửa bên trên. Hắn chỉ cảm thấy mắt nổi đồng đóm, lảo đảo bay ra ngoài hơn 10 trượng, rơi xuống tại đám mây. Ngục Tốt theo sát phía sau, đuổi tới. Dơ thương nhắm ngay Na Cha, đừng làm dãy rủa vô vị, các ngươi trốn không thoát. A, có đúng không? Lụa đỏ mang xuống, truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm. Ngọc Đế xốc lên hôn tiên lăng, xuất hiện trong tầm mắt mọi người, bấm niệm pháp quyết thi pháp, một thanh to lớn phi kiếm màu vàng nóng chống rông xuất hiện. Nho nhỏ Ngục Tốt nơi nào thấy qua như thế cảnh tượng, đều là hai cô run run, như muốn đi trước. Cầm đầu người kia vung tay lên, cưỡng ép chấn định, ý đồ khống chế cục diện, đừng sợ, đều là chướng nhãn pháp, có đúng không? Ngọc Đế quát lên một tiếng lớn, cự kiếm màu vàng tật tốc bay ra, nương theo trận trận long âm, trực chỉ ngục giam. Bèn, cự kiếm đụng vào ngục giam chủ thể, phát sinh kịch liệt bạo tạc. Cửa sổ bị hoàn toàn đánh nát, tương đối yếu kém vách tường cũng đổ sụp, chỉ còn lại có lung lay sắp đổ cột chịu tải trọng cùng tường chịu lực. Ngục giam trong nháy mắt bạo đổi lạn vĩ lâu. Mãnh liệt sóng xung kích đem ngục tốt toàn bộ tung bay, trong lúc nhất thời kêu rên không ngừng, vô cùng thế thảm. Vô hổ, thoải mái. Đối với Ngọc Đế tới nói, lần này mười phần đã nghiền, bị giam giữ biệt khuất rốt cục đạt được phong thích. Kim Thiền Tử lắc đầu, tiếc hận nói, giả sử ghi chép Ngọc Đế tâm ngoan thủ lạn, hôm nay gặp mặt quả là thế. Lời này vừa nói ra, bầu không khí trong nháy mắt trở nên tế nhị. Đám người ăn ý chiếm cứ ba cái sừng, cấu thành tam giác đều. Kim Thiền Tử đám người, Ngọc Đế, Quan Âm chia làm ba phe cánh, lẫn nhau khẩn trương nhìn về phía đối phương. Giang co thật lâu, Ngọc Đế lông mày nhíu lại, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, xem ra các ngươi kẻ đến không tiện à? Kim Thiền Tử nói ra, đừng nói như vậy, ngươi cùng chúng ta một dạng, đều là người đến. Làm sao, các ngươi cũng là hướng về phía Vô Tận Linh Nguyên tới sao? Quan Âm cảnh giác hỏi. Na Cha vừa muốn mở miệng, cái gì là Vô Tận Dương Tiễn ra hiệu hắn im lặng. Kim Thiền Tử cười nói, không sai, chúng ta chính là vì thế mà đến, xem ra chúng ta có giống nhau mục tiêu à? Quan Âm cười nạo một tiếng, đừng giả bộ, nhìn Na Cha như thế, các ngươi căn bản không biết Vô Tận Linh Nguyên là cái gì. Na Cha vô tội khoát tay áo. Làm sao, Trấn Nguyên Đại Tiên không có nói với các ngươi sao? Ngọc Đế cùng Quan Âm kẻ sướng người họa, ý đồ châm ngòi Kim Thiền Tử cùng Trấn Nguyên Tử quan hệ trong đó. Dù sao hiện tại Kim Thiền Tử đội ngũ quá cường đại, vô luận là đối với hắn hay là đối với Quan Âm tới nói, đều không phải là một tin tức tốt. Kim Thiền Tử, Dương Tiễn, Na Cha ba người ánh mắt nhìn về phía Trấn Nguyên Tử, giống như là hỏi thăm. Trấn Nguyên Tử chậm rãi mở miệng, ta cũng chỉ là từng tại trên sách nhìn qua. Linh khí thịnh vượng thế giới sẽ sinh sôi ra năng lượng thật lớn thể kết tinh, được xưng là Vô Tận Linh Nguyên. Nếu là bị người hấp thu, thì tu vi tăng nhiều, lập địa thành thánh. Nếu là đưa đến linh khí khô kiệt thế giới, thì có thể để cho một lần nữa tỏa ra sự sống. Chỉ bất quá, Vô Tận Linh Nguyên vị trí nguy hiểm trùng điệp. Kim Thiền Tử thầm giận mình, lại còn có bực này đồ tốt. Nếu là đưa nó mang về tam giới, chẳng phải là có thể độ hóa thế nhân. Lúc này, Ngọc Đế nói ra, không sai. Tin tưởng các ngươi nhất định cũng chú ý tới, thế giới này linh khí thịnh vượng, nhất định hàm dưỡng lấy Vô Tận Linh Nguyên. Quan Âm mỉm cười, đáng tiếc, một thế giới, một lần chỉ có thể tầm bổ một viên Vô Tận Linh Nguyên. Chúng ta có nhiều người như vậy, hẳn là làm sao chia đâu. Kim Thiền Tử chống cằm suy tư, rất nhanh có chủ ý, như vậy đi, không bằng chúng ta bỏ phiếu biểu quyết. Đồng ý đem Vô Tận Linh Nguyên giao cho Kim Thiền Tử xin giơ tay. Nói đi dẫn đầu giơ cao tay phải lên. 1, 2, 3, 4, 8, 9. Ngọc Đế mặt đen lại, quắc, cái kia thằng nhóc rách dưới 6 cánh tay cũng coi như. Na Cha chê cười thu hồi 3 đầu 6 tay. Kim Thiền Tử dương dương đắc ý, phách lối nói, không tính Na Cha 3 đầu 6 tay, ta cũng có 4 phiếu, còn muốn so sao. Ngọc Đế đốn cảm giác sự tình có làm, Kim Thiền Tử khoảng chừng 4 phiếu, như thế nào mới có thể vượt qua hắn đâu. Nhìn thấy Ngọc Đế lâm vào trầm tư, Quan Âm mở miệng nhắc nhở, cho ăn, Ngọc Đế, ta dựa vào cái gì nghe hắn? Ngươi bị vòng vào đi. Ngọc Đế lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, đúng a? Tại sao phải nghe lời ngươi? Kim Thiền Tử bất đắc dĩ buông tay, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Ngọc Đế biến sắc, sắc ý hiện hiện, rất đơn giản, đem các ngươi bánh đầu, Vô Tận Linh Nguyên chính là ta một người. Quan Âm cau mày, bộc phát ra không thua gì Ngọc Đế khí thế, đồng thời rêu rêu nói, úc, ngay cả cháu ngoại của ngươi Dương Tiễn cùng một chỗ giết sao? Biểu. Ngọc Đế từ tốn nói, đồng thời âm thầm kinh hãi, Quan Âm thực lực khi nào đạt tới như thế cảnh giới? Thêm chút suy tư, liền đoán được mọi nguồn. Quan Âm nhất định đoạt lấy Linh Sơn hoặc là Thiên Đình bảo khố, lợi dụng trong đó tài nguyên trợ giúp tu hành. Nàng thiên phú bản thân không kém, có chỗ tăng lên rất bình thường. Ngọc Đế bỗng nhiên nghĩ đến một việc, chính là Quan Âm thực lực đại tăng, cái kia trước mắt Kim Thiền Tử đám người, thực lực lại nên làm như thế nào đâu? Hắn hơi hí mắt, dò xét đối phương. Trước mặt bốn người khí thế đột nhiên bộc phát, bay thẳng mái vòm. Trên trời lại chiếu rọi ra thất thải hào quang. Lần này đến phiên Quan Âm chấn kinh, làm sao có thể? Ban đầu ở Linh Sơn, ba người các ngươi tăng thêm Tôn Ngộ Không, bị ta đánh cho chật vật chạy trốn, mấy ngày không thấy, vì sao đột nhiên tăng mạnh? Ngọc Đế bắt được một loại nào đó tin tức, ung dung hỏi, đúng à, con khỉ ngang ngược kia, làm sao không cùng các ngươi cùng một chỗ? Quan Âm ngữ khí bất thiện, hắn bị ta đánh thành trọng thương, đoán chừng đã chết đi. Ngươi thả. Tâm Dương Tiễn mặt như băng sương, con khỉ nhất định so ngươi dài hơn thọ. Ba bên đội hình tản mát ra ngập trời sát khí, bước lui phương viên vạn dặm đám mây. Ở đây đều không phải là hạ người hời hợt, bởi vậy không có một phương dám hành động thiếu suy nghĩ. Hình thành thế chân bạc. Khi bầu không khí ấm lên đến bạo điểm lúc, đại chiến tướng hết sức căng thẳng. Chương 74 dị giới thiên binh, chương 74 dị giới thiên binh, thế lực ba bên, riêng phần mình chiến thắng, đứng trên không trung, khẩn trương giằng co. Trong không khí tràn ngập khí tức túc sát, ai cũng không muốn dẫn đầu đánh vỡ vi diệu cân bằng. Ra tay trước cái kia phương, cực lớn xác suất sẽ phải gánh chịu mặt khác hai phe công kích. Ta nói, hai vị Kim Thiền Tử chậm rãi mở miệng, các ngươi đến cùng có đánh hay không, ta cứ như vậy ở chỗ này tốn hao lấy, cũng không phải cái biện pháp. Ngọc Đế con ngươi đảo một vòng, nếu đều không muốn ra tay, dứt khoát cũng đừng đánh. Chúng ta riêng phần mình tối lui. Kim Thiền Tử nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng. Sau đó hai người nhìn về phía Quan Âm. Quan Âm nói ra, ta không có ý kiến, cứ làm như thế đi. Kết quả là, tất cả mọi người bắt đầu ăn ý lui lại, bất quá ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm mặt khác trận doanh người. Bọn hắn thần tình nghiêm túc, đề phòng lẫn nhau lấy đối phương đánh lén. riêng phần mình rời khỏi hơn 10 trượng sau, mới lưu luyến không rời quay người, riêng phần mình hướng phía trước đi. Không ngờ, vừa đi ra hai bước, phía dưới truyền đến một tiếng bén nhọn kéo dài ưng lệ. Mấy đạo hét to đồng thời vang lên. Hạo Thiên kiếm ý, Quan Âm tự tại trưởng, chăm chú một quyền. Tất cả mọi người gần như đồng thời quay đầu, thi triển thần thông. Ầm ầm, cương đại công kích kịch liệt va chạm, toàn bộ bầu thiên đô phảng phất tại lắc lư. Cầu Ngọc Đế, ta liền biết ngươi không giữ lời hứa. Kim Thiền Tử chửi ầm lên. Hừ, tâm phòng bị người không thể không, ý muốn hại người ta có là. Nói xong, huy động kiếm chỉ, triệu hoán kiếm trận vờn quanh tự thân, cũng thôi phát ra hàng ngàn hàng vạn thanh phi kiếm, không khác biệt công kích ở đây tất cả mọi người. Trên trời, giống như hạ một trận mưa lớn mưa kiếm. Ngọc Đế Lao Nhi, lấy pháp bảo. Na Cha đột phá mưa kiếm, cầm lên đánh thần kim vạch, giết tới kiếm trận trước. Ngọc Đế cười lạnh, thử, trước phá ta kiếm trận phanh. Mắt nhìn thấy gạch vàng dễ như trở bàn tay đột phá kiếm trận, đối diện đập tới. Ngọc Đế kinh hãi, vội vàng bấm niệm pháp quyết vận chuyển kim quang hộ thể. Na Cha ra sức đập tới, đem hộ thể kim quang che đậy liền đối Ngọc Đế bản nhân cùng nhau đánh lui mấy chục bước. May mắn Ngọc Đế tốc độ tay rất nhanh, nếu là không có kim quang hộ thể, một chiêu này sẽ để cho hắn rất đau đầu vật lý ý nghĩa tinh thần công kích. Không khỏi cảm khái, ba ngày không gặp kẻ sĩ, phải lau mắt mà nhìn a. Na Cha đạp trên phong hỏa luân, mặt mũi tràn đầy kiệt nạo, có ý tứ gì? Ân. Ngọc Đế khẽ giật mình, sau đó lại nhẫn mại tính tình giải thích, nói đúng là, nhiều ngày không thấy, tiến bộ của ngươi rất lớn, không nên dùng hết ánh mắt đi đối đãi. Na Cha hơi suy tư, thu hồi gạch vàng, gọi ra hỏa tiêm thương, đầu thường chỉ hướng Ngọc Đế. Nếu mày nói ra, coi như ngươi khen ta, ta vẫn còn muốn đánh ngươi. Bất quá ngươi nói câu nói này, ta tại Dương Nhị Ca cho ta nhìn trong sách, đọc được qua ý tứ tương cận. A, có ý tứ, nói như thế nào? Na Cha một tay chỉ tiền, cất cao giọng nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Ngọc Đế khỏe miệng co giật, cái này Nhị Lang Thần, cho tiểu hài nhìn chút cái gì a đều. Xem chiêu. Na Cha quát lên một tiếng lớn, thẳng hướng Ngọc Đế. Đồng thời, Trấn Nguyên Đại Tiên đổi tới, hô to một tiếng, Na Cha, ta đến giúp ngươi. Đã gia nhập chiến trường. Ngọc Đế ỷ vào cao chiến lực, lấy một địch hai, không rơi vào thế hạ phòng, thậm chí hơi có vẻ ưu thế. Đại chiến 300 hiệp, vẫn chưa phân ra thắng bại. Một bên khác Kim Thiền Tử cùng Dương Tiễn tổ hợp, cũng tương tự không thể tại Quan Âm trên tay chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Đang lúc đám người kịch liệt ác chiến thời điểm, chân trời truyền đến một tiếng vang thật lớn. Theo tiếng kêu nhìn lại, lại có đại lượng quân đội đổ tới. Cầm đầu là một tên lão giả râu bạc trắng, má trái có một đạo sẹo. Bọn hắn cơi biết bay hình chiếc thuyền phương tiện giao thông, tốc độ cực nhanh. Là thế giới này thiên binh thiên tướng sao? Kim Thiền Tử nhíu mày. Na Cha lại bị hình chiếc thuyền vật thể hấp dẫn, mau nhìn. Thuyền của bọn hắn vậy mà có thể bay trên trời. Ngọc Đế liếc mắt nhìn hắn, dế núi, đó là phi thuyền. Các thiên binh thiên tướng đuổi tới trước trận, giơ lên trong tay vũ khí, nhắm ngay đám người. Trong đội ngũ, đi tới một người. Na Cha một chút liền nhận ra, đó là trước đó trong tủ, chào phúng Ngọc Đế ngục tốt. Hắn đi đến lão giả râu bạc trắng trước mặt, đem ngón tay hướng đám người, Lộ Á đại nhân. Chính là mấy người bọn hắn, không chỉ có vượt ngục, còn đem ngục giam cho nổ. Gọi là Lộ Á lao đầu giận dữ, mấy người các ngươi, dám tại Thánh Mã Lệ trên thổ địa làm sằng làm bậy, đơn giản không đem Mộ Y Lìa đại nhân để vào mắt. Khai hỏa. Lộ Á không nói lời gì, mệnh lệnh thủ hạ khởi xướng tiến công. Coi chừng, không nên bị đánh đến. Kim Tiễn Tử lớn tiếng nhắc nhở đám người. Phanh phanh phanh. Một trận bạo hưởng, cũng không có lưới xuất hiện. Thay vào đó, là phô thiên cái địa màu đen viên đạn, tốc độ cực nhanh. Đánh vào trên thân mọi người, phát ra đinh đinh đường đường tiếng vang. Na Cha đưa tay nắm một viên viên đạn, nghiên cứu, đây là cái gì? Cỡ nhỏ đầu thạch khí. Uy lực cùng chúng ta chỗ ấy cung tiễn không sai biệt lắm, cái đồ chơi này có thể giết chết được thần tiên sao? Đối diện tiên binh tiên tướng nhìn thấy Na Cha tay không tiếp đạn chẳng cảnh, người đều tê. Gạt người đi. Vậy mà tay không tiếp đạn. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Người này là quế. Ngục tốt nhắc nhở, Lộ Á đại nhân, bọn hắn đều là năng lực giả. Lộ Á nhẹ gật đầu, ra lệnh, thay đổi biển lâu cục đá đạn. Nghe thấy biển lâu thạch ba chữ, đám người hổ khu chấn động. Không được, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đạt được. Tiên hạ thủ vi cường. Kim Thiền Tử hô to một tiếng, đám người cùng nhau tiến lên, các hiện thần thông, đem thiên binh đội ngũ xuống nát. Lộ Á bại lộ, ngao một cú họng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta người xuất gia không uống rượu. Lộ Á thân hình tăng vọt, kịch liệt biến hóa. Các tiểu binh reo hò đạo, quá tốt rồi. Là Lộ Á đại nhân, chúng ta được cứu rồi. Có thể nhìn thấy Lộ Á đại nhân tự mình xuất thủ, tam sinh hữu hạnh. Đám này đào phạm vậy mà đáng giá Lộ Á đại nhân xuất thủ, thực sự rất là không đơn giản. Lộ Á đại nhân là cực kỳ hi hữu động vật hệ nguyên thu trùng trái ác quỷ năng lực giả, nghe nói cùng thế giới mạnh nhất sinh vật là cùng một loại trái cây. Tại tiểu binh ca ngợi bên trong, Lộ Á triệt để hóa thân thành một con quái vật. Tám đầu cực đại chân nhắn xúc tu, đỉnh lấy quả xấu xí đầu châu. Châu quỷ, coi chừng. Đối phương rất mạnh. Kim Thiền Tử hô to. Lộ Á rũa ra xúc tu, lộ ra dưới đáy lít nha lít nhít rất hút, mỗi một cái cũng có xe vòng lớn như vậy. Đột nhiên mở ra lỗ thoát khí, phun ra quỷ dị sương mù màu tím. Chỉ nghe sau lưng tiểu binh khủng hoảng đạo, cháy mau. Sương mù này có kịch độc. Lộ Á đại nhân đã mất lý trí. Thiên binh cấp tốc tứ tán rút lui, chạy chậm, bất hạnh bị sương mù bao phủ. Làn da trong nháy mắt tối giữa, cơ bắp cấp tốc hòa tan. Trên bầu trời tiếng kêu rên bất tuyệt như lũ. Kim Thiền Tử đám người nhìn qua không biết vật, không dám hành động thiếu suy nghĩ, liên tiếp lui về phía sau. Chỉ có Na Cha gan lớn chút, tò mò đem ngón tay đâm tiến trong sương mù. A. Kim Thiền Tử, Dương Tiễn, Trấn Nguyên Tử giật nảy cả mình, Na Cha. Chương 75 sớm biết liền mang Vô Thiên đến, chương 75 sớm biết liền mang Vô Thiên đến, đám người cấp tốc xuống lại, ân cần nói, "Na Cha, ngươi thế nào?" Na Cha rút về ngón tay, lông tóc không tổn hao gì, ấm áp, cũng không có chuyện gì. "Đừng." Kim Thiền Tử tức giận đến một trường hô tại trên đầu hắn, "Vậy ngươi gào cái quỷ gì? Bầu không khí đều đến cái này, ta không gọi không thích hợp a." Na Cha bưng bít lấy đầu, ủy khuất nói, "Ai, đây là đang dị giới, có quá nhiều đồ vật là chúng ta không hiểu rõ, hay là cẩn thận là hơn." "Ta đã biết." Lúc này, Dương Tiễn đột nhiên cảm giác được trong ngực một trận sao động. Hạo Thiên Quyền hưng phấn dị thường. Hạo Thiên Quyền, hắn bấm niệm pháp quyết tế ra Hạo Thiên Quyền, thôn Nhật Thần Quân thấy gió mạnh mẽ phát triển, trong nháy mắt thân hình trăm trượng, lộ á tại Hạo Thiên Quyền trước mặt, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Thôn Nhật Thần Quân thét dài một tiếng, mở ra miệng lớn, đống nhiên khẽ hấp, đem đầy thiên xương độc nuốt vào trong bụng. Một lát, bầu trời sạch sẽ tựa như tẩy qua một dạng. Hạo Thiên Quyền ở một cái, vừa lòng thỏa ý, trở lại Dương Tiễn bên người. Dương Tiễn do hỏi, thế nào? Chủ nhân, hương vị đỉnh cao. Dương Tiễn xấu hổ, ta không phải hỏi ngươi hương vị thế nào, ta nói là, ngươi nuốt vào xương độc, thân thể có hay không cái nào không thoải mái? Tạ chủ nhân quan tâm, ta không có không thoải mái, rất tốt. Ngươi nhìn. Nói đi vòng quanh Dương Tiễn nhảy vọt vui chơi. Dương Tiễn đem Hạo Thiên Quyền thu hồi, phân tích nói, thế giới này chiến lực so với thế giới của chúng ta giống như yếu nhược rất nhiều à? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, trước mắt thiên binh thiên tướng thật sự là quá yếu. Nếu như không có cái gọi là biển lâu thạch vũ khí, liền ngay cả Hạo Thiên Quyền đều có thể đơn soát bọn hắn. Lộ Á thanh âm đột nhiên truyền đến, vậy mà có thể phá giải ta kịch độc, cái tiên đếm thử chiêu này. Chớ quấy giày nhau nhau, đang nói chuyện chính sự đâu. Kim Thiền Tử tùy ý vung ra cách không một quyền, quyền kinh đánh vào Lộ Á trên thân, đem hắn đánh bay, không thấy bóng dáng. Lộ Á đại nhân, bại. Thủ lĩnh tan tác, thiên binh chạy tứ tán. Trấn Nguyên Tử nhìn xem rắn mất đầu thiên binh, trầm ngâm nói, khó trách thế giới này linh khí như vậy dư giả, có lẽ bọn hắn căn bản không chút tu luyện. Không sai, chính vì vậy mới tiện nghi chúng ta. Kim Thiền Tử nhẹ gật đầu, các vị, chúng ta mau chóng tìm tới bổ thiên tinh thạch, nếu như điều kiện cho phép, có thể thuận tiện đem vô tận linh nguyên mang về. Dương Tiễn nói ra, Ngọc Đế cùng Quan Âm mục tiêu cũng là vô tận linh nguyên, nếu như bị bọn hắn vượt lên trước một bước, ta không để ý đi đoạt tới. Kim Thiền Tử đang muốn tán thành, đột nhiên phát giác, bốn phía nơi nào còn có hai người kia thân ảnh. Ta dựa vào. Hai lão lục. Đám người vội vã bay xuống thế gian, chia ra tìm kiếm. Vùng thế giới này, muốn so thế giới của bọn hắn hơi lớn chút, bởi vậy trọn vẹn tốn hao 3 ngày thời gian, mới đưa thế giới đại khái tìm kiếm một lần. Một lần nữa tụ hợp lúc, tất cả mọi người biểu thị không thể tìm kiếm được bổ thiên tinh thạch hoặc vô tận linh nguyên. Nhưng mà cũng không phải là không thu hoạch được gì. Trong 3 ngày qua, đám người cũng biết đến liên quan tới thế giới này rất nhiều tin tức. Tỷ như thế giới này có mảng lớn hải vực, được xưng là Đông Hải, Nam Hải, Bắc Hải, Tây Hải, tạo thành từng dải lục địa vờn quanh toàn bộ tinh cầu, được xưng Xích Thổ Đại Lục. Xích Thổ Đại Lục trung ương là thế giới này thánh địa, Thánh Mã Lệ. 3 ngày trước chiến đấu chính là tại Thánh Mã Lệ trên không phát sinh. Kim Thiền Tử bất cảm, chê cười nói, khó trách bọn hắn tức giận, nguyên lai là bởi vì chúng ta đem người khác thánh địa ngục giam nổ. Na Cha kháng nghị, rõ ràng là Ngọc Đế lao nhi nổ. Tại người địa phương trong mắt, chúng ta chính là cùng một bọn. Hừ, ai cùng hắn một đám. Na Cha ôm cánh tay, thở phì phì nói ra. Dương Tiễn ngưng trọng nói ra, 3 ngày, ngay cả bổ thiên tinh thạch bóng dáng đều không thấy được, con khỉ còn đang chờ chúng ta trở về cứu hắn đâu. Na Cha nhìn xem Kim Thiền Tử, có chút ghét bỏ nói, khó trách cho ngươi tranh thủ thời gian nửa năm, cũng mới tìm tới một khối. Sớm biết liền đem vô thiên mang tới. Kim Thiền Tử xấu hổ không chịu nổi, mặt đỏ tới mang hai, vội vàng giải thích, ngươi lợi hại. Ngươi làm sao không tìm được a? Dương Tiễn lòng hiếu kỳ bị câu lên, Na Cha, chuyện gì xảy ra? Hại, đừng nói nữa. Na Cha khoát tay trở lại, ung dung mở miệng, con khỉ mời Vô Thiên tham gia Phong Thần Đại hội, là con lựa chọn tranh thủ thời gian nửa năm. Gia hỏa này nửa năm tìm đến cùng một chỗ tinh thạch, Vô Thiên vài phút tìm tới ba khối. Cho ăn. Đừng đề cập ngươi con sách. A dạng này a. Dương Tiễn nhìn về phía Kim Thiền Tử, trong ánh mắt có thâm ý khác. Các ngươi có phải hay không xem thường ta? Không có, không có. Phốc phốc. Na Cha ngươi cười cái gì? Ta nhớ tới vui vẻ sự tình. Kim Thiền Tử không thể nhịn được nữa, dứt khoát quay lưng đi, không lại dây dưa, tóm lại, các ngươi cũng cảm nhận được Bổ Thiên Tinh Thạch phi thường khó tìm, cho dù tập chúng ta bốn người chi lực, trong thời gian ngắn ta tìm được. Trấn Nguyên Tử kinh hô. Kim Thiền Tử đột nhiên quay đầu, trong mắt là 3 phần chấn kinh, 3 phần mở mịt, còn có 4 phần khóc không ra nước mắt. Lao ca, ngươi. Trấn Nguyên Tử gãi đầu một cái, lúng túng nói, không có ý tứ à, ta cũng không phải là cố ý đánh ngươi mặt, thật sự là may mắn tìm được, quá kích động, một chút nhịn không được. Na Cha đẩy ra Kim Thiền Tử, đừng để ý tới hắn, tinh thạch ở chỗ nào? Trấn Nguyên Tử một tay cách không nâng lên một quyển trục màu đen, nói ra, ta vừa rồi nếm thử mượn nhờ sách lực lượng, không nghĩ tới ở thế giới này vậy mà cũng hữu dụng. Các ngươi nhìn, thế giới địa đồ đã hiển hiện, nhan sắc sâu hơn địa phương thì linh khí dư giả. Đám người phóng nhãn nhìn lại, quả nhiên trên địa đồ có hơn 20 cái vị trí, vô cùng dễ thấy, tản ra thăm thẳm lạc quang. Nhiều như vậy? Na Cha kinh ngạc. Trấn Nguyên Tử chỉ vào điểm sáng, đối với đám người phân tích nói, chúng ta chỗ thế giới bởi vì linh khí mỏng manh, một lần chỉ có thể vận dưỡng một nhóm bổ thiên thạch, mà thế giới này linh khí dồi dào, có thể đồng thời vận dưỡng rất nhiều. Kim Thiền Tử một lần nữa tỉnh lại. Thiên tình, mưa cạnh, có địa đồ, hắn lại đi. Tốt. Chúng ta liền theo địa đồ lần lượt đi tìm. Mọi người chú ý một chút, chúng ta chỉ cần tinh thạch màu trắng cùng vô tận linh nguyên liền có thể. Chúng ta đi thời điểm, còn phải lại đem trời giáng phá, đến lưu một chút tinh thạch để bọn hắn bổ thiên.
Tốt.
Đám người riêng phần mình nhớ kỹ mấy cái vị trí, lần nữa chia ra hành động. Dương Tiễn dọc theo đường phi hành, rất nhanh đến một tòa hoang vu hòn đảo. Hẳn là ngay tại kề bên này đi, xuống dưới tìm người hỏi một chút. Hắn nghĩ như vậy, ưu nhã tìm xuống đám mây. Chạm đất đi sau hiện, nơi này đúng là một tòa từ đầu đến đuôi hoang đảo. Vách nát tường siêu khắp nơi có thể thấy được, trong mảnh đất khô cằn cắm vô số đao gãy tàn nhẫn, liền ngay cả thực vật cũng dương nhanh múa bước, dấu giếm sát ý Dương Tiễn cất bước đi về phía trước, mở ra trên trán thiên nhãn, tra xét rõ ràng trùng quanh linh khí, thể phải ngay đầu tiên phát hiện tinh thạch. Đồng nhiên, thiên nhãn quan chắc đến, trong rừng rậm bóng người đông đảo. Dương Tiễn cao giọng nói ra, làm gì trốn trốn tránh tránh, không bằng hiện thân một trận chiến. Nương theo lấy một tiếng bén nhọn vai khiếu, trong rừng cây chui ra số lớn cầm đao kiếm trong tay khỉ đầu chó. Chưa hóa hình yêu quái sao đối với loại trình độ này tiểu yêu, Dương Tiễn cũng không để ở trong lòng. Gọi ra Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, đang muốn thi triển. Trong đầu đột nhiên hiện ra hoa quả quần sơn khỉ bộ dáng. Hắn trung quy là độc lòng chắc ẩn, vung chém lực đạo không khỏi thu chín thành. Cương đại đao quang chém ra, trong nháy mắt đem tất cả khỉ đầu chó kích choáng trên mặt đất. Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục đi tới lúc, cách đó không xa, xuất hiện một bóng người. Trên thân người kia quấn đầy băng vải màu trắng, đỉnh lấy một đầu màu xanh lá rong biển tiểu tóc. Dương Tiễn hơi dò xét, phát hiện trên người đối phương không có sát khí, thế là mở miệng nói, "Xin hỏi nơi này là địa phương nào?" Người kia thái độ cực kỳ phách lối, "Cho ăn, ngươi là muốn hỏi đường bé bé?" Chương 76 Vận Khí Vương Tiểu Na Cha. Chương 76 Vận Khí Vương Tiểu Na Cha. Dương Tiễn khẽ giật mình, người nơi này chẳng những nhiệt tình, mà lại cơ linh, liếc mắt liền nhìn ra hắn muốn hỏi đường. Lễ phép mỉm cười nói, "Ngươi tốt, ta muốn hỏi thăm một chút, nơi này là nơi nào?" Tào Xanh Đầu nghe vậy, tay phải hổ khẩu nâng cái cằm, ánh mắt phiêu hốt nhìn về phía Hưu Thượng Vương, "Ách, cái này, cái kia, a, tựa như là gọi Khắc Lạp Y Cà Di Đảo đi." Nhìn thấy phản ứng của đối phương, Dương Tiễn mười phần im lặng, "Ngươi căn bản không biết, đúng không?" "Làm sao có thể? Ta chỉ dùng một ngày thời gian, liên đối với hòn đảo này rõ như lòng bàn tay." Rõ như lòng bàn tay Dương Tiễn âm thầm trầm âm, không ngại hỏi một chút bổ thiên thạch hạ lạc. Thế là mở miệng hỏi, "Ngươi nói đúng đảo này rõ như lòng bàn tay, vậy ngươi có hay không thấy qua một viên lớn chừng ngón cái tinh thạch?" "A?" Người kia ngẩng mặt ra, tựa hồ không hiểu Dương Tiễn chỉ là cái gì, "Tinh thạch? Đó là cái gì?" "Ách, các ngươi nơi này xưng hô cùng chúng ta không giống với sao?" Dương Tiễn nghĩ nghĩ, dùng hết số lượng đơn giản rõ ràng miêu tả, hình dung nói chính là một khối màu sắc rực rỡ tảng đá, ẩn chứa linh lực, chiếu lấp lánh. Linh lực lại là thứ gì? Tạo Xanh Đầu có chút bực bội, đưa tay trên đầu gãi gãi. Dương Tiễn thở dài, nghĩ thầm hay là chính mình tìm đi. Hắn vừa mới chuyển thân, chuẩn bị đi nơi khác nhìn xem, lại nghe thấy Tạo Xanh Đầu to hô, "Nếu như ngươi muốn tìm phát sáng bảo thạch, ta ngược lại thật ra biết nơi nào có." Phong hồi lộ chuyện, Dương Tiễn không khỏi nội tâm đại hỉ, "Ở đâu? Bất quá ngươi cũng đừng trông cậy vào có thể tùy tiện đạt được, bởi vì viên bảo thạch kia chủ nhân rất mạnh. Tên kia được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm hảo. Tại bội kiếm của hắn, Hắc Đao Đêm bên trên có một viên chói sáng bảo thạch." Nâng lên tên kia thời điểm, Tạo Xanh Đầu ngự khí rõ ràng mang theo ý, cũng là ta suốt đời đuổi theo mục tiêu, ta nhất định phải đánh ngã hắn. Dương Tiễn cười cười, thiên hạ đệ nhất kiếm hảo mà thôi, ta thế nhưng là đến từ thiên ngoại. Nếu như người kia trên bội kiếm bảo thạch, đúng là hắn cần có, hắn sẽ không chút do dự mà đi. Ngươi có thể mang ta đi tìm hắn sao? Tạo Xanh vòng beo đầu chú ý đầy đất té xịu khỉ đầu chó, bất đắc dĩ nói, lúc đầu dự định đánh bại tất cả khỉ đầu chó, liền đi thỉnh cầu mẹ Hoắc Khắc dạy ta kiếm pháp, thế nhưng là khỉ đầu chó bọn họ giống như tại tập thể ngủ trưa. Thôi, liền dẫn ngươi đi đi. Đi theo ta. Nói đi, phía trước dẫn đường. Dương Tiễn bước nhanh đuổi theo. 5 tiếng đồng hồ sau, con đường này chúng ta mới vừa rồi là không phải đi qua. Dương Tiễn nghi ngờ hỏi. Tạo Xanh Đầu gãi gãi cái cổ, có đúng không? Ta làm sao không có ấn tượng? Dương Tiễn con suốt đều siết chặt, cái chán có chút bạo khởi gần xanh. Tiểu ca, ngươi sẽ không phải đang đùa ta đi? Ta tại sao phải đùa nghịch ngươi? Tin tưởng ta nhớ được ngay ở phía trước. Dương Tiễn chăm chú xem kỹ người tuổi trẻ trước mắt, đối phương chí lo đơn thuần, không giống như là đang nói láo. Ta cuối cùng lại tin ngươi một lần. Vừa dứt lời, cách đó không xa truyền đến âm thanh ném hai thiếu nữ âm, đồ đần kiếm sĩ, người chạy đi đâu rồi? Ta tìm ngươi đến chưa? Một cái mái tóc màu hồng phấn nữ hài chạy đến hai người trước mặt, thở phì phò trừng mắt Tạo Xanh Đầu. A, vị lao ca này muốn tìm Mễ Hoắc Khắc, ta đang muốn dẫn hắn trở về đâu? Thiếu nữ mặt bên nhìn về phía Dương Tiễn, chỉ cảm thấy người này dáng vẻ đường đường, khí chất bất phàm. Chẳng lẽ là hải quân người? Nếu như là người tới bắt, coi như không xong, không bằng tiên hạ thủ bí cường. Thiếu nữ hét lớn một tiếng, tiêu cực cú linh, mấy cái hơi mở linh hồn thể lập tức hướng Dương Tiễn bay đi. Cho ăn. Đồ đần nữ nhân, ngươi đang làm gì? Ý miệng. Đồ đần kiếm sĩ, nhìn không ra hắn là hải quân sao? Dương Tiễn bắt cửu huyền công hộ thể, nhục thân thành thánh, há lại mấy cái u linh có thể cận thân. Khi chúng nó tới gần Dương Tiễn vài mét vị trí, tự hành hôi phi yên diệt. Dương Tiễn nghiền ngẫm đánh giá hai người. Thiếu nữ dọa đến hoa dung thất sắc, cười định nói, đại nhân, ngài mời tới bên này. Kiếm thứ nhất hào ngay ở phía trước. Có thiếu nữ dẫn đường, Dương Tiễn thuận lợi tìm tới kiếm thứ nhất hào trụ sở. Đó là một tòa phong cách cổ xưa pháo đài. Dương Tiễn cười giỡn nói, tiểu ca, nếu như ngươi về sau muốn đi xa nhà, không ngại để vị cô nương này cùng ngươi cùng một chỗ. Ngang, ta sẽ cân nhắc. Cho ăn. Có hỏi qua ý kiến của ta sao? Đồ đần kiếm sĩ. Trong lúc nói cười, cổ bảo đi ra một tên nam tử, thân hình cùng Dương Tiễn tương tự, giữ lại râu cà chê, sau lưng có một thanh so với người còn cao đại đao. Dương Tiễn liếc thấy gặp trong chôi đao ương khảm nạm màu xanh tinh thạch, có lẽ là bởi vì linh khí quá dồi dào, vậy mà bày biện ra điện sắc. Đáng tiếc, không phải màu trắng. Dương Tiễn quay người rời đi, thân hình thoát một cái, liền đã bay ra mấy ngàn dặm. Kiếm thứ nhất hào chậm rãi mở miệng, hai người các ngươi, tại nói nhau nhau cái gì? Tào Xanh Đầu cùng thiếu nữ lúc này mới đình chỉ cãi lộn, người này muốn tìm người ấy. Kỳ quái, mới vừa rồi còn ở chỗ này. Đại kiếm hào đối với hai cái này tên dở hơi cảm thấy đau đầu, dặn dò, ta ra ngoài hai ngày, các ngươi đi ở tùy ý. Người muốn đi đâu? Mạ gì nệ phỏ? Hôm sau, Kim Tiền Tử lần theo trong đầu tiêu chí, tìm tới một chỗ địa điểm. Đây đã là hắn tìm kiếm cái thứ tư tiêu chí, trước đó ba cái, không phải là màu trắng bổ thiên thạch, cũng không phải vô tận linh nguyên. A Di Đà Phật, Phật tổ phù hộ, cái thứ tư nhất định phải mở ra màu vàng truyền thuyết ta không đối, từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, ta cũng coi như được Phật tổ, nào có chính mình phù hộ chính mình. Thế là hắn sửa lời nói, nộ không phù hộ, nhất định mở ra màu trắng bổ thiên thạch ta. Chính đi tới, đại địa đống nhiên kịch liệt rung đưa. Động đất. Hắn hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía mái vòm, kỳ quái, không có vết nứt à, xem ra chỉ là phổ thông địa chấn. Ngay sau đó, trên đường ven biển xuất hiện trăm trượng sóng lớn. Biển động. Kim Thiền Tử thầm nghĩ không ổn, như thế quy mô biển động, có thể tùy tiện phá hủy một tòa thành thị, hắn lo lắng nghĩ biện pháp, như thế nào mới có thể cứu tòa thành thị này. Đồng nhiên, sóng lớn vậy mà tự hành ngưng kết băng, không thể tiến thêm. Xem ra, nơi này hay là có cao nhân trấn thủ. Hắn nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Rốt cục tại một chỗ bí ẩn lỗ cột bên trong, tìm tới một khối tinh thạch màu đỏ. Ai, lại một chuyến tay không? Từ lỗ cột đi ra, tâm tình của hắn phiền muộn. Vốn nghĩ có thể tìm tới một khối tinh thạch màu trắng, hoặc là vô tận linh nguyên, vì chính mình chính danh. Không nghĩ tới vận khí không được tốt. Phía trước đột nhiên xuất hiện một hồng y liền nam tử, ngăn lại đường đi, cho ăn, ngươi là ai? Ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Ta là Đông Thổ đại đường. Không chờ hắn nói xong, nam tử mặc áo hồng nổi giận nói, lúc này chui vào mạ gì nệ phỏ, nhất định là hải tặc. Lưu Tinh Hỏa Sơn. Kim Thiền Tử vốn là tâm phiền ý loạn, người này lại không nói lời gì độc thủ. Sĩ khả nhẫn thục bất khả nhẫn, thúc thúc có thể chịu thầm thầm cũng không thể nhịn. Hắn một quyền vung ra, cứ việc thu khí lực, cũng đem trước mắt nam tử mặc áo hồng đánh bay, liên tiếp đập ngã nửa cái đường phố. Kim Thiền Tử đầy mình oán khí, tham thảm rời đi. Trong phế tích, nam tử mặc áo hồng ho ra hai cái máu tươi, ánh mắt ngoan lệ, tên kia, đến tột cùng là ai? Mọi người ở đây tốn công vô ích lúc, Na Cha lại tay trái nắm tinh thạch màu trắng, tay phải ôm vô tận linh nguyên, là ga ai trên không trung bay lên. Trong miệng còn khẽ hát mà, là hắn, chính là hắn. Vận khí vương chính là nhỏ Na Cha chương 77 ngoại thần tránh lui chương 77 ngoại thần tránh lui hoành. Đang lúc Na Cha thật vui vẻ trên không trung dạo chơi lúc, một cỗ hơi lớn gió đánh tới, thổi loạn tóc của hắn. Ôi, chói mắt. Na Cha đưa tay đi rủi mắt, không để ý, tinh thạch màu trắng tuột tay hướng xuống dưới rơi xuống. Không tốt, bổ thiên tinh thạch. Na Cha vội vàng đuổi theo, liên tục xuyên qua tầng mây, lại mất đi tinh thạch tung tích. Cái này khiến hắn ảo não không thôi, vội vàng triển khai thần thức tìm kiếm. Đáng tiếc, như cũng không làm nên chuyện gì. Nếu là thật sự như vậy dễ tìm đến, Kim Thiền Tử cũng không trở thành nửa năm mới tìm được cùng một chỗ. Hắn trôi nổi tại không trung, phía dưới là nhìn không thấy bờ màu xanh thẳm hải vực. Hai chi đội tàu cũng đang khẩn trương giằng co. Xem ra, vừa rồi động tĩnh chính là bọn hắn làm ra. Na Cha nổi giận đùng đùng hạ xuống trên một con thuyền, thuyền viên đều là giật mình. Người là ai? Chẳng lẽ là đỏ đoàn người? Một cái thân thể khổng lồ tượng yêu hét lên, bất quá một đứa bé, các ngươi vội cái gì? Xem ra, hắn chính là đồ bụng. Na Cha nắm lấy tượng yêu, vừa rồi động tĩnh là ai làm ra? Tượng yêu ra sức dây rủa, lại không làm nên chuyện gì, hướng về phía Na Cha uy hiếp nói, "Hừ, ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta ra, không phải vậy chờ chúng ta hoàng kết thúc chiến đấu phanh." Na Cha một quyền nện ở tượng yêu đỉnh đầu, tượng yêu lập tức mắt nổi đồng đóm. Hiện tại có thể nói sao? Hôn đàn phanh. Vệ đại hiệp, vừa rồi động tĩnh, có lẽ là chúng ta hoàng cùng Hồng Phát Bá Vương sắp đụng nhau tạo thành. Bọn hắn ở đâu? Mang ta tới. Tượng yêu nghe vậy, lập tức nơm nớp lo sợ, đúng đạo, a, đây chính là tứ hoàng ở giữa chiến đấu a, chúng ta Na Cha trợn mắt chừng chừng, ngươi cho rằng ta là ai? Đem thuyền cho ta ngang nhiên xông qua. Nôn ngữ uy phong lẫm liệt, trong lời nói giấu giếm sắc cơ. Câu nói này thật sâu lạc ấn tại tượng yêu trong lòng. Bước bách tại uy hiếp, tượng yêu đành phải hạ lệnh đem thuyền mở ra tiền tuyến. Gia Lam yêu quái cùng nam tử tóc đỏ chính kích tình đụng nhau, đột nhiên phát giác được khách không mời mà đến, nhao nhao nhìn về phía tượng yêu thuyền. Khải Đa, ngươi hẳn phải biết, hoàng cấp chiến đấu, thủ hạ là không được bao lớn tác dụng. Hồng Phát lạnh giọng nói ra. Ngươi là tại xem thường ta sao? Khải Đa gầm thét một tiếng, quay đầu lại hướng tượng yêu nói ra, "Zắc, lui ra, đây là ta cùng Hồng Phát ở giữa chiến đấu." Na Trang một thanh đánh bay rắc, bay đến trong hai người ở giữa, sắc mặt tâm trầm, các ngươi có biết hay không, bởi vì các ngươi hồ nháo, dẫn đến ta ném đi vật rất trọng yếu. Lời còn chưa dứt, Hồng Phát cái chán trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Phía sau hắn trên thuyền, một tên nam tử trung niên tóc xám khẽ nhếch miệng, chấn kinh đến thuốc lá rớt xuống đất, "Hồng Phát, xem ra ngươi cũng đoán được khó lường sự tình, a đâu có chuyện gì liên quan tới ta, tiểu thí hải quốc ngay." Khải Đa giận mắng một tiếng, móc ra lang nha bổng hướng Na Cha đập tới. Na Cha không tránh không né, cầm đầu đón đỡ. Keng! Một tiếng vang thật lớn, Khải Đa bị chấn động đến hổ khẩu run lên, Na Cha lại không hề động một chút nào. Cái gì? Khải Đa hơi có vẻ kinh ngạc, nhưng hắn được xưng là thế giới mạnh nhất sinh vật, cũng không phải là chỉ là hư danh. Chỉ gặp hắn mau đủ kinh lực, lôi minh bắt quái. Na Cha lửa giận rốt cục bị triệt để kích phát, lấp lóe đến Khải Đa trước mặt, "Ta để cho ngươi bắt quái." Bay lên một cước, đá vào cái cằm, đem Khải Đa đá lên trời. Khải Đa giận dữ, lắc mình biến hóa, hóa thành cự long hình thái. Xuất hiện. Khải Đa đại nhân thanh long hình thái. Tiểu tử kia phải chịu khổ sở. Na Cha đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra nụ cười quỷ dị, rồng sao, rất sợ đó A Hồng Phát lặng lẽ trở lại chính mình trên thuyền, mau bỏ đi lui. Một đám thủ hạ không hiểu, chúng ta không phải muốn ngăn cản Khải Đa sao? Hồng Phát quay đầu lườm Khải Đa một chút, Khải Đa mệnh có thể hay không lưu lại, vậy còn hai chuyện. Thủ hạ hít sâu một hơi, ngươi nói là đứa trẻ kia sẽ giết chết Khải Đa. Làm sao có thể? Chớ để ý, nhanh đi mạ gì nệ phò. 0.5 giây qua đi, Khải Đa bị xem như đống cát cùng đánh. Cự long đúng không? Phanh. Thanh long đúng không? Đông. Mạnh nhất sinh vật đúng không? Đúng. Na Cha mỗi nói một câu, đều là một cái cho quyền, Khải Đa vài phút đầu váng mắt hoa. Thật vất vả tụ lực, phun ra một khi phát hỏa diễm, nóng hơi thở. Na Cha lông mày nhíu lại, tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa trong nháy mắt thôn vệ nóng hơi thở, hướng Khải Đa đánh tới. Một cô nóng rực đập vào mặt, Khải Đa, ta mệnh đừng vậy. Lúc này, Na Cha đột nhiên cảm ứng được tinh thạch tồn tại. Lập tức thu thần thông, chạy tới. Khải Đa lúc này mới có thể giữ lại một cái mạng. Na Cha truy tung tinh thạch, đi vào một chỗ hòn đảo, trông thấy một chùm lấy búi tóc võ sĩ, đang liều mạng lay động một cái hèn mọn tiểu hài. Đào chi trợ, mau tỉnh lại a. Na Cha cảm ứng được, tinh thạch ngay tại tiểu hài nơi đó. Hắn bước nhanh đi qua, hỏi, chuyện gì xảy ra? Võ sĩ vội vàng hấp tấp nói, đào chi trợ vừa rồi ngáp một cái, trên trời đột nhiên bay tới một khối đá, lọt vào trong miệng hắn. Lại không nghĩ biện pháp đem tảng đá lấy ra, đào chi trợ hắn liền. Ô ô ô, cái này dễ thôi, đem hắn biết hầu phá vỡ không được sao? Nói xong lấy ra hỏa tiêm thương liền muốn đâm. Võ sĩ vội vàng đè lại cán thương, không thể. Hắn chỉ là đứa bé, làm sao chịu được như vậy cực hình? Ta giống hắn lớn như vậy thời điểm, tạo xương gọt thịt đều không nói chơi, hắn làm sao lại chịu không được? Na Cha giận dữ mắng mỏ, cũng ngay, không phải vậy ngay cả ngươi cùng một chỗ mặc cái chỗ dài. Võ sĩ thể sống chết không theo, cứng rắn muốn ngăn tại đảo chi chợ trước người. Na Cha đá một cái bay ra ngoài võ sĩ, đỉnh thương đâm vào đảo chi chợ cổ họng, cắt thực quản, lấy ra tinh thạch. Đúng là hắn mất đi khối kia. Cẩn thận từng ly từng tí đem tinh thạch lau sạch sẽ, thu vào trong túi cả côn. Sau đó ném một viên đan dược, đem hắn vết thương vá lại, cho hắn ăn ăn vào viên này tiên đan, có thể hay không sống, nhìn hắn tạo hóa. Nói xong đạp vào phong hỏa luân, cũng không quay đầu lại bay mất. Cẩm vệ môn bưng lấy đảo chi chợ di thể đảo chi chợ đại nhân. Ta nhất định sẽ cứu sống ngươi. Na Cha mới vừa lên trời, liền cảm nhận được kim tiền tử đám người khí tức. Bọn hắn đang lấy tốc độ cực nhanh tới gần. Liền đại hỉ, nên đón. Các loại thấy rõ ràng lúc, phát hiện trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có chút vết thương, tựa hồ trải qua một trận ác chiến. Các ngươi đây là chạy mau. Kim Thiền Tử hét lớn một tiếng, đi ngang qua Na Cha bên người. Dương Tiễn một thanh kéo lấy Na Cha, lôi kéo hắn đảo mệnh. Dương nhị ca, đây là có chuyện gì? Là ai đã thương các ngươi? Dương Tiễn cau mày, là một cái người rất lợi hại, bản thể hắn không ở nơi này. Na Cha quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái đại thủ màu đỏ như máu truy sát mà đến. Ngón tay giữ tợn con dài, rất là đáng sợ. Tinh thạch màu trắng ta lấy được. Na Cha nói ra. Ân, đánh vỡ mai vòm, chúng ta đi. Trấn Nguyên Tử trong miệng nói lẩm bẩm, đã lên đỉnh đầu ngưng tụ ra một viên to như bóng dầu nguyên khí đạn. Kim Thiền Tử, Dương Tiễn, Na Cha ba người cũng ấp ủ thần thông, đợi bay đến chi cao điểm lúc, đồng thời ra chiêu. Vang, một tiếng vang thật lớn, mái vòm bị nổ tung một cái khe. Đám người vượt qua lực cản, bay ra ngoài. Màu đỏ cự thủ cũng không có từ bỏ, vậy mà đi theo đám người rũi ra vết nứt. Cái này, đám người chấn kinh đến nói không ra lời. Trấn Nguyên Tử vội la lên, hắn vốn cũng không phải là thế giới này đồ vật. Đi mau, mọi người tại trong hư không, mạo hiểm đảm mệnh. Có kinh nghiệm của lần trước, bọn hắn xe nhẹ được quen. Tâm niệm chỗ hướng, thân hình chỗ hướng, lợi dụng truyền tống trận pháp trợ giúp, rất mau trở lại đến thế giới của mình trên mái vòm. Màu đỏ cự thủ như cũ theo đuổi không bỏ, thế phải bắt lấy đám người. Con khỉ, mở cửa. Cùng mái vòm hòa làm một thể hầu vương nghe được kêu gọi, thi pháp mở ra một cánh tiên môn. Đám người nối đuôi nhau mà vào. Con khỉ trông thấy đám người kinh hoàng bộ dáng, lại nhìn về phía cự thủ, tự nhiên biết rõ sự tình tính nghiêm trọng, lập tức đóng lại tiên môn. Nhưng mà cự thủ đột nhiên vỡ ra tiên môn, dãy rủa lấy chui vào trong. Con khỉ dốc hết toàn lực, lại không làm gì được cự thủ. Mắt thấy cự thủ liền muốn tiến vào thế giới, lúc này, chân trời xuất hiện hai đạo thân ảnh vĩ ngạn. Ta chính là Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động Thái Ất chân nhân. Ta chính là Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động Ngọc Đỉnh chân nhân. Hoa Hạ Cấm Địa, ngoại thần tránh lui. Hai vị chân nhân hư ảnh đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt đem cự thủ đánh tan. Ước vạn năm ánh sáng bên ngoài, người mặc áo khoác màu đen quái nhân mở ra màu đỏ tươi hai mắt, trong miệng nỉ non, "Hoa Hạ sao, tại ta thống trị trong giới vực, lại còn có như vậy thú vị địa phương." Chương 78 Hầu Vương xuất thế. 2.0 chương 78 Hầu Vương xuất thế. 2.0 đánh tan xâm lấn cự thủ đằng sau, Ngọc Đỉnh, Thái Ất hai vị chân nhân thân thể trở thành nhạt rất nhiều. Sư phụ, Dương Tiễn cùng Na Cha đồng thời mở miệng, hai âm thanh, một đạo trầm ổn, một đạo hoan thoát. Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Thái Ất chân nhân ngẩng đầu ngóng nhìn vô tận phương xa, mở miệng yếu ớt. Tựa hồ đang nói một mình, lại hình như tại trao đổi lẫn nhau, hoặc là tại cùng mọi người đối thoại. Thái Ất chân nhân nói ra, sư minh, vùng thế giới này, chung quy là bị chú ý tới. Ngọc Đỉnh chân nhân thần sắc nghiêm trọng, tựa như bộ lạc có thủ lĩnh, quốc gia có quân chủ, mỗi cái giới vực đều có một vị bậc vương, là tồn tại chí cao vô thượng. Chúng ta bậc vương, rốt cục chú ý tới cái này biên thủy tiểu thế giới sao? Đám người nghe được như lọt vào trong sương mù. Dương Tiễn mở miệng hỏi thăm, sư phụ, các ngươi đang nói cái gì? Hai vị chân nhân không có phản ứng chút nào, phản phất không có nghe được Dương Tiễn lời nói. Thái Ức chân nhân nhẹ gật đầu, đáp lại Ngọc đỉnh chân nhân, giới vực lại được xưng là vũ trụ đa nguyên. Mỗi cái vũ trụ có được 3000 đại thiên thế giới. Vực vương quản lý giới vực, tòa hạ có đông, nam, tây, bắc tứ phương giới vương hiệp trợ quản lý. Nghe đồn vực vương cực độ thị huyết, mỗi ngày đều muốn nuốt mất 10.000 cái thế giới. Sư phụ, ngươi có phải hay không toán học không tốt? Na Tra đếm trên đầu ngón tay, vực vương một mực hạt có tam thiên thế giới, còn chưa đủ hắn một ngày khẩu phần lương thực đấy. Kim Tiền Tử giải thích nói, ta từng nghe Như Lai nói qua, chúng ta chỗ thế giới, mặt trời mặt trăng một tu di, được xưng làm tiểu ngàn thế giới 3000 cái hàng ngàn tiểu thế giới, tạo thành trung thiên thế giới 3000 trong đó ngàn thế giới, tạo thành đại thiên thế giới. Dương Tiễn cả kinh nói, 3000 đại thiên thế giới. Ai Ngọc đỉnh chân nhân trong lời nói để lộ ra một tia tiếc hận, thế giới này vị trí vắng vẻ, linh khí mỏng manh, tại vực vương trong mắt, không quan trọng gì, nhất định trở thành vật hy sinh. Sư phụ, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Dương Tiễn hỏi. Trấn Nguyên Tử ngăn lại Dương Tiễn, lắc đầu, nếu như bần đạo không có đoán sai, cái này hai đạo hư ảnh chỉ là có thể thi triển một lần công kích ảnh lưu niệm, cũng không có bản thân ý thức. Kim Thiền Tử thất vọng nói, hai vị này không khỏi cũng quá nhỏ gia đình, khí lời còn chưa dứt, Thái Ức chân nhân hình ảnh thở dài nói, chúng ta đã rời đi thế giới này, lưu lại cái này hai đạo tàn hồn, xem như là thế giới làm cuối cùng một chuyện tốt. Sư đệ, vì trình độ lớn nhất chứa đựng công kích, cũng đừng có lưu lại linh trí. Tốt, sư minh. Hư ảnh hoàn thành sứ mệnh, từ chân đi lên, bắt đầu theo gió tiêu tán. Sư phụ Na Cha nước mắt rưng rưng, tựa hồ có chút không bỏ, hắn chạy tới, muốn ôm chặt Thái Ức chân nhân. Thái Ức chân nhân bắp chân đã hoàn toàn biến mất. Giờ phút này, nhìn thấy Na Cha lao tới mà đến, lại cúi người xuống, ôm chặt lấy. Hắn dí dỏm thẻ lưỡi, hắc hắc, đồ nhi ngoan, Ngọc đỉnh lão đầu nhi nhất định nghĩ không ra, lương ta lấy hắn bụng trộm lưu lại một sợi thần trí. Vị sư lưu lại cho ngươi một kiện pháp bảo, ngay tại Kim Quang động vị sư yêu nhất bổ đoàn kia bên dưới. Sư phụ. Na Cha trong mắt bao hàm kinh hỉ cùng không bỏ. Thái Ức chân nhân dưới lồng ngực đã hoàn toàn biến mất. Ngọc đỉnh chân nhân cũng là như vậy. Hắn liếc mắt lườm Thái Ức một chút, thử, Thái Ức lão nhi, ngươi cho rằng giấu giếm được ta? Lập tức Song Dương Tiễn nói ra, Dương Tiễn, đi Kim Hà động. Ta không thể thua mặt bài. Tại Dương Tiễn kinh ngạc bên trong, Ngọc đỉnh chân nhân cùng Thái Ức chân nhân hoàn toàn biến mất. Đại lượng tin tức tràn ngập đám người náo hải, thật lâu mới đem từ từ tiêu hóa. Đi thôi, về trước Thiên Đình nhìn xem. Kim Tiền Tử dẫn đầu bay đi. Đám người sau đó đuổi theo, tất cả mọi người giữ im lặng, suy nghĩ giống một đoàn đầy rối. Dương Tiễn luôn cảm thấy trong lòng vắng vẻ, tựa hồ quên lãng cái gì. Na Cha lông mày cau lại, Dương Nhị ca, ta luôn cảm thấy trong lòng rất không thoải mái. Kim Tiền Tử trấn an nói, không có chuyện gì, Na Cha, ngươi chỉ là tuổi dậy thì đến, dễ dàng lo nghĩ. Mọi người lúc trước đều là như thế tới. Dương Tiễn nhẹ gật đầu, đúng vậy a, Na Cha, đừng quá lo nghĩ. Ngẫm lại chúng ta bốn người thỉnh kinh đoạn thời gian kia, mỗi ngày lo lắng hãi hùng, cùng Như Lai, Ngọc Đế đấu trí đấu dũng, không phải cũng sống qua tới sao? Kim Thiền Tử còn nói thêm, còn nhớ rõ đội ngũ của chúng ta tuyên ngôn sao? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Quản hắn giới vương hay là vực vương, chúng ta mới không sợ hắn. Na Cha cái hiểu cái không gật đầu, trong miệng nỉ non, bốn cái hắn quay đầu đếm, 1, 2, 3 bỗng nhiên chỉ vào Trấn Nguyên Đại Tiên, nói ra, hắn cũng là cùng chúng ta cùng đi thỉnh kinh sao? Đám người khẽ giật mình, bận điệu đặt đuổi, hỏng. Đem khỉ kia mà đem quên đi. Mái vòm phía dưới, đi cái lông mày dưới đáy treo hai trứng, các ngươi trên bờ vai khiêng chính là cái gì ta xin hỏi đâu? Là bài trí sao? Ta lão tôn tốn sức ba lạp mở cửa thả các ngươi tiền đến, thể lực hao hết hít một hồi, các ngươi ngược lại tốt, liền đem ta đem quên đi. Bốn người ngăn chặn lỗ thai, chột dạ tùy ý con khỉ phát huy. Con khỉ nói mật đến tựa như cái kia nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Một thời gian thật dài, mới dừng lại hữu hảo ân cần thăm hỏi. Na Cha từ trong ngực lấy ra tinh thạch màu trắng, thế nhưng là cái đồ chơi này phải dùng làm sao đâu? Cùng mái vòm hòa làm một thể con khỉ, bị tinh thạch khí tức hấp dẫn, hô to một tiếng, Na Cha, đem nó cho ta. Na Cha cảm giác được tinh thạch bị một cỗ vô hình lực hút liên lụy, dứt khoát lỏng ngón tay ra. Tinh thạch hướng phía mái vòm bay đi, như là lọt vào trong nước tảng đá bình thường, nổi lên từng cơn sóng gợn sau, triệt để hòa tan vào. Mau tránh ra! Hầu Vương hô to, ta muốn đi ra. Đám người liên tiếp lui về phía sau, xa hơn chút nữa, chớ có làm bị thương. Hầu Vương vội vàng nói. Kim Thiền Tử hơi động dung, xem ra thoát ly mái vòm sẽ phóng thích năng lượng to lớn. Chúng ta lại lui xa một chút, để tránh bị tác động đến. Đám người liền lui đến 300 dặm có hơn, triển khai thần thức, mật thiết nhìn chăm chú lên con khỉ sắp xuất thế vị trí. Chỉ thấy trên bầu trời nô ra một viên đầu khỉ, sau đó là thân thể, cuối cùng là toàn bộ Tề Thiên Đại Thánh. Không như trong tưởng tượng kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Tinh thạch đi vào tốt xấu còn nổi lên gợn sóng. Con khỉ đi ra nhưng không có mảy may động tĩnh. Đám người. Hầu Vương cười ha ha, một đám đồ hèn nhát, ta lão tôn bất quá là làm cái giường, liền đem các ngươi sợ đến như vậy. Đám người mặt tâm trầm, xuống lại tới. Kim Thiền Tử, Na Cha cùng nhau tiến lên, đè xuống đầu khỉ một trận đánh tơi bời. Liền ngay cả luôn luôn trầm ổn Nhị Lang Thần Dương Tiễn cũng nhịn không được nhiều đạp hai cước. Như vậy xem ra, hay là Trấn Nguyên Đại Tiên tương đối trầm ổn. Chỉ gặp hắn từ trong ngực lấy ra ra rồng thất tinh roi, hét lớn một tiếng, tránh ra. Hồ nháo một hồi lâu, thẳng đến đám người hạ giận, mới có nói có cười trở về thiên đình. Không có người chú ý tới, mọi người ở đây cuống quýt tràn vào thiên môn lúc, một viên màu xanh biết hạt sen cũng xuyên qua thiên môn, rơi xuống dưới giới. Theo gió phiêu diêu, tại một chỗ tiên sơn hồ nước, rơi xuống nước mọc rễ. Hồ nước nước, thanh tịnh thấy đáy, nó đầu nguồn là cách đó không xa dòng sông. Nước sông len ken rung động, như thoan ngọc thấu thạch. Tại nó thượng du là một liêm một bố. Thác nước phía sau lại có tiên phủ. Cửa ra vào trên tấm bia đá khắc, hoa quả sơn phúc địa, màn nước hang hốc trời. Chương 79 bí mật, chương 79 bí mật lại nói đám người trở về thiên đỉnh, nhìn thấy thiên cung thịnh cảnh, ưu nhã tiên lạc cuốn trong mây, quỳnh lâu ngọc vũ chiếu tinh hoàn. Dèm châu ngọc mạc quang sáng chói, cẩm tú tơ lụa sắc lộng lẫy. Trang nghiêm bảo điện tường huy sái, vạn mẫu đảo viên thủy khí vòng. Thiên nga lưu luyến bạn ca múa, lang tiêu thịnh cảnh càng chưa từng có. Không nghĩ tới, vô thiên vậy mà đem thiên đỉnh quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Mọi người đi tới lang tiêu bảo điện bên trên, vô thiên ngồi ngay ngắn bàn đọc, bưng lấy một phần thiên đỉnh nhật báo, ngay tại đọc. Thấy mọi người, nhíu mày đạo, nha, trở về. Ai tới đón lớp của ta đâu? Trước đó đã nói xong, vô thiên chỉ là tạm để ý thiên đỉnh. Dương Tiễn khó có thể tin tiến lên, cái này, làm sao có thể? Ta lúc đó thế nhưng là đèn trắng ban làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, văn kiện như cũ chồng chất như núi, ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được? Vô thiên lộ ra yêu mến đồ đần ánh mắt, bấm niệm pháp quyết thi pháp, trong nháy mắt triệu hoán mấy chục cái phân thân, còn có cái gì nghi vấn sao? Kim Thiền Tử tiến lên cảm ơn vô thiên, lập tức triệu tập đám người thương nghị chuyện quan trọng. Chúng tiên nga cấp tốc tiến lên, tại lăng tiêu bảo điện chính tường bên trên treo lơ lửng một bộ hành phi, bên trên viết, thiên đỉnh cao tầng liên hiệp hội nghị mỗi người trước mặt đều mang lên một bộ đồ uống trà, một phần đĩa trái cây, còn có một khối bảng tên. Đại điện hai bên càng có họa sĩ cùng ghi chép biên, chấp bút ghi chép. Kim Thiền Tử như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, nhìn về phía vô thiên, hầu nghi nói, đây là. Vô thiên giải thích nói, chúng ta mấy cái họp không được thành tam giới đầu đề, đây đều là tuyên phát bộ người phụ trách sáng tác thiên đỉnh nhật báo. Kim Thiền Tử nâng trán cười khổ, chuyện này hay là không cần tuyên truyền cho thỏa đáng, để tránh gây nên khủng hoảng. Vô thiên nhíu mày, nhận thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, tình thế vậy mà như thế nghiêm trọng. Khoát tay chặn lại, tiên nga đem hành phi triệt hạ, đổi một bước, dân thường, thiên đỉnh cao tầng liên hiệp hội nghị tuyệt mật. Vô thiên cười nói, văn kiện tuyệt mật sẽ phong tồn xử lý, lưu cái kỷ niệm, không chừng về sau có cơ hội công bố đâu. Kim Thiền Tử bất đắc dĩ, chào hỏi chúng nhân ngồi xuống, bắt đầu thương thảo. Hội nghị kỷ yếu, hội nghị tiến hành hạng thứ nhất, Kim Thiền Tử phát biểu. Kim Thiền Tử đại nhân đơn giản giảng thuật lần này thế giới khác chi hành chứng kiến hết thảy. Kim Thiền Tử đại nhân mạch ra, một thế giới khác mặc dù linh khí dồi dào, nhưng điểm chiến lược thấp hơn nhiều thế giới này. Rõ ràng nguyên diệu đạo công nghĩa thiên tôn bổ sung, trước ngọc đế, quan âm còn sinh động, không biết tung tích, nên để cao cảnh giác, cầm chặt an toàn thai hỏa ngầm vấn đề. Tam đàn hải sẽ diệt bá thiên vương cường điệu, mang về tinh thạch màu trắng, cùng vô tận linh nguyên, là hắn độc lập hoàn thành. Hội nghị tiến hành hạng thứ hai, Kim Thiền Tử đại nhân tiếp tục phát biểu. Kim Thiền Tử đại nhân mạch ra, màu đỏ cự thủ có thể là trong truyền thuyết bực vương. Rõ ràng nguyên diệu đạo công nghĩa thiên tôn cường điệu, vượt vương cách xa ước vạn dặm xa, linh lực hóa hình, một cái cự trưởng nghiền ép Kim Thiền Tử, Trấn Nguyên Tử, Dương Tiễn ba người, thực lực không thể khinh thường. Tam đàn hải sẽ diệt bá thiên vương cường điệu, nếu không phải vì bảo hộ tinh thạch, nhất định phải cùng vượt vương phân cao thấp. Hội nghị tiến hành hạng thứ ba, hay là Kim Thiền Tử đại nhân phát biểu. Kim Thiền Tử đại nhân giảng thuật ngọc đỉnh chân nhân, thái ất chân nhân cùng vượt vương ở giữa giao phong. Kim Thiền Tử đại nhân nhắc nhở, vượt vương hoặc hoàn thành tiềm ẩn địch nhân đến bên ngoài địch nhân thân phận chuyển đổi, mời mọi người cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Chiến đều bại không gì không đánh được không gì không phá đánh đâu thắng đó. Anh Tuấn Phong lưu tiêu sái lỗi lạc độc đoán vạn cổ nhanh nhẹn linh hoạt linh động túc trí đa mưu tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu đầy bụng kinh luân mọi việc đều thuận lợi không gì làm không được đấu chiến thánh tôn biểu thị đây chính là các ngươi đem ta quên ở cái kia lý do. Hội nghị kết thúc, Vô Thiên nâng cầm lên trầm ngâm nói, ngươi nói là vực vương trưởng quản 3.000 đại thiên thế giới, đồng thời vô cùng có khả năng đem chúng ta thế giới xem như khẩu phần lương thực. Kim Thiền Tử gật đầu, ngưng trọng nhìn về phía đám người, các vị có thể nói thoải mái, có ý tưởng gì hay? Dương Tiễn nói ra, ta cho là việc này nên biện chứng đối đãi, tại không có biết rõ vực vương lập trường trước đó, tốt nhất yên lặng theo dõi kỳ biến. Tam giới kinh lịch trải qua chiến loạn cùng hải biến, sinh linh đồ thán, không nên cấp tiến. Na Cha đâm đâm con khỉ eo, con khỉ, ta kêu lên Dương Tiễn phản đi. Ân, nhỏ Na Cha, không nhìn ra ngươi hay là phần tử hiếu chiến. Na Cha tắt lưới, sách, con khỉ, ngươi là không biết, cự thủ kia đơn giản khinh người quá đáng. Nếu không phải vì ngươi tinh thạch màu trắng, ta đã sớm muốn theo hắn bẻ đầu bẻ đầu. Khẩu khí này, ngươi nhịn được sao? Dù sao ta nhịn không được. Con khỉ khoát tay áo, không hứng thú, ta lão tôn đợi tại Hoa Quả Sơn thư thư phục phục, con cháu đầy đàn, làm gì tốn sức chạy xa như thế đi phản cái gì bực vương. Na Cha trong mắt chuyển động, đối với con khỉ nói ra, thiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn. Như vậy đi, chỉ cần ngươi đáp ứng tạo vực vương phản, ta liền cùng ngươi giảng một cái bí mật. A, bí mật gì? Ngươi đáp ứng trước. Con khỉ nguyên bản là dễ dàng hiếu kỳ sinh vật, một khi lòng hiếu kỳ bị kích thích, lập tức vò đầu đút thai, tốt tốt tốt, ta lão tôn đồng ý là xong. Như vậy, ngươi đưa lỗ thai tới Kim Thiền Tử còn tại cùng Dương Tiễn câu thông nội dung là vực vương phải chăng có thể câu thông? Song vương bên nào cũng cho là mình phải. Kim Thiền Tử nói nếu như hắn là người giảng đạo lý, liền sẽ không dối ra cự thủ đuổi giết chúng ta. Dương Tiễn đạo, có lẽ là bởi vì chúng ta vô lễ trước đây, xông lầm thế giới khác, xúc phạm quy tắc đâu. Kim Thiền Tử bất đắc dĩ, thế là quyết định bỏ phiếu biểu quyết, con khỉ, Na Cha, ở bên kia nói thầm cái gì đâu, tới bỏ phiếu. Dương Tiễn nội tâm lập tức dâng lên một cố dự cảm bất tường. Hắn cứng đờ nghiêng đầu sang chỗ khác, hoảng sợ nhìn về phía chính tiện hề hề mỉm cười một khỉ một ngó sen. Cái gì? Ngươi nói nhị lang tiểu thánh ngủ ở trên mặt đất, ôm bụng giả bệnh. Ha 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 ha, quá khôi hài đi. Đúng vậy a. hắn còn rất lớn tiếng hô ôi đâu. Nhìn qua hi hi ha ha hai người, Dương Tiễn Tu cả giận nói, Na Cha, ngươi. Đám người bỏ phiếu kết quả đi ra. Kim Thiên Tử, Na Cha, con khỉ, Vô Thiên đồng ý phản vượt vương. Dương Tiễn cầm ý kiến phản đối. Trấn Nguyên Tử bỏ quyền. Hắn nguyên thoại là, ta chính là địa tiên tri tổ, cùng thế giới cùng tồn vong. Nếu như vực vương thật tiến công, ta chắc chắn xuất thủ. Nói trắng ra là, chính là không chủ động tạo phản, cũng sẽ không ngồi chờ chết. Cái này khiến Kim Thiền Tử nhớ tới, lúc trước phản linh sơn lúc, Trấn Nguyên Tử cũng là yên lặng theo dõi kỳ biến, tùy thời mà động. Căn cứ thiểu số phục tùng đa số nguyên tắc, Dương Tiễn thở dài một hơi, đồng ý tạo phản. Tan học sau, Kim Thiền Tử dự định về trước Tây Lương Nữ Quốc một chuyến. Na Cha nhất định phải lôi kéo con khỉ, Dương Tiễn đi Kim Quang Động lấy Thái Ất chân nhân để lại cho hắn pháp bảo. Trấn Nguyên đại tiên trở về năm trang xem. Vô Thiên nhìn qua trống rỗng Lăng Tiêu bảo điện, không phải, anh em, cục diện rối rắm này thật lại trên người ta. Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động. Na Cha xe nhẹ đường quen từ dưới bồ đoàn lật ra một cái vòng tay. Thi pháp tôi động, pháp bảo hiện ra bản thể, một bộ bao trùm lấy lửa nóng hừng hực áo choàng, sinh linh trí giống như bay đến Na Cha trên thân. Xích viêm áo choàng. Có nó, Na Cha lực phòng ngự cùng thể lực giá trị lên một tầng nữa bậc thang. Sau đó, đám người lại đi tới Ngọc đỉnh chân nhân độc phủ. Không có vật gì. Cuối cùng, hay là con khỉ tại trong tủ treo quần áo lật ra một kiện áo choàng, đưa cho Dương Tiễn. Dương Tiễn tiếp nhận xem xét, khoe miệng giật một cái, bên trên viết bốn chữ cổ. Na Cha kinh hãi, ma pháp áo choàng. Xem không hiểu đừng nói mò. Dương Tiễn cải chính, đây là vung trời áo choàng. Chương 80 phàm nhân thân thể, sánh vai thần minh chương 80 phàm nhân thân thể, sánh vai thần minh nhìn qua nhiều nếp nhăn vùng trời áo choàng, con khỉ nhịn không được hỏi, Tam Nhãn, ngươi cái này vùng trời áo choàng sẽ không phải là Hạo Thiên khuyển đi ngủ đồng cái chăn đi. Dương Tiễn trên mặt không nhịn được, nhưng lại không thể nào phản bác, bởi vì vùng trời áo choàng bản thân chỉ là một kiện phàm vật, chính là ngày xưa Ngọc đỉnh chân nhân lúc tu hành mặc, bởi vậy nhiễm bóp bóp linh khí. Khó trách Ngọc đỉnh chân nhân lúc đó nói chính là, ta không thể thua mặt bài. Thật sự chỉ có mặt bài, không có nội tại. Dương Tiễn bất đắc dĩ đem vùng trời áo choàng cất kỹ, ra vẻ huyền hư nói ra, dụ ý của sư phụ, há lại ngươi con khỉ này có thể hiểu thấu đáo. Thứ, ba người đang muốn rời đi, ngoài động một người vô cùng lo lắng xông tới, hô lớn, chân quân ra ra, không xong. Định Nhãn nhìn lên, người tới đúng là Mai Sơn Lục Vái Trương Thái Úy. Lúc này không tại rót giang khẩu đóng giữ, đến Kim Hà Động làm gì? Dương Tiễn nghiêm mặt nói, vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Chuyện gì, nhanh cùng bản quân nói đến. Trương Thái Úy thở hồng hộc nói ra, chân quân ra ra, ta trong miếu tới tên tiểu tử, tự xưng là ngài cháu trai, tranh cãi muốn gặp ngài, nếu là không gặp được, liền muốn đâm chết tại trên cây cột. Tiểu tử kia hai đầu lông mày cùng ngài ba phần tương tự, ta cầm không được chủ ý, xin mời chân quân gia gia trở về trưởng trưởng nhãn. Ngươi thế nào biết ta tại Kim Hà Động? Hồi chân quân lời của gia gia, nhỏ đầu tiên là đi thiên đỉnh, đụng phải Kim Thiền Tử, là hắn cáo chi. Dương Tiễn nhẹ gật đầu, bước nhanh đi ra độc phủ, hướng rót giang khẩu chân quân miếu bay đi. Đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Con khỉ, Na Cha nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền cùng đi. Bay chống đỡ chân quân miếu, Dương Tiễn sải bước lưu tình, đi vào cửa miếu. Trong miếu thờ, Mai Sơn Lục Quái còn lại 5 vị chính trông coi một tên thiếu niên, thiếu niên thấy một lần chân quân, đứng dậy đánh tới. Thiếu niên bổ nhào vào chân quân trong ngực, gào khóc, cầu. Ta họ Lưu, tên Trầm Hương, mẫu thân của ta Tam Thánh Mẫu, bây giờ vô duyên vô cớ bị Phôi Ngọc Đế bắt đi, nhốt lại. Mẫu thân đã từng nói cho ta biết, gặp được sự tình liền đi rót giang khẩu tìm Nhị Lang Hiển Thánh chân quân. Xin mời cậu vì ta làm chủ a. Dương Tiễn cẩn thận chú đáo, chính như Trương Thái Úy nói tới, kẻ này quả thật cùng mình tương tự. Nhưng vẫn cũ trong lòng còn có hồ nghi, ngươi nói là ta cháu trai, có thể có bằng chứng. Trầm Hương lau sạch nước mắt, nói ra, mẹ ta nói, cậu từng phá núi cứu mẹ, vác núi đuổi ngày mọi người đều biết, nói điểm ngoại nhân không biết. Trầm Hương trong mắt lộc cộc đi dạo, hé mồm nói, mẹ ta còn nói, cậu 8 tuổi còn tại đái dầm. Dương Tiễn thần sắc biến đổi, không chờ nói xong, đội vàng đưa tay che Trầm Hương miệng. Tốt, ta đã biết chân quân miếu bên trong, không khí ngưng kết. Con khỉ cùng Na Cha thực sự không có đình chỉ, phình bụng cười to, lan lộn đầy đất. Mai Sơn Lục Quái giả bộ như không nghe thấy, xuống lại đến, chân quân ra ra, ta nhìn cái này Vô Thiên lão nhi, ngồi lên Ngọc Đế vị trí, sợ là có chút tung bay. Chính là, không biết Tam Thánh Mẫu là ta chân quân bảo muội sao? Dám động thủ trên đầu Thái Tuế, đơn giản không có đem chân quân ra ra để vào mắt. Dương Tiễn quát tay, đám người hiểu ý, lúc này im lặng. Trầm Hương, ngươi tại chỗ này đợi lấy, ta đi tìm Vô Thiên hỏi thăm rõ ràng, nhất định trả ngươi cùng mẫu thân công đạo. Nói xong trên kệ tường vân, bay thẳng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu bảo điện. Vô Thiên nhìn qua trống rỗng điện đường, thở dài, đám người này đơn giản phát rồ. Vậy mà khi dễ đến ta người thành thật này trên đầu. Lại nhìn thấy Dương Tiễn tung lấy kim quang tường vân đến đây, ta liền biết, còn chúng bên trong hay là có người tốt nhỏ. Thế là mừng rỡ hô to, Dương Tiễn, ngươi là đến giao tiếp Ngọc Đế công tác sao? Ta làm một ngày đều không làm nổi. Chuyện này trước chậm rãi Dương Tiễn mang theo tức giận, chất vấn, ta lại hỏi ngươi, Tam Thánh Mâu có phải hay không là người bắt? Biết được Dương Tiễn cũng không phải là đến đây tiếp ban, Vô Thiên hơi có vẻ thất vọng, đối với, không sai, chính là ta hạ lệnh. Dương Tiễn khắc chế lửa giận, toàn bộ thiên đình người nào không biết, Tam Thánh Mâu là muội muội của ta. Nàng phạm vào chuyện gì, ngươi muốn bắt nàng? Tư phạm, cùng một cái họ Lưu phạm nhân yêu đương. Dương Tiễn khẽ giật mình, trong lúc đội vàng, vậy mà quên hỏi thăm Trầm Hương và hắn lai lịch. Không nghĩ tới, lại là một kẻ phàm nhân. Bất quá cũng không có gì lớn. Yêu đương vốn là ngươi tình ta nguyện, lưỡng tình tương duyệt sự tình. chỉ cần muội muội ưa thích, liền xem như cái phàm nhân thì như thế nào. Huống hồ Thiên Đình sớm đã thay đổi triều đại, đã từng trần quy củ cựu giáo đầu, lẽ ra hủy bỏ. Hừ, vẹn vẹn bởi vì là cùng phàm nhân yêu đương, ngươi liền đem nàng bắt lại. Còn có vương pháp sao? Dương Tiễn lạnh giọng nói ra, thần tiên khi nào mới có thể đem ngạo mạn từ trong lòng triệt để tiêu trừ, đối với thương sinh đối xử như nhau. Dựa theo ngươi logic, Kim Thiền Tử cùng cái kia Tây Lương nữ vương, ngươi cùng A Tu, có phải hay không đều hẳn là bắt lại? Dương Tiễn trong mắt lửa giận cháy hừng hực, lấy ra Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, chỉ hướng Vô Thiên, mau nói, ngươi đem Tam Thánh Mẫu quan cái nào? Vô Thiên liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí không có chút rung động nào, Hoa Sơn bên dưới, ngươi dám đem em gái ta nhốt vào Hoa Sơn? Dương Tiễn sững sờ, chờ chút. Hoa Sơn? Tam Thánh Mẫu bản thân liền là Hoa Sơn thần nữ, bị giam tại Hoa Sơn, cùng trong nhà cấm túc khác nhau ở chỗ nào? Nghĩ đến cái này, Dương Tiễn thái độ thoáng hòa hoãn, thu hồi Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, tên phàm nhân kia đâu, ngươi lại đem hắn nhốt tại cái nào? Thiên Lao? Dương Tiễn khẽ nhíu mày, hắn cũng cực kỳ bao che khuyết điểm, bất quá là đối với người một nhà. Họ Lưu phàm nhân cùng hắn cũng không gặp nhau, bởi vậy hắn đối với Vô Thiên đem hắn nhốt tại Thiên Lao, không có đặc biệt lớn ý kiến. Thôi, dù sao cũng là muội phu. Dương Tiễn đối với Vô Thiên nói ra, Vô Thiên, nể tình ta, thả hắn đi. Xin cứ tự nhiên. Vô Thiên lúc này sai nhân, đem họ Lưu phàm nhân mang lên Thiên Đình. Chốc lát, một thân mặc áo tù phàm nhân bị mang lên đại điện. Nhìn thấy Dương Tiễn, vui vô cùng, anh vợ. Ôi, Thiên Thiền cho ta đề cập tới ngài, ngài bản nhân địa bộ giống cần phải tinh thần nghìn lần vạn lần. Dương Tiễn nhìn trước mắt nam nhân, con ngươi địa chấn, cái này chỉ gặp nam nhân tặc mi thử nhãn, thân hình hèn mọn, điểm chết người nhất là đầu kia kim mao. Nam nhân chỉ vào Vô Thiên, đối với Dương Tiễn nói ra, anh vợ, ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Cái kia áo đen nam nhân hạ lệnh đánh ta, còn không thu quỷ hỏa, ngươi nhưng phải giúp ta muốn trở về. Quỷ hỏa, chính là ta nuôi một con lừa nha. Dương Tiễn không thể nhịn được nữa, nam nhân này từ lên điện một khắc kia trở đi, không có một câu là tại quan tâm Dương Thiền, ngược lại đối với con lửa để bụng như vậy. Chẳng lẽ muội muội ta Tam Thánh Mẫu, trong lòng hắn còn không bằng một con lửa trọng yếu? A đát! Dương Tiễn tức giận, bay lên một cước đem nam nhân đá ngã, sau đó nắm đấm như là như mưa rơi rơi xuống, không để ý chút nào hình tượng. Một bên xem trò vui con khỉ cùng Na Cha đồng thời thối thượng nhất khẩu, không được, ta nhịn không được, ta cũng phải lên đi đánh cho hắn một trận. Hai người gia nhập chiến cuộc. Vô Thiên lui tả hữu, đem sân bãi nhường lại, cam đoan ba người có thể thỏa thích phát huy. Hắn nhìn ba người đánh cho khởi kình, nhịn không được cũng gia nhập trong đó. Từ đối với A Tu ngày nấy, hắn đối với khi dễ nữ nhân giá hỏa không gì sánh được thống hận. Ra tay không chút nào nhẹ. Xế chiều hôm nay, thiên cung quanh quần tiêu thảm tiêu rên, bất tuyệt như lũ. Họ Lưu nam tử, Lang Tiêu bảo điện 174, phàm nhân thân thể, sánh vai thần minh. Chiến tích có thể tra. Chương 81 thiên ngoại địch đến, chương 81 thiên ngoại địch đến, đám người ngăn chặn tu vi, tránh cho quá mau đưa nam nhân đánh chết. Mỗi khi nam nhân hấp hối, đám người thi pháp đem nó chữa trị, lại tiến hành bầy đánh. Như thế lặp lại, thẳng đến hoàng hôn thời gian. Dương Tiễn đem nó ném lên mặt đất, như là vải rách bình thường, ta chỉ cấp ngươi 3 ngày thời gian, cùng em gái ta đoạn sạch sẽ, không phải vậy, tự gánh lấy hậu quả. Lạnh lùng nói xong, sắp xếp người đưa hắn hạ giới. Nội tâm phiền muộn không dương, ai, Dương Thiền cái gì ánh mắt ta. Sau đó đối với Vô Thiên nói không có ý tứ, ta thừa nhận lời mới vừa nói có chút lớn tiếng, xin mời chớ trách móc. Hừ, Vô Thiên vốn là quái vợ người độc hành, đương nhiên sẽ không để ý người khác hành vi. Hắn chỉ làm chuyện mình muốn làm. Đúng lúc này, bốn người bỗng nhiên phát giác một tia sóng chấn động bé nhỏ, cực kỳ quái dị. Một bóng người, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Lăng Tiêu bảo điện. Hắn người mặc màu trắng mũ liền áo choàng, đem toàn thân bao khỏa, vẻn vẹn lộ ra một tấm màu xám trắng gương mặt. Đám người cảnh giác, Vô Thiên hay lớn, người đến người nào? Lại dám xông vào Lăng Tiêu bảo điện. Trong áo choàng người mỉm cười, ta chính là Su Hạc, có thể tự do xuyên thẳng qua thế giới, là vực vương ngự dụng người mang tin tức. Su Hạc? Đám người mở mịt, chưa từng nghe thấy. Hầu Vương tựa hồ nhớ tới cái gì, hướng đám người giải thích nói, ngày xưa ta lão tôn học nghệ lúc, từng nghe tổ sư nhắc lên. Chu cột, chính là chuyển đổi chi ý. Thì làm thu liễm chi ý cái này gọi Su Hạp ra hỏa, tám thành là bực vương phái tới gõ chúng ta. Khu khu. Su Hạp ho nhẹ hai tiếng, ngươi nói đúng, nhưng là cũng không hoàn toàn đúng. Su Hạp không phải tên người, cũng không phải chức quan, mà là chủng tộc tên. Thật giống như các ngươi thế giới nhân tộc, yêu tộc, thần tộc chủng tộc. Nói cách khác, bực vương thủ hạ, có một chủng tộc, tại chuyên môn cho hắn truyền tin. Dương Tiến hỏi, ngươi đến thế giới của chúng ta, có mục đích gì? Không không không, ta phải uốn nắn một chút, chính như các ngươi ngạn ngữ nói tới, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Nơi này là vực vương thế giới, cũng không phải là thế giới của các ngươi. Các ngươi là vực vương người hầu, cũng không phải là thế giới chủ nhân. Dương Tiễn lạnh lùng nói ra, sẽ còn trích dẫn kinh điển, xem ra ngươi với cái thế giới này hiểu rất rõ thôi. Su Hạ mỉm cười, quá khen rồi, chúng ta chủng tộc có cái đặc tính, khi tiến vào thế giới trong nháy mắt liền có thể quan thông cổ kim. Bởi vậy đối với các ngươi văn hóa như lòng bàn tay. Na Cha không ngừng hâm mộ, làm sao làm được? Có thể hay không dạy một chút ta? Su Hạ sững sờ, không nghĩ tới còn có dạng này hiếm thấy, lắc đầu cự tuyệt, không thu đồ đệ. Tốt, Na Cha hơi có vẻ thất lạc. Trở về chính đề, bởi vì vùng thế giới này chỗ xa xôi, cho tới hôm nay mới bị vực vương phát hiện. Vì bồi thường đối với các ngươi thua thiệt, nay đặc biệt thế giới người nói chuyện, đi vạn thánh nhận lấy phúc lợi. Các ngươi nơi này, người nào chịu trách nhiệm? Con khỉ, Dương Tiễn, Na Cha ăn ý quay đầu nhìn về phía Vô Thiên. Vô Thiên, ta chỉ đáp ứng giúp các ngươi thủ thiên đỉnh, không tiếp nhận đi công tác đó a. Con khỉ tiến đến Vô Thiên bên hai, lấy tay che miệng, ngươi không nghe nói có phúc lợi sao, đi công tác có phụ cấp làm gì không đi? Đây là mẹ nó phụ cấp sự tình sao? Chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra đó là cái hồng môn yến? Vô Thiên kích động nói, đưa tay chỉ hướng Su Hạp, mà lại, nếu là trong đó không có âm mưu, cái này tôn tặc sẽ là vẻ mặt đó. Một bên Su Hạp lộ ra gian trá âm trầm dáng tươi cười, nhìn chằm chằm đám người. Nói ta đã đưa đến, các ngươi có một ngày thời gian cân nhắc, ngày mai ta sẽ lại đến. Nói đi, theo gió tiêu tán sớm chúc mọi người tiết nguyên đán khoái hoạt. Phía dưới độ dài là chứng mẫu. Nam Trang xem. Lại nói Trấn Nguyên đại tiên trở lại Nam Trang xem, giờ phút này cao mày. Cùng hắn ngồi tại cùng một bàn lớn bên trên, là ba bộ bạch cốt âm u chỉ gặp hắn đem bàn tay hướng về phía trước, sờ lên xem xét, lông mày đắc ý răng ra, gió đông. Khét. Ha 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 ha, đưa tiền đưa tiền. Bạch cốt lao yêu phiền muộn nhìn về phía bạch cốt nữ, nữ nhi, ngươi không phải nói Trấn Nguyên đại tiên trình độ chơi bài rất kém cỏi sao? Ô ô ô, thế nhưng là lần trước hắn thất bại bởi ta rất nhiều thiên thảo. Bạch cốt tinh một nhà bị Chư Cương Liệp kéo vào phản Linh Sơn đội ngũ, tiến đánh Linh Sơn có công, đạt được rất nhiều tiên thảo đan dược linh thạch ban thưởng. Vốn định đến Trấn Nguyên đại tiên nơi này xe đạp biến mô tơ, không ngờ lại thua tinh quang. Bọn hắn chỉ cảm thấy thì đau, đương nhiên, nếu như bọn hắn có thịt. Nhà a a a a. Bạch cốt lao yêu móc ra còn sót lại tiên thảo, đại tiên, ta trước không đùa, thẻ đánh bạc thua sạch đại tiên lông mày nhíu lại, đem trên mặt bàn bảo vật đẩy lên ba người trước mặt. Ba yêu không hiểu, đại tiên, ngài đây là? Vật này tại ta vô dụng, đối với các ngươi tu hành lại rất có ích lợi, coi như kết giao bằng hữu, có rảnh thường tới chơi. Bạch cốt tinh một nhà mang ơn, luôn miệng nói tạ ơn không nhắc tới. Hoa quả sơn hạ, một khỉ nhỏ ngay tại sông đường chơi đùa, chợt nghe phụ cận một tiếng vang thật lớn, phụ cận tường tận xem xét. Vừa rồi cái kia tiếng vang chính là hoa sen thành tinh bố trí. Hoa sen tinh quả nhiên là như nước trong eo, nũng nịu. Nàng gắt giọng, từ đâu tới khỉ hoang, lại dám đánh váy bản cô nương thanh tu. Khỉ con không cam lòng yếu thế, ta cũng không phải cái gì khỉ hoang, ngươi nghe kỹ cho ta. Ta chính là Ngọc Đế Khâm Phong, Tề Thiên tiểu thánh, 500 năm trước đại náo thiên cùng Tề Thiên đại thánh, là ta ân nhân cứu mạng. Ha 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 ha, hoa sen tinh phát ra tiếng cười như chuông bạc, cái gì Tề Thiên tiểu thánh, chưa nghe nói qua. Hừ, ngươi chưa từng nghe qua không sao? Ta lại hỏi ngươi, nơi này là Hoa Quả Sơn địa bàn, ngươi là nơi nào tới yêu quái? Hoa sen tinh hai tay ôm tại trước ngực, hất cầm lên, ngạo kiều nói hừ, làm sao, chỉ bằng ngươi, còn muốn đem bản cô nương đuổi đi ra. Ngươi yêu quái này, cực kỳ không nói đạo lý. Tề Thiên tiểu thánh bỗng nhiên nhào về phía hoa sen tinh. Hai người ra tay đánh nhau. Một cái là ăn vào cựu chuyển hôn nguyên đan yêu hầu, lại được Vô Thiên tẩy cân phạt cốt, chuyển thụ chiêu thức. Một cái là tam đàn hải sẽ đại thần đục thân biến thành, ở trong hư không sinh ra linh trí, tại Hoa Quả Sơn phúc địa mọc dễ. Đánh cho là khó phân thắng bại, kỳ phùng địch thủ. Bọn hắn từ đánh sớm đến muộn, từ dưới đất đánh tới trên trời. Màn đêm buông xuống, hai người sớm đã không biết thân ở phương nào. Tinh bị lật tẫn, song song ngã xuống đất, thở hổn hển. Hắc Phong Sơn. Hắc Hùng Tinh đứng ngồi không yên, nắm trong tay lấy một tấm phát vàng tây dù nhật báo. Hắn báo chí là Quan Âm hỗ trợ đặt, Quan Âm bỏ trốn sau, hắn liền không cách nào kịp thời được biết ngoại giới tin tức. Bồ Tát để cho ta canh giữ ở cái này, đến lúc đó sẽ có hòa thượng đi ngang qua, ta chỉ cần đem hắn cả xa trốn đi, liền có thể công đức viên mãn. Đã nhiều năm như vậy, một tên hòa thượng đều không có. Chính tàu nhào thời điểm, trong rừng truyền đến bước chân. Hắc Hùng Tinh theo tiếng kêu nhìn lại, lại là một cái cầm trong tay thiền trượng hòa thượng. Rốt cục đợi đến ngươi, may mà ta không có từ bỏ. Ngao. Hắc Hùng Tinh ngao một cuống học liền xông ra ngoài. Không có nghĩ rằng, hòa thượng kia khỏe miệng nghiêng một cái, thử, chút tài mọn dám múa rượu trước cửa lỗ bàn. Đại uy thiên long. Hắc Hùng Tinh khẽ giật mình, lập tức cũng không quay đầu lại đảm bệnh. Hòa thượng theo đuổi không bỏ, lâu đuổi không xuống, hòa thượng không khỏi nóng đội. Phía trước chính là bách tính tụ tập địa phương, nếu để cho yêu nghiệt này xung vào thì còn đến đâu. Đông nhiên nhìn thấy phía trước một tòa bảo tháp, lập tức có chủ ý thật tình không biết, tháp này chính là tháp Thiên Vương Lý Tịnh Thụ hương hỏa chỗ. Ngày xưa Na Cha ưng thuận lời hứa, để nó hưởng tròn 3 năm hương hỏa, liền có thể đầu thai. Thiên Vương lo lắng Na Cha chơi lừa gạt, cố ý đem miếu thờ tu kiến thành Na Cha chán ghét nhất bảo tháp trạng. Chỉ cần vượt qua đêm nay, liền có thể công đức viên mãn, thành công tiến vào luân hồi chuyển thế. Hòa thượng hô to, ba nhược chư Phật, lập tức thi pháp, đem bảo tháp nổ tận gốc, hướng Hắc Hùng Tinh ép đi. Hắc Hùng Tinh né tránh không kịp, bị tháp bao lại. Trong tháp một mảnh hỗn độn, nến hương cống phẩm rơi lả tả trên đất. Một người, một gấu, hai mặt nhìn nhau. Chương 82 hệ thống lại đến chương 82 hệ thống lại đến Tết Nguyên Đán khoái hoạt. Su Hạp sau khi đi, ở đây bốn người đều thần sắc nghiêm trọng. Hầu Vương ung dung mở miệng, hắn đây là con trồn cho gà chúc Tết, không có lòng tốt ta. Na Cha thoáng nhìn, ngươi không phải khỉ con sao, ở đâu ra gà? Dương Tiễn thái độ cũng có chỗ chuyển biến. Rất rõ ràng, nếu như Bực Vương thành tâm ban thưởng, hoàn toàn có thể cho Hạp Su đưa tới. Làm sao cần để Hoa Hạ thế giới người tự mình đi một chuyến? Nó mục đích rõ rành rành, chính là muốn đem người lừa gạt đến địa bàn của hắn, mặc kệ xâm lược. Đây chẳng phải là Ngọc Đế năm đó yêu thích thủ đoạn? Cảm giác quen thuộc sông lên đầu, Dương Tiễn nặng nghề giận dữ nói, xem ra Vực Vương cũng không phải tài đức sáng suốt quân chủ, lại cùng Ngọc Đế là kẻ giống nhau. Vô Thiên nghe vậy nhíu mày, a, nghe ngươi lời này ý tứ, cũng là quyết định muốn phản lại. Dương Tiễn không nói, chỉ là kiên định nhẹ gật đầu, xem như đáp lại Vô Thiên. Na Cha thấy thế lại hỉ, quá tốt rồi. Dương Nhị ca, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt. Các ngươi không nên cao hứng quá sớm, Vô Thiên nói ra, Vực Vương thực lực, các ngươi hiểu rõ không? Hầu Vương từ trước đến nay là quan rộng rãi, treo kẹo nói, làm sao, Vô Thiên, ngươi chẳng lẽ sợ, 500 năm trước, ta lão tôn chỉ dựa vào sức một mình, đem thiên đỉnh bay đến long trời lở đất, cũng chưa từng có bất kỳ lo lắng. Ừ, sau đó liền bị Như Lai phán quyết 500 năm. Vô Thiên lạnh lùng nói ra. Bùn con khỉ nhảy qua đến liền muốn cào Vô Thiên. Can hệ trọng đại, hay là trước gọi bên trên Kim Thiên Tử, Trấn Nguyên Đại Tiên cùng nhau thương nghị. Dương Tiễn không để ý tới hồ nháo hai người, gọi thiên binh, khiến cho hạ giới truyền lệnh. Sau một nén nhang, đám người lần nữa tề tụ. Cái gì? Vực vương bên kia người đến. Kim Thiên Tử hơi có vẻ chấn kinh, ta đoán được hắn có thể sẽ phái sứ giả đến đây, thật không nghĩ đến động tác nhanh chóng như vậy. Dương Tiễn hướng hắn nói rõ, đối phương là tên là Su Hạp chủng tộc, có thể tự do xuyên thẳng qua bản giới. Bởi như vậy, liền giải thích thông được. Kim Thiên Tử nắm cái cằm, cúi đầu trầm tư, chợt ngẩng đầu, hắn hiện tại người ở đâu? Hắn nói cho chúng ta một ngày thời gian cân nhắc, ngày mai lại đến. Lúc này có lẽ trở về hướng vực vương phục mệnh đi. Kim Thiên Tử cùng Trấn Nguyên Tử đều là người thông minh, mặc dù không có gặp Hạ Su, nhưng thông qua đám người miêu tả, tùy tiện trở lại như cũ ra tình hình lúc đó. Đồng thời đạt được cùng đám người nhất trí kết luận, Hạ Su đến, không có thành ý vực vương mời bọn hắn đi thánh địa, không có lòng tốt. Vô cùng có khả năng là muốn hướng thế giới của bọn hắn xuất thủ. Kim Thiên Tử nhớ lại, ngày đó đuổi giết bọn hắn màu đỏ cự thủ, như cũ lòng còn sợ hãi, cái này có thể không xong, vực vương thực lực chỉ hiện lộ ra một góc của băng sơn, chúng ta liền khó có thể chống đỡ. Chính thức khai chiến, chúng ta tất nhiên không phải vực vương đối thủ. Ở đây tất cả mọi người, đại não bắt đầu điên cuồng vận chuyển, suy nghĩ đối phó vực vương phương pháp. Kim Thiên Tử trong đầu, một vài bức hình ảnh như là phim đèn chiếu giống như hiện lên. Thỉnh kinh đội ngũ thành lập mới bắt đầu, cùng Linh Sơn, Thiên Đình thực lực sai biệt cũng như là lệch trời. Nhưng bọn hắn đã thắng. Tạo phản hệ thống. Kim Thiên Tử trong mắt lóe ra tinh quang, kéo qua bên cạnh Na Cha cánh tay, cẩn thận quan sát viên kia kim cô mà. Dương Tiễn cùng con khỉ lập tức minh bạch Kim Thiên Tử dụng ý, đây là muốn mượn nhờ kim cô lực lượng, cũng nhao nhao nhìn về phía trên cổ tay kim cô. Trấn Nguyên Tử cùng Vô Thiên gặp bốn người cử động cổ quái, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Một trái một phải, xích lại gần Kim Thiên Tử bên người, cùng một chỗ tưởng tận xem xét Na Cha trên cổ tay kim cô. Na Cha cánh tay bị Kim Thiên Tử giật, cao cao nâng quá đỉnh đầu. Bên trên ba người để mắt đỉnh, hắn tại hạ bên cạnh tương đương phiền muộn, cho ăn, ta nói, ngươi có phải hay không có bệnh? Kim Thiên Tử đối với Na Cha bực tức mắt điếc hai ngờ, tê, kỳ quái, từ khi Tôn Ngộ Không bổ thiên đằng sau, kim cô rốt cuộc không có động tĩnh. Trấn Nguyên Tử hỏi, cái này kim cô là vật gì à? Kim Thiên Tử không có che giấu, đại khái giảng thuật một lần, kim cô hiệu dụng. Trấn Nguyên Tử, Vô Thiên hai người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lại có thần kỳ như thế bảo vật. Na Cha bỗng nhiên phát lực, tránh thoát Kim Thiên Tử tay, căm giận bất bình đi tới một bên đi, thần kinh. Kim Thiên Tử vẫn như cũ cao mày, kim cô chẳng lẽ hỏng phải không? Trấn Nguyên Tử kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú, hỏi, có phải hay không cần một lần nữa kích hoạt? Kích hoạt. Kim Thiên Tử ngẩng đầu, có chút kinh ngạc. Lần thứ nhất sử dụng là như thế nào mở ra? Bốn người bắt đầu hồi ức hệ thống lần thứ nhất lúc xuất hiện chẳng cảnh. Lúc đó con lửa chọc này gạt ta đeo lên kim cô, niệm kim cô chú lửa ta. Lúc đó nhỏ Na Cha gạt ta đeo lên kim cô, con lửa chọc này niệm kim cô chú lửa ta. Lúc đó Kim Thiên Tử để cho ta đeo lên kim cô, ta còn tưởng rằng là thiên đình đồ vật. Đám người cùng nhau nhìn về phía Kim Thiên Tử. Kim Thiên Tử gãi đầu một cái, mở cái miệng rộng, xấu hổ cười nói, lúc ấy ta một kẻ phàm nhân, lại xảy ra đến mi thanh ngục tú, mấy người các ngươi cao lớn thu kệ, hung thần ác sát, ai có thể cam đoan các ngươi sẽ không làm cái gì? Ta dù sao cũng phải tìm cho mình chút cảm giác cả an toàn nha. Trấn Nguyên Tử vuốt vuốt huyệt thái dương, biểu lộ rất là im lặng, có thể hay không nói điểm chính. Trọng điểm. Kim Thiên Tử lâm vào trầm tư. Dương Tiễn linh quang lóe lên, ta nhớ được kim cô cho chúng ta, giống như gọi tạo phản hệ thống đi. Mọi người đều là sững sờ, Dương Tiễn nói đến mấu chốt. Na Cha nói bổ sung, a đúng đúng đúng, lúc đó ta cùng con khỉ khuyên Dương Nhị ca cùng một chỗ phản, đột nhiên ken một tiếng vang thật lớn, hệ thống liền xuất hiện. Kim Thiên Tử nghe vậy, có chút cúi đầu, song cách hắn gần nhất Dương Tiễn trên cổ tay kim cô nói ra, ta muốn tạo phản. Kỳ quái, làm sao không có phản ứng? Ta cùng một chỗ thử một chút, Dương Tiễn đề nghị. Chúng ta muốn tạo phản. Đám người đồng nói. Vừa dứt lời, truyền đến một tiếng kéo dài tiếng vang. Ken. Màn ánh sáng màu xanh lam xuất hiện. Ta nghe được tạo phản tiếng vọng. Trong đoàn đội, muốn người tạo phản số vượt qua 50 kích hoạt cũng khóa lại tạo phản hệ thống. Bắt đầu tính toán điểm chiến lực, Kim Thiên Tử, 3200 Tôn Ngộ Không, 3950 Dương Tiễn, 2610 Na Cha, 2500 kiểm tra đo lường đến đoàn đội điểm chiến lực cùng tạo phản mục tiêu chênh lệch cách xa, tạo phản xác suất thành công cực thấp. Phát động chiến lược đuổi theo cơ chế, hoàn thành phó bản có thể đạt được ban thưởng, để cao điểm chiến lược. Trên màn sáng, từng hàng tiểu chữ hiện hiện, bốn người rất cảm thấy thân thiết. Na Cha gieo họ, quá tốt rồi, không cần đi nhìn kia cái gì chó về vực vương sát mặt. Ngay sau đó, trên màn sáng tiếp tục hiện ra mấy dòng chữ. Phó bản tên, thánh địa tẩy lễ phó bản độ khó, hạng A phó bản nhiệm vụ, đáp ứng lời mời vực vương, tiến về thánh địa, cùng tồn tại sống sót. A cái này đám người sâu kín nhìn về phía Na Cha, nói bao nhiêu lần, không cần nửa chẳng mở chẳng đến. Dương Tiễn tựa hồ phát hiện mánh khóe, chỉ vào màn sáng. À, chiến lược này giá trị, giống như không đúng sao. Chương 83-3000 ma thần chương 83-3000 ma thần được hắn nhắc nhở, đám người phát hiện, xác thực như vậy. Kim Thiên Tử nói ra, hẳn là không có vấn đề. Ta nhớ được, ta là 3198, hiện tại là 3200, có lẽ là tại dị thế giới lịch luyện, để cho ta tăng lên 2 điểm. Giải thích như vậy, miễn cưỡng nói còn nghe được Dương Tiễn đột nhiên lời nói xoay chuyển, không đối, con khỉ không có đi dị giới. hắn làm sao chướng đến so người càng nhiều. Con khỉ cười hắc hắc, chiến lực của hắn giá trị từ 3902 tăng tới 3950, ta lão tôn cùng trời từng dùng, hấp thu tiên tiên linh khí, tinh hoa nhật nguyệt, tự nhiên có thu hoạch. Há không nghe nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng đạo lý. Vậy cũng không đúng Dương Tiễn tính toán. Chiến lực của hắn giá trị từ 2606 tăng tới 2610, cùng Kim Thiền Tử tốc độ tăng không sai biệt lắm. Nhưng là Na Cha, từ 2402 tăng tới 2500, chọn bện tăng lên 98 điểm. Na Cha làm sao lại trướng nhiều như vậy? Đám người nhao nhao nhìn về phía Na Cha, hắn suy nghĩ một hồi, từ trong ngực móc ra cái bóng ánh sáng long lanh, tản ra tinh thuần linh khí tinh thể, chẳng lẽ lại là bởi vì cái này? Vô tận linh nguyên. Kim Thiền Tử vỗ đầu một cái, "Na Cha, ngươi tìm tới cái đồ chơi này làm sao không nói sớm a?" Nào biết Na Cha một mặt ủy khuất, "Lúc họp ta đã nói a, các ngươi một mực tại nhau nhau, không có một người nghe ta nói chuyện." Nguyên lai, lúc đó Thiên Đình cao tầng tuyệt mật hội nghị, đám người bên nào cũng cho là mình phải, tất cả nói tất cả, tràn diện một lần 10 phần hỗn loạn. Chỉ có ghi chép viên đem tất cả mọi người nói từng cái đi lại. Kim Thiền Tử ngượng ngùng cười cười, "Có đúng không? Vậy nhưng thật sự là xin lỗi." Hắn từ chỗ nào cha trong tay tiếp nhận vô tận linh nguyên, kể từ đó, liền giải thích thông được. Vô tận linh nguyên ẩn chứa rộng lượng linh khí, Na Cha một mực mang ở trên người, cho nên điểm chiến lực mới có thể nhanh chóng dâng lên. Kim Thiền Tử không nghĩ tới, chính mình tìm mấy cái địa phương đều không thể tìm tới tinh thạch màu trắng, có thể là vô tận linh nguyên. Na Cha vậy mà tìm đủ hai món đồ này, sao mà nghịch thiên vật khí? Không khỏi hỏi, "Na Cha, ngươi ở đâu tìm tới?" Tựa như là một cái gọi rụt tạ lệ địa phương, không nhớ rõ lắm. Kim Thiền Tử âm thầm gật đầu, xem ra sau này cầu nguyện thời điểm, đến cầu Na Cha phù hộ. Khu cụ một bên trấn nguyên đại tiên mở miệng yếu ớt, "Bốn vị, từ vừa rồi bắt đầu, các ngươi vẫn tại nói thầm cái gì đâu?" Vô Thiên cũng nhíu mày hỏi, "Đúng a, một hồi hệ thống, một hồi điểm chiến lược. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì?" Bốn người khẽ giật mình, lúc này mới phát hiện trên màn sáng cũng không có biểu hiện trấn nguyên tử cùng Vô Thiên điểm chiến lược. Khó trách bọn hắn nhìn không thấy màn sáng. Lần này, Kim Thiền Tử có thể phạm vào khó. Hỏng, Kim Vô chỉ có 3 cái. Các ngươi không có Kim Vô, như thế nào gia nhập đội ngũ? Hầu Vương ngâm đâm đâm vô vô Kim Thiền Tử bà bay, "Kim Thiền Tử, ngươi không phải cũng không có Kim Vô sao?" "Đúng a, dựa vào cái gì ngươi có thể đi vào đội?" đám người hỏi. "Ta..." Kim Thiền Tử dùng tay chỉ cái cằm, tức giận nói ra, "Nói nhảm, Kim Cô đều là ta cho các ngươi, ta là đoàn đội lãnh tụ. Không có ta ở đâu ra đoàn đội." Lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng hay là nổi lên nói thầm. "Đúng a, ta không có Kim Cô, là thế nào tiến đoàn đội? Nếu không các ngươi thử một chút, cùng Kim Cô nói muốn tạo phản thử một chút." Trấn Nguyên Tử, Vô Tiên nghe vậy, đi đến phân biệt đi đến Dương Tiễn cùng Hầu Vương bên cạnh, xích lại gần Kim Cô, "Ta muốn tạo phản, nhưng cũng chứng. Quả nhiên vẫn là không được sao?" Kim Thiền Tử bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra, trừ ta, những người khác muốn gia nhập đội ngũ, chỉ có thể thông qua Kim Cô. Đám người mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể coi như thôi. Kim Thiền Tử dừng một chút, nói ra, "Đã như vậy, để ta tới bố trí kế hoạch. Hệ thống nhiệm vụ là tiếp nhận bực vương mời, vậy thì do chúng ta bốn người tiến về thánh địa. Trấn Nguyên đại tiên cùng Vô Thiên lưu thủ thiên đỉnh." Tất cả mọi người không có dị nghị, kế hoạch cứ như vậy quyết định xuống. Hôm sau, Su Hạp đúng hẹn đến. Hắn dùng thăm chúc xỉa răng, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Thế giới này coi như không tệ a, khắp nơi đều là ăn ngon. Hắn cũng không trở về thánh địa hướng bực vương phục mệnh, mà là hạ phàm đi dạo một vòng. "Các ngươi suy tính được thế nào?" Su Hạc bệ nghệ đám người, khinh miệt nói. Kim Thiền Tử bốn người tiến về phía trước một bước, liền do chúng ta bốn người làm đại biểu, đi gặp bực vương. "A." Su Hạc lộ ra thần sắc kinh ngạc, "Ta còn tưởng rằng các ngươi không dám đi đâu, đây cũng là để cho ta coi trọng mấy phần." "Ai, thật sự là không thú vị, cứ như vậy, liền không thể đương nhiên giết chết các ngươi." "Có ý tứ gì?" Dương Tiễn âm thanh lạnh lùng nói. Su Hạc liếc hắn một cái, cũng không trả lời, mà là hỏi, "Bốn người các ngươi là thân phận gì? Phải biết, bực vương cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể gặp, chỉ là một cái người mang tin tức, đơn giản phách lối đến cực điểm." Quanh một tiếng trầm đục, Na Cha đã hiện ra ba đầu sáu tay. Kim Thiền Tử đưa tay ngăn lại Na Cha, mặt âm trầm, nói ra, "Chúng ta là Tân Thiên Đình Nguyên Thủy cổ đông, có đủ hay không phân lượng?" Su Hạ phủi tay, "Được chưa, liền bốn người các ngươi." Chỉ một ngón tay, bốn quả quang châu chui vào Kim Thiền Tử đám người mi tâm. Bốn người trong đầu trong nháy mắt bảy biện ra đỏ làm hai cái điểm sáng. Điểm sáng màu đỏ tại màu lam phía chính nam, không biết khoảng cách. Điểm sáng màu lam là các ngươi trước mắt vị trí, điểm sáng màu đỏ là thánh địa vị trí, bọn chúng có thể vì ngươi chỉ dẫn phương hướng. "A, ngươi không làm chúng ta dẫn đường sao?" "Xin nhờ, vị này trước sâm, ta rất bận rộn có được hay không?" "Các ngươi nhớ kỹ, trong vòng 7 ngày cần phải đổi tới, nếu không đem tiếp nhận bực vương lửa giận." Su Hạp nói xong, đang muốn rời đi, đột nhiên phát giác được cái gì, túi đầu nhìn về phía hạ giới, trầm ngâm nói, "Các ngươi nghe nói qua nhị bát định luật sao?" "Cái gì?" Su Hạp một bên giải thích, một bên từ miệng túi lấy ra cái màu đen cầm nang, "Bực vương thông qua 100 triệu vạn năm kinh nghiệm, đạt được tổng kết, thế giới thiện ác cân bằng, duy trì tại 82, là tốt nhất tỷ lệ. Mà các ngươi thế giới này, ác tỷ lệ tựa hồ có chút quá thấp. Xem ra, nơi này ác là mà chạy, đúng không?" "Theo lý thuyết, một khi thế giới thiện ác cân bằng bị đánh phá, phân ly ở hư không hồng hoang pháp trận, liền sẽ tìm tới vết nước, phóng xuất ra số lớn ác thú, lấy duy trì cân bằng." "Kỳ quái, thế giới của các ngươi không có một đầu ác thú." "Không được, không có ác, cân bằng sẽ bị phá đi. Vết nước bị bổ sung, ác thú cũng vào không được, muốn chờ ác tự nhiên hình thành, cần hao phí thời gian quá dài." vực vương sẽ không cao hứng. Ngữ khí của hắn dần dần vội vàng, mở ra màu đen cẩm nang, đem bên trong bụi màu đen huy sái hướng thế gian. Kim tiền tử thần sắc biến đổi, chất vấn: Su Hạc, ngươi đang làm cái gì? Ta là đang giúp các ngươi, ha 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 ha. Cái túi này bên trong chắc là ma chủng, 3 năm sau thế giới này sẽ sinh ra 3.000 ma thần. Ngươi, đám người gọi ra binh khí, thẳng hướng Su Hạc. Su Hạc lại đột nhiên biến mất, chỉ để lại một thanh âm: Nhị bát định luật là vực vương quyết định phát tác, không vừa lòng điều kiện thế giới sẽ bị cho rằng là bị bệnh. Biết sinh bệnh sẽ có hậu quả gì sao? Là hủy diệt. Ta là đang giúp các ngươi. 3.000 ma thần chấn nguyên tử trong miệng nỉ non, thần sắc 10 phần nghiêm trọng. Thế nào? Vô Thiên hỏi. Ta nhớ được, sớm tại thế giới hỗn độn mới bắt đầu, bản cổ đại thần từng độc chiến 3.000 ma thần. Các ngươi nói, Su Hạc bộ tộc có thể hay không đã sớm tới qua thế giới của chúng ta?